Chương 82, Thiên Không Giả năm chương 82, Thiên Không Giả năm bán tên. Viên Thuật đứng ở chiến xa bên trên, vung kiếm hạ lệnh. Vạn tên cùng bắn. Đối mặt với phô thiên cái địa mưa tên, phàm nhân thân thể máu thịt, lại có thể nào cùng kim thạch chống đỡ? Mũi tên như châu chấu quét sạch, sĩ tốt sao lại dám tiến lên? Còn nếu là thủ thành chi quân tất cả đều khiếp sợ ở nút, tùy ý quân địch trèo lên đầu tường, lớn như vậy thành quách lại há có thể không mất? Trốn ở thành lâu bên trong, nhìn qua ngoài thành không ngừng huy sái mưa tên 10 tòa lan can giếng, nhạc tiến giữa lông mày mây đen thế nào cũng vung chi không tiêu tan. Lan can giếng cùng lữ công xa khác biệt, là không cần trên đỉnh tường thành, chỉ cần bảo trì khoảng cách an toàn bắn tên liền có thể, bởi vậy gỗ lăn dầu hỏa loại hình căn bản không đả thương được nó. Cho dù muốn lấy hỏa tiễn đốt đi, không nói đầu tường cung thủ bị ở trên cao nhìn xuống lan can giếng tuyệt đối áp chế. Cho dù có sĩ tốt bước lên mưa tên liều chết bắn chúng, cũng sẽ bị bao khỏa bên ngoài thấm nước thuộc ra ngăn lại. Lại bởi vì lan can giếng vị trí khoảng cách đầy đủ an toàn, viên quân có thể thông dong mệnh sĩ tốt duy trì liên tục là ngoại tầng thuộc ra thấm nước, dẫn đến nhạc tiến muốn kéo dài tới nó khô giáo cơ hội cũng không. Mắt thấy tình cảnh này, nhạc tiến cắn răng, gọi tinh nhuệ nhất sĩ tốt 5.000 người, lại mệnh mở cửa thành ra. Chịu này vạn tên cùng bắn áp chế, thành trì tuyệt khó giữ vững, dưới mắt cũng chỉ có dẫn binh ra khỏi thành, liều chết phá hư lan can giếng. Theo cửa thành mở ra, ô ương ương 5.000 người lấy 500 người một tổ, từ nhạc tiến tự mình dẫn, như 10 cái hớt tóc lao thẳng tới viên quân lan can giếng. Chỉ tiếc, viên quân chỉ huy chính là vô song thượng tướng Lôi Bộ Trần Lan. Có hai bọn họ không ngừng vì viên thuật thông truyền Chu Du mới nhất điều binh khiển tướng, đối với nhạc tiến ra khỏi thành đến công há lại sẽ không có phòng bị. Chỉ nghe một tiếng ta chính là viên công nghĩa tử tôn sách tôn bá phù vậy, đến đem chạy đâu? Vang vọng chiến trường. Chỉ thấy 10 tòa lan can giếng trô đã sớm chuẩn bị đồng dạng, riêng phần mình giết ra 3.000 binh mã đến đây. Chư tướng đều có điều khiển, mà bị điều đến ăn nhạc tiến chỗ này lại công, chính là viên gia tôn lang. Nhạc tiến thấy tôn sách rất đoạt đánh tới, dọa đến linh hồn đều bốc lên. Trước đây dương địch một trận chiến, hắn đã biết tôn sách dũng mãnh như thần, hạ hầu đôn cũng khó thắng chi, hắn lại như thế nào dám chiến? Uống kiến sĩ tốt tiếp tục phá hư lan can giếng, ngăn chặn tôn sách, chính mình thúc ngựa dẫn quân liền trốn. Tôn sách thấy sự giận dữ, tâm hắn biết đây là công cẩn đặc biệt an bài cho mình đại công, há có thể nhường hắn như vậy chạy thoát? Vội vàng thúc ngựa theo đuổi. Nhắc gan tạc tướng, có gan đừng chạy. Nhạc tiến nơi nào chịu nghe? Gặp hắn theo đuổi, trốn chi càng gấp. Hai người một chạy một đuổi trong khoảnh khắc đến cửa thành. Nhạc tiến vừa chạy đến trong thành, thấy tôn sách truy chi quá gấp, cũng muốn dẫn quân truy vào thành đến. Hãi nhiên ở giữa vội vàng ra lệnh thủ thành sĩ tốt đóng lại cửa thành. Hắn nơi này một quan cửa thành, là đem tôn sách ngăn ở ngoài thành, có thể lúc trước theo hắn đi phá hư lan can giếng 5.000 tinh nhuệ, cũng lại khó trở về. Viên thuật thấy này lúc này cao giọng chiêu hàng, cửa thành đã đóng, các ngươi đã nhập tuyệt cảnh, chúng tướng sĩ làm gì vì đó chịu chết? Không thể không nói, những người này dù sao cũng là tào quân tinh nhuệ, trong đó là có dám chiến dám chịu chết người, không quan tâm vẫn như cũ liều chết phá hư lan can giếng. Có thể cửa thành một quan, đường lui đã tuyệt, lại bị mấy lần quân địch vây công, sĩ khí tan ra phía dưới, người đầu hàng cũng không ít. Như thế hoặc thu hàng, hoặc giết chết, viên quân không lâu liền đánh tan nhóm này tào quân tinh nhuệ. Nhưng nhạc tiến lần này liều chết ra khỏi thành đến chiến, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. 10 tòa lan can giếng cũng bị lần này thế công, loạn chiến phía dưới phá hủy 7 tòa, chỉ còn 3 tòa về sau, mũi tên dày đặc trình độ cùng đối đầu tường áp chế cường độ liền nhỏ đi rất nhiều, nhạc tiến trên thành mệnh sĩ tốt nâng thuẫn đến thủ, cuối cùng trải qua khó khăn chắc trở, lại chống nổi một ngày. Nhưng khi ngày thứ 3 bình minh đến, viên doanh bên trong lại đẩy ra 5 tòa mới tinh lan can giếng cùng 3 chiếc lữ công xa. Nhạc tiến thấy chi kinh hãi muốn chết, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giờ phút này, hắn lâm vào lâu dài trầm mặc. Rốt cuộc, đuổi tại viên quân phát khởi thế công trước đó, hắn cũng không còn thủ thành, chỉ vội vàng ra lệnh sĩ tốt thu thập vật tư, chỉnh quân tập kết. Đây là bị dọa đến chuẩn bị bỏ thành mà chạy. Không có cách nào đánh, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Người khác công thành, cái này phí tâm phí lực khó khăn chế ra cỡ lớn khí giới công thành, đều bảo bối muốn chết. Có thể hắn viên công lộ đâu? Trực tiếp lên mặt hình khí giới công thành, đến đối hao tổn quân coi giữ sinh lực, muốn hắn cầm sống sờ sờ sĩ tốt nhân mạng, đi lấp cái kia chồng gỗ tử vận. Hai ngày này xuống tới, hắn đều không biết là viên quân tại công thành, hay là hắn nhạc tiến tại công thành. Hắn êm đẹp một cái thủ thành phương, lúc đầu binh lực liền ở vào yếu thế, hàng ngày đến liều chết đi phá hư quân địch khí giới, thành này còn thế nào thủ được? Lại đến mấy lần, binh lực hao tổn không nói, liền là chính hắn cũng không dám hứa chắc mỗi lần đều có vật khí, từ bị kia dụng manh thiện chiến viên ra tôn lang thủ hạ trốn được tính mệnh. Tập kết chỉnh bị quân sĩ, an bài xong tương quan bỏ thành công việc, hắn vội vàng đẩy ra hí chí tại cửa phòng. Khí quân sư, tuân quân sư tiếng nói đột ngột ở giữa im bặt mà dừng, chỉ vì trong phòng, tuân du đã có sở liệu giống như dọn dẹp văn thư. Khí chí tài một tay chống đỡ cái cằm, tay kia nâng bút nằm ở bàn bên trên, an tĩnh tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Nhạc tiến định tại cửa ra vào, lại trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, dường như không còn dám đi vào trong một bước. Văn Khiêm tới thật đúng lúc, trên lưng chí tài, chúng ta về Duyệt Châu. Duy, bước chân khó chuyển, vẻ mặt khó thu, nhạc tiến gian nan đi vào trong phòng, mới muốn cóng lên hí chí tài, xúc tu đã là một mảnh lạnh bước. Khí quân sư, hắn nhất thời khó kìm lòng nổi, như muốn rơi lệ. Đầu tiên là nguyên nhượng tướng quân đầu hàng địch, hiện tại hí quân sư cũng đi, đến thời khắc này bọn hắn càng phải bỏ thành mà chạy. Thoánh xuyên một trận chiến này, làm sao lại đánh thành dạng này? Ta đêm qua trước khi đi, hắn còn có chút tinh thần, không muốn sáng nay tới Tuân Du cũng là thở dài, cầm lấy hí chí tài dưới ngòi bút kia phần kiếm lụa, có lẽ là trong đêm có mạch suy nghĩ, gian nan đứng dậy muốn viết xong cuốn sách này, đáng tiếc tinh thần đến cùng là không chịu nổi. Nhạc Tiến đưa mắt nhìn qua, thấy kia kiếm lụi chính là lúc trước bọn hắn vừa ném đi Dương Địch, mới lui đến Hứa huyện, khi đó Hí Chí Tài tinh thần còn tốt, hắn đến trong phòng hỏi kế, liền thấy tại viết này văn. Giờ phút này thấy Tuân Du nhìn chăm chú cuốn sách này thật lâu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thiên Không Giả Năm, này sách có thể trợ chúa công trọng trấn uy danh lấy vãn thiên quân, chỉ tiếc Chí Tài tinh lực không tốt, ta làm hoàn thiện chi. Tuân Du cất kỹ kiếm lụa, thấy Nhạc Tiến đã cóng lên Hí Chí Tài, khẽ gật đầu. Đi thôi, trước không trở về Duyện Châu, chúng ta bắt thượng Lạc Dương nên chúa công cùng thiên tử. Đến mức Hứa huyện, luôn có một ngày muốn hắn viên công lộ đến trả. Duy đứng lên Hứa huyện đầu tường, nhìn qua Tảo quân phá vây đi xa bóng lưng, viên thuật quan bảo tay áo rộng, trong gió liệp liệp rung động. Trọng Khang, khả năng là ta cầm nã đi tướng. Như sở mười bảy, không dám mời ngươi. Viên thuật liền mệnh Hứa Chử lĩnh kỵ quân đuổi theo, lại nhìn về phía Dương Hoàng hỏi ra. Tử Nghĩa đến đâu rồi? Nghĩ đến đã phụng mệnh lĩnh quân bắc thượng, ít ngày nữa liền đến. Viên thuật gật đầu cười nói, ta sau khi đi, nơi đây mọi việc liền phó thác tiên sinh cùng Tử Nghĩa. Chúa công yên tâm. Khác cần tiên sinh là ta viết một phong tấu thư bên trên Trần Thiên Tử, đang có một cái đại lễ muốn lưu cho các ngươi. Không biết. Ta đem dâng tấu hạ hầu đôn là trấn bắc tướng quân, trấn thủ Thanh Xuyên, chuẩn bị tào tháo. Dương Hoàng lúc này hiểu ý, cùng hắn bèn nhìn nhau cười. Chúa công yên tâm, ta sẽ hảo hảo sử dụng nguyên nhượng tướng quân. Chương 83, Nam Dương Kỷ Linh, thiên hạ vô song. Chương 83, Nam Dương Kỷ Linh, thiên hạ vô song. Trần Quốc, Viên, Lưu hai nhà phân giới chi địa. Kỷ Linh xuất quân trấn thủ nơi đây cùng quan vũ rằng co đã lâu, trở ngại biên, Lưu liên minh, nhưng ngả cũng bình an vô sự. Ngày hôm đó vậy, chợt nghe sĩ tốt cấp báo. Báo. Đối diện doanh trại bên trong có đỏ lên mặt đại hán dẫn binh đến chiến. Trong trướng chúng tướng nghe vậy phải sợ hãi, nhất định là quan Vân Trường tới, phải làm sao mới ở đây? Hắn làm sao dám dẫn binh đến công, là muốn xé bỏ liên minh, đưa phạt Tào Đại Nghĩa tại không để ý sao? Nghe đồn quan Vân Trường từng tại Tị Thủy quan bên trên ấm rượu trạng hoa hùng, hiện nay xâm phạm ai có thể địch? Người có tên, cây có bóng, nghe tin bất ngờ quan Vũ đến công, chúng tướng phải sợ hãi hoảng sợ bất an. Độc Hữu Kỷ Linh, hắn giờ phút này học viên thuật bộ dáng, ngồi cao chủ vị, ung dung thản nhiên, tựa như hắn đối với cái này sớm có sở liệu, đều ở trong lòng bàn tay đồng dạng. Thế cái gọi là không bạc vui, nghịch không hoảng sợ đối, ăn không xa xỉ giật, nguy không hề e sợ, ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ người, có thể bái thượng tướng quân. Lúc này Kỷ Linh đúng là như thế. Trên thực tế hắn không phải sớm có sở liệu đi, viên thuật sớm gửi thư thông chi qua hắn muốn sống tốt phòng bị, thậm chí chuyên môn đề điểm hắn quan vũ trước ba đao lợi hại, lời nói đao pháp này chuyên chạm đại tướng, còn dạy hắn một hệ liệt phương pháp ứng đối. Nói thật dưới mắt tất cả chuẩn bị chu toàn, kết quả nhiều ngày như vậy đi qua, hắn quan vũ lại không đến Kỷ Linh đều gấp, lòng người bàng hoàng ở giữa, chỉ thấy thượng tướng Kỷ Linh mặt như bình hồ, không hề bận tâm, âm thanh dường như kinh lôi, đinh thái nhức óc. Đội cái gì? Một nhà nào đó Kỷ Linh ở đây, liệu cũng không sao. Dứt lời, chỉ thấy hắn thong dong đứng dậy, khoác ra trận, mang tới tam tiên lượng nhận đao, mệnh chúng tướng theo hắn xuất chinh. Nghe đồn quan vũ quan vân trưởng có vạn phu bất đương bên trong, trong đông đảo vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi lồng dạng. Một nhà nào đó Kỷ Linh không tin, càng muốn đi gặp hắn một hồi. Chúng tướng kinh ngạc. Kỷ tướng quân, đây chính là quan vũ quan vân trưởng. Năm đó Du Thiệp tướng quân cũng là chúa công dưới trướng, tốt một viên thượng tướng. Kết quả không ra ba hợp ngay tại Tị Thủy quan hạ bị Hoa Hùng chém, mà kia Hoa Hùng không ra ba hợp lại bị quan Vũ chém. Như thế thần nhân đồng dạng, Kỷ tướng quân ngài lại thế nào dũng mãnh như thần, chỉ sợ cũng khó có thể địch nổi. Nhưng mà một lòng mượn quan Vũ dương danh thiên hạ Kỷ Linh, giờ phút này lại ở đâu là bọn hắn ngăn được. Chỉ thấy hắn thúc ngựa dẫn chúng tướng mà ra, liền thấy quân địch trước trận, coi là thật tốt một viên mặt đỏ đại tướng. Chỉ thấy chiều cao chín thước, mặt như trọc áo, đan vượng mắt, ngọa tàm lông mày, người mặc màu thêu lục cẩm bào, đầu đội lục khăn, chân đạp bước mây dày, dưới hông ngựa lông vàng đồng trắng, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm. Chính là Tị Thủy quan một trận chiến danh dương thiên hạ quan Vũ quan vân trưởng. Kỷ Linh thấy một lần trong tay hắn trôi kia thanh long hiển nguyệt đao, liền biết người này bất phàm, quả như chúa công lời nói, chuyên trạm đại tướng đường lối. Bởi vì cùng loại bực này cán dài đại đao, thế đại lực trầm, uy lực bình thường cực kỳ to lớn. Thân đao nặng hơn, mượn nhờ cán dài đòn bẩy tác dụng cùng người sử dụng lực lượng, có thể trong nháy mắt sinh ra cường đại chém giết lực lượng. Giao chiến thời điểm, một khi vì hắn khí thế chấn nhiếp, lại nghĩ tới chặn, thì binh khí đứt gãy, khôi giáp tổn hại, lao liền chết, đập lấy liền vong, chính diện nên hắn tụ lực một đao, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ Linh đấy lòng càng phát ra tỉnh táo, thầm kêu may mắn chúa công tại Tị Thủy quan bên trên, kinh nghiệm bản thân qua hắn chém giết Hoa Hùng một màn, chuyên tới để điểm tỉnh chính mình. Nếu không dưới sự khinh thường, chịu hắn ba đao chấn nhiếp, chỉ sợ một nhà nào đó thực lực mặc dù hơn xa với hắn cũng khó có thể đối đầu. Nghĩ tới đây, Kỷ Linh thúc ngựa tiến lên, cao giọng khiển trách hỏi: "Quan Vũ, ngươi chủ Lưu Huyền Đức đến mượn Dự Châu, ta chủ nể tình liên minh đại nghĩa, cũng không so đo. Như thế nào hôm nay xâm phạm, nhưng là muốn xé bỏ liên minh, mạnh mượn Dự Châu mà không trả? Cám tiêu bán đầu hạng người, cũng dám ngân chó sủa." Nhắm mắt dưỡng thần Quan Vũ, đan phượng mắt đột nhiên mở ra, dường như căn bản lười nhắc cùng chết người nói nhảm, gấp thúc vượt dưới ngựa lông vàng đốm trăng kéo đao mà đi, hướng Kỷ Linh đánh tới. Sắc mặt như máu nhuộm giống như xích hồng, khiếp mắt mắt tại trong tích tắc mở to, sắc cơ nghiêm nghị, làm người chấn động cả hồn phách, đem muốn mang theo thanh long chi đao một đao chém xuống. Nhưng mà Kỷ Linh cũng sớm chờ lấy hắn một đao kia, giờ phút này lại có sợ gì, đồng dạng kéo lây tam tiên lưỡng nhận đao, dùng ngựa lên tiếp. Tới tốt lắm. Một nhà nào đó Nam Dương Kỷ Linh, nay trạng quan vân trưởng nơi này. Quan Vũ. Quan Vũ im lặng lấy đúng, chỉ con ngựa vào tới, tích xúc khí thế càng thịnh. Hai ngựa đem đao, mắt thấy Quan Vũ sắp lên đao mà chém, nhất đao lượng đoạn lúc, chỉ nghe Kỷ Linh hét lớn một tiếng. Nhìn ám khí, Quan Vũ sợ hãi cả kinh. Phải biết Lâm trận đấu tướng thời điểm, người bắn lén, thả ám khí đều là không đạo đức hành vi, nhưng là sớm hô một tiếng nhắc nhở đối diện, liền cứ gọi là đường đường chính chính. Dù sao có chút tướng quân liền am hiểu bắn tên, phi đao, phi thạch loại hình tuyệt kỹ. Đấu tướng về đấu tướng, cũng không thể không cho người khác dùng, làm cho người tự trả tiền võ công lý lẽ. Bất quá dụng binh hiếu thắng, thế phong nhật hạ, hiện tại còn nguyện ý giảng quy củ người cũng không nhiều. Quan Vũ nơi này chỉ nói cái này Kỷ Linh không ngờ vẫn là cái đường đường chính chính hạng người, bận điệu đục lô đi nhìn hắn ám khí. Chỉ thấy một cái viên cầu bị Kỷ Linh hướng chính mình quay đầu ném đến, Quan Vũ chưa từng thấy qua việc này vật gì cũng không dám kinh thường, trực tiếp giơ tay chém xuống. Tụ lực đến nay đao thứ nhất trực tiếp đem này ám khí bổ ra, thuận thế liền phải đao chạm Kỷ Linh. Một đao kia thế đại lực chậm, Kỷ Linh cho dù nâng tam tiên lưỡng nhận đao đi cản, cũng bất quá là đao đoạn người vong hạ tràng. Nhưng mà khiến Quan Vũ không ngờ tới chính là, lưỡi đao mới vừa mới tiếp xúc kia ám khí, liền nghe răng rắc tiếng vang, dường như vỡ ra. Hắn mơ hồ cảm thấy không lành, thầm nghĩ không tốt, đã tới không kịp. Chỉ thấy bạch phiến đầy trời, một hũ đôi phô thiên cái địa vung xuống, mê Quan Vũ hai mắt đau nhức, trong lúc nhất thời cái gì đều nhìn không thấy. Kỷ Linh, ngươi dám? Kỷ Linh ở đây, liệu cũng không sao. Tốt một cái đường đường chính chính Nam Dương Kỷ Linh, thấy chi đại hỉ, bận điệu cũng giơ tay chém xuống, thế đại lực chầm một đao chém xuống. Tốt một cái Quan Vũ, hai mắt bị mê ở giữa, lại cũng nghe âm thanh cách đao đi cản. Thật là đúng dịp hắn cái này Thanh Long Hiển Nguyệt đao chính là toàn thân từ thép dòng chế tạo chi tuyệt thế lợi khí, Quan Vũ hai tay đột nhiên phát lực, càng đem Kỷ Linh cái này tình thế bắt buộc một đao ngăn cách. Lập tức hai ngựa thắt thân mà qua, hai tướng lại đi thúc ngựa giằng co. Hai người bọn họ một cái thầm nghĩ Quan Vũ hảo hảo lợi hại, cái này đều không chết, một cái thầm mắng Kỷ Linh vô sỉ, phía sau đều vì vừa rồi trong nháy mắt đó thời khắc sinh tử, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Có thể tiếp ta một đao bất tử, ngược lại cũng có chút bản sự. Kỷ Linh cầm đao lập tức khinh thường Quan Vũ, còn dám lại chiến. Quan Vũ mặc dù ánh mắt khó chịu, có thể ngạo nghễ như hắn, chỗ nào có thể chịu này lớn đủ. Không nói một lời, lại lần nữa thúc ngựa lên chiến, một lòng chém giết này tiểu nhân vô sỉ. Kỷ Linh cũng giục ngựa tới đón, hai tướng giao nhau lúc, chỉ nghe Kỷ Linh lại là hét lớn một tiếng. Lại nhìn ám khí. Quan Vũ, an qua một lần thua thiệt hắn, nơi nào còn dám đụng Kỷ Linh quăng ra ám khí, nghiêng người né qua, vừa muốn xách tụ lực một đao chém Kỷ Linh. Không muốn ám khí kia vốn cũng không phải là hướng hắn đập, rơi trên mặt đất lại lần nữa vỡ vụn, tràn ra đầy đất trống sắt. Quan Vũ tọa hạ ngựa lông vàng đốm trắng, chân trước đi qua, có thể chân sau lại dẫm lên, trong lúc nhất thời đau móng sau loạn đạp càng đau. Quan Vũ chịu này tình biến, chỗ nào còn có thể phát huy tự thân bản lĩnh, hết lần này tới lần khác lúc này Kỷ Linh lại đã đánh tới. Quan Vân Trường, hôm nay ngươi có thể nhận biết ta Nam Dương Kỷ Linh lợi hại. Chương 84, Kỷ Linh, Quan Vân Trường, không giới ta. Chương 84, Kỷ Linh, Quan Vân Trường, không giới ta. Quan Vân Trường, hôm nay ngươi có thể nhận biết ta Nam Dương Kỷ Linh lợi hại. Vô sỉ bọn chuột nhắt, ta thể giết ngươi. Mắt thấy Kỷ Linh tam tiên lưỡng nhận đao phá núi độ cao mà đến, Quan Vũ chỉ có thể nỗ lực đi cản. Bất đắc dĩ tọa hạ ngựa lông vàng đốm trắng chấn kinh loạn đạp, một thân thông thiên võ nghệ dùng không ra ba phần, lại bị Kỷ Linh đặt ở hạ phòng, chiêu chiêu hiểm tử hoàn sinh. Động viên trèo chống mấy hiệp, khó khăn một đao chống ra Kỷ Linh, thân làm ngựa cung thủ hắn, mang tới túi đựng tên mũi tên, đột nhiên một đâm mông ngựa. Ngựa lông vàng đốm trắng bị đau, phấn chết buôn mệnh, có thể tính mang theo Quan Vũ giao thoa qua hiệp này, trực tiếp trốn về trong trận. Kỷ Linh thấy thế không khỏi cao giọng cười to, không ngờ Quan Vân Trường lớn như vậy thanh danh, không ra ba hợp, đã bại vào tay ta. Nam Dương Kỷ Linh ở đây, ai dám lên chiến? Sau người viên quân chúng tướng sĩ, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Tam quân khí thế đại trấn, hô to, Nam Dương Kỷ Linh, thiên hạ vô song. Tới tương phản, Lưu Quân đối với cái này quả thực không dám tin. Vị kia trong vạn quân có thể lấy thượng tướng thủ cấp, có vạn phu bất đương chi dung Quan Vũ, thế mà không ra ba hợp liền bại. Chính là hổ lao quan hạ, Lữ Bố ở trước mặt, cũng không như thế, trước mặt vị này Kỷ Linh, đến tuột cùng là bực nào hung nhân, sợ là bá vương tái thế, cũng không gì hơn cái này. Quan Vũ tức điên lên. Từ lúc chào đời tới nay, chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Nam Dương Kỷ Linh, thiên hạ vô song. Hắn đánh rắm. Hắn có cái gì năng lực? Bất quá ám khí lợi hại xảo trá tiểu nhân. Bọn chuột nhắt. Coi là thật bọn chuột nhắt. Hết lần này tới lần khác việc này cùng đám sĩ tốt còn giải thích không rõ, đại gia chỉ nhìn thấy hắn thúc ngựa ra ngoài, cùng Kỷ Linh giao chiến bất quá hai cái hội hợp, liền rục ngựa mà chạy. Muốn chỉ trích Kỷ Linh dùng ám khí lời nói, hết lần này tới lần khác người Kỷ Linh mỗi lần thả ám khí đều nhắc nhở hắn, đây là phù hợp đấu tướng quy củ. Vạn nhất cái này Kỷ Linh một thân bản sự cũng đều trên ám khí, chẳng lẽ còn có thể không cho hắn dùng? Cái này cùng để cho người ta tự trói tay chân về sau, lại đến một trận chiến có gì khác? Là lấy mặc dù cảm thấy Kỷ Linh vô sỉ, không sai lấy Quan Vũ ngạo khí còn làm thật đối cứng mới một trận chiến nói không nên lời cái gì. Đỏ lên một trương mặt to, đoạt lấy quan bình ngựa, Quan Vũ lần nữa thúc ngựa xuất trận. Vừa mới ngựa chấn kinh, Kỷ Linh, có dám cùng ta lại đến đấu qua? Có gì không dám? Hai người lần nữa con ngựa tương giao, Quan Vũ lần này đều có kinh nghiệm, trong lòng biết dường như Kỷ Linh bực này ám khí hảo thủ, tất nhiên lại muốn sinh ra biến cố. Lại tại hắn toàn bộ tinh thần đề phòng cảnh giác thời điểm, quả nhiên nghe Kỷ Linh hét lớn một tiếng nhắc nhở. Nhìn ám khí, Quan Vũ lần này nào dám kinh thường, vội vàng nhìn chăm chú đi nhìn. Nhưng mà nào có ám khí, chạm mắt tới chỉ có một đao sáng như tuyết đao quang. Hắn nói thầm một tiếng hèn hạ, lúc này chậm nửa nhịp lại đi chống đỡ, lại một hiệp rơi vào hạ phong. Cũng chính là hắn võ nghệ cao siêu, mất tiên cơ đều có thể vãn hồi thế cục, cái này nếu là đổi yếu một ít võ tướng, sợ không phải ba hội hợp liền bị Kỳ Linh chém. Phải biết cho dù không có những này ám khí, Kỳ Linh cũng là có thể cùng Quan Vũ tranh đấu 30 hội hợp bất phân thắng phụ mạnh tướng. Lúc này lại có ám khí gia trì, hai người đánh nhau ở giữa, coi như Kỳ Linh không hề làm gì, quang hô to một tiếng nhìn ám khí Quan Vũ liền phải phân thần cảnh giác. Huống chi hắn giờ phút này các loại hoa mắt ám khí tầng tầng lớp lớp, chỉ nghe một tiếng nhìn tiễn. Hai người hai đao tương bính, rằng có đấu sức thời điểm, một cái tụ tiện bắn ra, thẳng đến Quan Vũ mặt mà đến. Mũi tên phản chiếu tại trong con mắt không ngừng phóng đại, Quan Vũ kinh hãi một chết, cơ hồ là liều mạng đánh cược, dùng răng cắn ở, băng miệng đầy máu tươi, lúc này mới hiểm tử hoàn sinh. Lại nghe được một tiếng nhìn mạng bị lưới quay đầu chụp xuống, Quan Vũ khó khăn tránh ra khỏi, lại muốn bởi vì một tiếng nhìn vôi phấn mà trong nháy mắt đóng chặt hai con ngươi, nghe âm thanh mà chiến. Như thế dù có ưu thế, cũng mất tiên cơ, một thân bản sự khó mà phát huy, khắp nơi bị quản chế tại người. Dòng giã đánh nhau chừng trăm hợp, chỉ nghe Kỳ Linh ngao ngao quái khiếu, quát to một tiếng, thiếu nghỉ, một nhà nào đó mắc tiểu, đợi ta đi vệ sinh lại đến đấu qua. Quan Vũ, theo hắn ngạo khí, làm sao có thể không để cho người ta đi vệ sinh, ưu hiếp một mắc tiểu người. Huống hồ lúc trước đã thua một hồi, dưới mắt chính là thắng, Kỳ Linh chỉ nói hắn là mắc tiểu bộ trí, thắng được cũng không bẻ bang. Là lấy, Quan Nhị Gia đan phượng mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Kỳ Linh rụt ngựa gấp đi bóng lưng, thúc ngựa về trận, đứng ở trước trận lặng chờ. Hắn ở chỗ này chờ, có thể kia Kỳ Linh quay lại trong trận, nên tiếp chúng tướng sĩ kính sợ ngưỡng mộ ánh mắt, đáy lòng tràn đầy lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật. Kỳ Mỗ người kém chút liền bàn giao, bởi vì ám khí của hắn sử dụng hết. Hắn chỉ nói cái này Quan Vân Trường danh bất hư truyền, sợ là không kém hắn, ngoại trừ ngay từ đầu chưa hề từng trải qua bực này kỳ môn ám khí đấu pháp, bị chiếm hết tiên cơ bên ngoài. Đánh lâu về sau, lại bị hắn dần dần thích ứng, tới 3-40 hội hợp về sau, hắn hoàn toàn chính là bằng vào ám khí chi lực, khả năng miễn cưỡng bất phân thắng bại. Dưới mắt ám khí dùng hết, tái chiến tiếp, chỉ sợ không ra mấy hợp, hắn Kỳ Mỗ người liền bị kia thanh long đao chỗ chạm. Không ngờ Kỳ tướng quân lại có như thế thần lực. Mặc dù bà vương tái thế, không thể vượt qua như thế. Kỳ Linh tướng quân không hổ là chúa công dưới trướng đệ nhất đại tướng, lúc trước cũng chính là Kỳ Linh tướng quân không có đi theo chúa công đi gặp Minh Thảo Đồng. Nếu không đừng nói đao chạm hoa hùng, chính là Lữ Bố cũng không phải địch thủ. Nam Dương Kỳ Linh, thiên hạ vô song. Đối mặt chúng tướng thổi phồng, Kỳ Linh lạnh nhạt chịu chi, nếu là có người đề cập lại cùng Quan Vũ đấu tướng mọi việc, hắn lại chỉ nói, cho mộ thiếu nghỉ. Ngược lại đang chuẩn bị tốt càng nhiều kiểu mới kỳ môn ám khí trước đó, hắn là không định lại cùng đã quen thuộc tự thân thủ đoạn Quan Vũ đấu tướng. Quan Vân Trường, ngược lại cũng có chút bản sự. Kỳ Mỗ lần này chuẩn bị không đầy đủ, lần sau lại đến chẳng ngươi. Lại nói Kỳ Linh nơi này về doanh thiếu nghỉ Quan Vũ vẫn còn tại trước trận chờ lấy, làm sao chỉ chờ tới mặt trời lặn xuống phía tây, cũng không thấy Kỳ Linh đi ra tái chiến. Hắn mơ hồ cảm giác không đúng, thúc ngựa đến trước trận. Chỉ dạy Kỳ Linh đến, ra cùng hắn quyết cái thư hùng, phân thắng bại một trận. Kỳ Linh, ai cùng ngươi phân thắng bại a? Vừa mới một phen đấu tướng, đã hoàn toàn ổn định trong quân, nguyên bản nghe nói Quan Vũ xâm phạm sau sợ hãi lòng người, đã là si khí đại trấn. Trái lại lưu quân phương diện, bởi vì bọn hắn trong mắt không thể chiến thắng Quan Vũ, không chỉ có không có thủ thắng, ngược lại ngay từ đầu còn thua một hồi, bởi vậy sĩ khí sa sút. Cứ kéo dài tình huống như thế, Kỳ Linh chỉ bảo vệ chặt cửa trại, cẩn thận phòng bị, Quan Vũ trong lúc nhất thời lại như thế nào công được phá. Trại bên ngoài, thấy Kỳ Linh co đầu rút cổ trong trại, chết sống không ra, Quan Vũ bị tức sắc mặt đỏ lên. Nhắc gan bọn chuột nhắt. Tiểu nhân vô sỉ, sao dám nhục ta? Hắn vội vàng ra lệnh đại quân công trại, Kỳ Linh thì theo trại tử thủ, hai người trong lúc nhất thời lại bất phân thắng bại. Cùng lúc đó, Thái sử Từ mang theo phó tướng Lăng Tháo, dẫn một biên tuổi trẻ tiểu tướng, xuất 3 vạn nữ nam binh đoàn, Bắc thượng cùng Viên Thuật tụ hợp giao tiếp. Từ nghĩa tướng quân, Viên. Viên công hắn là cái hạng người gì? Ta có thể cần chú ý thứ gì? Nhìn xem tiểu tướng khẩn trương bộ dáng, Thái sử Từ không khỏi cởi mở cười to. Thúc chí, lần này tiêu diệt nữ nam hoàng cân lấy luyện lính mới, kia chùm thổ phỉ Lưu Tịch vì ngươi tự tay bắt, đại công nơi tay cần gì phải bối rối? Ta đích thân tự vì ngươi xin công. Chương 85, làm thuật có tử như chương 85, làm thuật có tử như nữ nam hoàng cân, có Lưu Tịch, cùng đông người, kêu gọi nhau tập hợp một phương, mặt ngoài quy thuận minh công, kỳ thực có mang dị tâm, tự lập chi tâm rõ rành rành, nay đã bị từ bắt. Bộ cương tráng người xung quân, những người còn lại phân phát hồi hương trồng trọt, lúc những nam tứ phương đều quy phục mà tâm hướng Viên công người. Nghe nói Thái sử Từ hồi báo, Viên Thuật khẽ gật đầu, có thể chúng tướng bên trong lôi bộ, Trần Lan sắc mặt đã trắng bệ. Lưu Tịch, cung đô hai cái hoàng cân tặc, đối Viên công có thể có cái gì trung nghĩa? Việc này hai người bọn họ không phải không biết rõ. Vấn đề là hai người bọn họ cũng không cái gì trung nghĩa. Có thể nói Lưu Tịch, cung đô có thể ở những nam phát triển an toàn, hai người bọn họ bán bọn hắn quân giới vật tư không thể bỏ qua công lao. Dưới mắt thấy hai người này bị Thái sử Từ bắt, lôi bộ, Trần Lan lại có thể nào không sợ? Dẫn tới, Viên Thuật phân phó vừa dứt tiếng, Lưu Tích, cung đô đã bị Lăng Tháo cùng tuổi trẻ tiểu tướng áp giải đi lên. Hai bọn họ bị bắt giữ đến trong trướng, gặp được thủ vị Viên Thuật cao thâm mặt chắc, nhìn xuống chúng nhân, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Viên công tha mạng, chúng ta thật là người trung nghĩa, làm sao Thái sử tướng quân không tin? Viên công hiểu lầm, chúng ta đối với ngài một mảnh trung tâm, lôi bộ, Trần Lan tướng quân có thể làm chúng ta bảo đảm. Đúng vậy à, Viên công, chúng ta cùng lôi, Trần Nhị tướng giao tâm đầu ý hợp, cùng ở tại Nhữ Nam nhiều năm, hai bọn họ tất nhiên biết chúng ta trung nghĩa. Lôi bộ, Trần Lan nghe hắn hai người vì cầu mạng sống là cái gì cũng dám nói, đây rõ ràng chính là đang ép mình đi ra vì bọn họ xếp hàng nói chuyện.
bằng không bọn hắn ở giữa điểm này thí sự liền bị toàn dốc đi ra, mọi người cùng nhau chết. Thấy ý nghĩa lôi bộ, Trần Lan vừa tức vừa gấp, há có thể không hề e sợ. Thật cho là bọn họ còn như lấy trước kia giống như là chúa công tâm phúc, có thể một tay che trời. Hai chúng ta bây giờ chỉ là không quan trọng thân binh, bản bộ binh mã cũng bị mất, tự thân còn khó đảm bảo, còn lấy cái gì cho người hai bảo đảm? Là lấy đều không chờ hắn hai người nói xong, lôi bộ, Trần Lan liền vượt lên trước mở miệng cắt ngang. Tốt tặc tử, ai cùng các ngươi những này hoàng cân tặc khấu tương giao tâm đầu ý hợp? Chúng ta trước kia thật sự là mắt bị mù, để các ngươi tại Nhữ Nam tiêu giao nhiều năm, lại không có nhận biết các ngươi có mang gì tâm. Nhờ có Tử Nghĩa tướng quân là Nhữ Nam trừ này tai họa. Chúa công, chúng ta có sai lầm xem xét chi tội, mời chúa công phạt chi. Lưu Tịch, cung đô thấy này tình biến, không khỏi thốt nhiên biến sắc, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, xem như đã từng ô dù, lôi bộ, Trần Lan chuyện cho tới bây giờ vậy mà lại quyết tuyệt như vậy cũng muốn mạnh mặt. Bọn hắn đang sợ cái gì đâu? Không phải nghe nói hai người bọn họ hiện tại thành vô song thượng tướng, rất được viên công nương tựa sao? Lưu Tịch, cung đô lẫn nhau, cảm thấy quyết tâm, đã lôi, Trần bất nhân, cũng đừng trách bọn hắn bất nghĩa. Viên công có chỗ không biết, lôi bộ, Trần Lan tại Nhữ Nam phạt tử, sao dám phát ngôn bừa bãi, ly gián quân thần. Lôi bộ quát mắng ở giữa, đã rút kiếm muốn chém, may mắn được thái sử từ ngay tại bên thân, đội vàng tới chặn. Hắn chống chọi lôi bộ trường kiếm, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, lôi tướng quân, đây là ý gì? Lôi mỗ xưa nay nhất là trong mắt vò không được hạt cát, há có thể dùng cái này tặc tử nói xấu. Mắt thấy Trần Lan cũng phải lên trước cùng thái sử từ giằng co, viên thuật lạnh lùng tiếng nói tự thượng thủ chuyển đến. Tốt, tất cả ngồi xuống. Lưu Tịch, cung đô giam can đảm nói xấu ta chi vô song thượng tướng, xin ra ngoài chém. Lôi bộ, Trần Lan nghe vậy lại hỉ, chỉ coi chúa công đối bọn hắn còn có nhiều năm tình ý tại, vẫn là bằng lòng bao che bọn hắn. Nhưng mà không chờ hắn hai thích thú, viên thuật câu tiếp theo ý vị không rõ lời nói, lại nghe được bọn hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Lôi bộ, Trần Lan, hảo hảo chuẩn bị một hai, đến lúc đó đem phạt dự châu Lưu Bị, các ngươi chớ phụ ta nhìn. Duy, giải quyết Lưu Tịch, cung đô, thái sử từ bận bịu đem bên thân tuổi trẻ tiểu tướng là viên thuật giới thiệu. Chúa công, đây là Trần Đáo Trần Thúc đến, Nhữ Nam dân bản xứ, hoàng cân tứ ngược thời điểm, phụ mẫu vì đó làm hại. Nay nghe từ xua binh muốn tiêu diệt Nhữ Nam hoàng cân, liền một người một thường, chuyên tới để hợp nhau. Làm người hưu dung hưu nhu, dũng hơi phi phạm, lần này diệt tập chiến dịch, càng là thân bắt giặc thủ Lưu Tịch, chính là công đầu. Nhữ Nam Trần Đáo, bái kiến viên công. Trần Đáo, Trần Thúc đến. Lưu Bị thiếp thân thân vệ, trung dũng phi phạm, huấn luyện được đương thời tinh nhuệ bạch nhĩ binh, có danh vị thưởng Á Triệu Vân danh sưng. Viên thuật nghe nói cái tên này, đâu còn ngồi được vững. Lúc này đứng dậy bước nhanh xuống tới, tự mình đem đỡ dậy. Hắn chỉ vào Trần Đáo, vị quân thần nói, tuổi trẻ tài cao, này ta chi vệ hoắc vậy. Lúc này Trần Đáo mới 16 tuổi, nơi nào thấy qua cái này. Trong lúc nhất thời tại ánh mắt mọi người hạ, sắc mặt đỏ lên, liên tục nói không dám. Viên công quá khen. Ta nghe Tử Nghĩa lời nói, thúc chí phụ mẫu chết hết tại hoàng cân. Viên thuật thân thiết nắm chặt tay, cười gọi là nói, làm thuật có tử như thúc chí, còn cầu mong gì? Thúc chí có thể nguyện bái ta làm nghĩa phụ, người ta phụ tử lục lực đồng tâm, sau này đồng như đại nghiệp. Viên thuật lời này vừa nói ra, ngồi đầy quần thần, vẻ mặt khác nhau. Tôn Sách sắc mặt không khỏi cổ quái ba phần, không hắn, lời này thế nào giống như đã từng quen biết. Chu Du thì lông mày cau lại, làm nghĩa tử tranh thủ tín nhiệm việc này, thế nào còn có đối thủ cạnh tranh? Trước mấy ngày sau khi đến, còn chưa đi viên rượu lúc này khuôn mặt nhỏ tối sầm. Cái trước Tôn Sách còn không có phá đổ, cái này mấy thứ bẩn thỉu tại sao lại tới một cái? Ba ba, nhận nghĩa tử việc này, lão nhân gia ngài còn có hết hay không? Hắn vội vàng tay nhỏ lôi kéo bên thân lão sư Lưu Diệp, dường như hy vọng nhà mình lão sư có thể giúp đỡ nói chuyện, ai nghĩ đến Lưu Diệp mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một bộ tỏ thái độ không liên quan. Về phần nói Trần Đáo, hắn lúc này hoàn toàn liền giật mình, trước kia thái sử từ muốn dẫn hắn tới gặp viên công, bực này ngay tại chỗ nhân vật trong truyền thuyết, Trần Đáo chỉ cảm thấy khẩn trương vô cùng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, kia tại Nhữ Nam cao cao tại thượng viên thị gia chủ, đối với hắn lại coi trọng như thế. Lôi kéo tay của hắn lại là gọi hắn là vệ, hoặc lại muốn thu hắn làm nghĩa tử. Vẫn là bên thân thái sử từ mạnh mẽ kéo lại ống tay áo của hắn, Trần Đáo cái này mới phản ứng được, một gối quỳ xuống. Nghĩa phụ ở trên, nhi từ đó về sau, cùng định nghĩa cha, tương trợ nghĩa phụ, trung đồ đại nghiệp. Tốt. Bày yến, lấy chúc hôm nay niềm vui. Mãi cho đến bị viên thuật kéo vào yến hội chỗ ngồi, Trần Đáo vẫn cảm giác hốt hoảng, còn tại trong động. Nhữ Nam viên thị. Đối với hắn một cái Nhữ Nam người mà nói, viên thị hai chữ này phân lượng, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Mà giờ khắc này, bởi vì được viên công coi trọng, bởi vì một câu kia, làm thuật có tử như thúc chí hắn Trần Đáo thế mà cũng thành cao cao tại thượng viên thị nghĩa tử. Nhìn xem chung quanh không ngừng hướng chính mình mời rượu đương thời danh lưu, Trần Đáo vành mắt đỏ lên. Ai có thể nghĩ tới hắn một cái phiêu linh không nơi nương tựa thiếu niên, vừa mới chuẩn bị một đao một thương bắc một trận vũ quý, kết quả còn không có cố gắng đâu, hắn liền đã giàu sang. Nghĩa phụ coi là thật tái tạo tri ân, thúc chí muôn lần chết khó báo. Một ngày này, Trần Đáo mạnh mẽ say, hắn ôm thật chặt tự nhận là ở đây bên trong, duy nhất có thể hiểu được chính mình tâm tình nghĩa minh Tôn Sách, không chắc chắn nói muốn thế nào là luyện được tinh binh, cùng nhau liều chết làm nghĩa phụ khai sáng đại nghiệp sự tình. Nghĩa minh ngày đó thế nhưng là cũng như tiểu đệ đồng dạng, như rơi vào mộng. Tôn Sách, Tôn Sách không nói gì. Mộng, ngươi là không biết rõ ta ngày ngày làm bóng đến tiếng phủ lắc mộng. Chương 86, công tôn bà khuê, đừng trách là không nói trước vậy. Chương 86, công tôn bà khuê, đừng trách là không nói trước vậy. Nghĩa minh, nghĩa phụ đại ân, như là tái tạo, chúng ta dù là muôn chết không chối tử, cũng khó báo bằng nhất. Thúc chí lời nói rất đúng, sách sông pha khói lửa, đạo chết không hối hận. Nghĩa Minh, tự trong thôn bị Hoàng Cân tứ ngược, phụ mẫu chết hết tạc tay, ta thiếu niên phiêu linh tứ phương, không ngờ còn có thể đến hôm nay đồng dạng đến nghĩa phụ hậu ái, có Nghĩa Minh làm bạn. Nghĩa phụ ân sâu nghĩa trọng, vi huynh cũng khắc sâu trong lòng. Nghĩa Minh, một ngày kia, ta cũng muốn như ngươi đồng dạng, đa số nghĩa phụ kiến công lập nghiệp, cưới viên thị nữ, phương không hưởng công đời này. Thúc chí, ngươi say. Cùng tận lực xa cách Viên Diệu khác biệt, cùng là nghĩa tử Trần Đáo đối Tôn Sách cực kỳ thân mật. Tôn Sách đêm nay bên trên một mực bị vị này nghĩa đệ lôi kéo uống rượu tự thoại, thiếu chút nữa cho hắn buồn nôn hỏng. Hết lần này tới lần khác lại không phát tác được, chỉ có thể một mực cười theo, làm bộ chính mình cũng rất cảm niệm nghĩa phụ ân đức trùng nghĩa chi sắc, khó khăn mới đem hắn hướng trở về trong phòng nghỉ ngơi. Mà một màn như thế đều góc chăn thông minh nắm lao sư tay nhỏ Viên Diệu mắt thấy, không khỏi vì đó dậm chân. Ghê tởm, chưa từng nghĩ lại nhường Tôn Sách lại được này trợ lực. Lưu Diệp thì thầm thầm thở dài, trong mắt chứa buồn sắc, chỉ nói hí chí tài dương địch một trận chiến thua không an. Nhìn cái này Tôn Sách như thế trung nghĩa, nguyện bị viên công sông pha khói lửa, đạo chết không hối hận tư thế, lại làm sao có thể có nghĩa đầu hàng định. Viên thuật có này hai nghĩa tử tương trợ, chính như Lưu Huyền Đức đến quan trường, kỳ thế càng tăng lên. Hôm sau, Viên thuật cùng Thái sử Từ giao tiếp, mang theo Thái sử Từ, Trần Đáo, Lăng Tháo phóng ngựa tại Toánh Xuyên đại địa. Cứ việc trước đây bị Tào Quân cướp giật, đã mất đi không ít thanh niên trai tráng nhân khẩu. Có thể bởi vì lấy công đại cứu tế phổ biến, cùng Viên thuật tại Toánh Xuyên chiến trường thắng lợi cuối cùng nhất, đuổi đi hung tàn ác độc Tào Quân, bách tính nhất thời nhiệt tình tăng gọn. Bọn hắn trên đường đi nhìn thấy bởi vì một đầu tưới tiêu mương nước xây thành, thôn dân nhảy cẫng hoan hô. Nhìn thấy bởi vì khí giới công thành kiến tạo, vô số dân phu như là kiến hôi bỏ tới bán thành phẩm cỡ lớn khí giới bên trên bận rộn. Càng thấy tới bởi vì cày bừa vụ xuân đến, lô cốt, con đường chờ công trình đều đã tạm dừng. Nam nam nữ nữ nhóm không còn dường như lúc trước bị Tào Quân bỏ xuống lúc tuyệt vọng, mà là tại ruộng đồng ở giữa huy sái mồ hôi, đối ngày mùa thu hoạch đầy cõi lòng chờ mong. Bọn hắn đi qua nhìn qua, chờ thấy tận mắt không ít Toánh Xuyên cho tới nay thay đổi tất cả. Viên thuật lìm ngựa ngừng chân, đón chói lọi xuân quang, vị ba người nói, giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Từ nghĩa, thúc chí, không nào, ta đem này toàn thành xuân sắc giao cho các người, khả năng thay ta giữ vững cái này sơn hạ cầm tú. Từ, làm không phụ minh công chi vọng, nguyện vì nghĩa phụ ra sức châu ngựa, chúa công có mệnh, sao dám không theo. Thành như là, ta có thể yên tâm xuôi nam. Bởi vì Lưu bị chiếm dự châu, lúc này Toánh Xuyên chính là hắn cùng Tào Quân duy nhất chỗ va chạm. Giữ vững Toánh Xuyên, liền có thể giữ vững toàn bộ phương nam, không nhận Tào Quân tập kích quấy rối. Là lấy Viên thuật cuối cùng căn dặn vài câu, liền cùng Thái sử Từ hoàn thành giao tiếp, Từ Dương Hoàng Lưu ở nơi đây phụ tá tam tướng, cũng tiếp tục phổ biến chính sách, quản lý địa phương. Hắn thì tự mình dẫn 7 vạn đại quân đi dự châu, gấp rút tiếp viện Kỳ Linh. Cùng lúc đó, ở đằng kia xa xôi Ú Châu, Dịch Kinh, một đường phong trần mệt mỏi đuổi tới nơi đây trình dục, lại một lần nữa bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Công Tôn tướng quân, hắn vẫn là không muốn thấy ta. Công Tôn toàn dưới trướng Thiên tướng Nghiêm Đồng, hiển nhiên đối với cái này cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ thở dài, Trình tiên sinh mời về. Viên Thiệu đại quân xuôi nam cùng ta chủ giao chiến, phía sau binh lực phòng bị vốn cũng không như lúc trước. Dưới mắt ta còn nói phục Điền giai ra Thanh Châu, Trương Yến ra Kỳ Châu, Hung Nâu người ra Tịnh Châu, chỉ cần Công Tôn tướng quân ra Ú Châu, thì bốn đường đều xuất hiện, Viên Thiệu tất nhiên vong. Nay thành thu phục Ú Châu ngàn năm một thở cơ hội vậy, ngươi chủ còn có cái gì có thể do dự đâu? Ta cũng biết tiên sinh nói có lý, chỉ là Nghiêm Đồng muốn nói lại tôi, đáy mắt tràn đầy không thể làm gì. Chỉ là giới kiểu bại một lần, Bạch Mã Nghĩa tổng gần như toàn quân bị diệt, ta chủ tâm đau nhức mà chết, sớm đã mất tranh bá chi tâm, lúc này ai lại quên đến động đến hắn đâu? Mất tranh bá chi tâm. Trình Dục nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không tranh, chẳng lẽ Viên Thiệu liền không đến đánh hắn sao? Đi đến một bước này, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Công Tôn tướng quân sớm đã không đường tối lui. Dịch Kinh tất nhiên thủ vững, so với Đồng Trác lông mày ổi như thế nào? Năm đó Đồng Trác thế lực như thế nào hùng tráng, chỉ khi nào hắn mất lòng tiến thủ, bỏ mình tộc diệt cũng chỉ tại khoảnh khắc, Công Tôn tướng quân đừng trách là không nói trước vậy. Trình Dục cố ý cao giọng la lên, dường như muốn mượn này khiến Công Tôn toàn nghe nói. Đừng trách là không nói trước. Chỉ nghe cười lạnh một tiếng, một cái đầy người tiểu khí chính là vai hùng nam nhân mang theo vào rượu, dựa vào lấy nửa mở đại môn, ngước mắt lạnh lùng nhìn qua hắn. Ngươi đang uy hiếp ta? Nói hắn cũng không đợi Trình Dục đáp lời, đảo mắt nhìn về phía Nghiêm Đồng, lạnh giọng khiển trách hỏi. Ta không phải nói, để ngươi đem hắn đuổi đi sao? Sao còn tha cho hắn tại ta trước cửa nào? Nghiêm Đồng lần này hiển nhiên là cố ý, hắn cũng hy vọng Trình Dục đến có thể khiến cho chúa công lần nữa tỉnh lại, bởi vậy mới tại cửa ra vào tới kéo dài giải thích. Giờ phút này bị nhìn xuyên tâm tư, khiếp sợ Công Tôn toàn nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, hắn vội vàng cúi đầu, lúng ta lúng túng không dám nói. Trình Dục thấy chi lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đang muốn nhìn thấy Công Tôn toàn, lấy mở miệng mà nói chi, lúc này đáp lại. Không phải là uy hiếp, chính là tướng quân kế sách sâu xa vậy. Trong loạn thế, chư hầu bá nghiệp như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Cho dù tướng quân ngài vừa lui lại lui, đã lui đến Dịch Kinh, lui không thể lui, Viên Thiệu nhưng có nửa điểm vùng tha ý của tướng quân. Nếu không phải Viên quân lần này quy mô xuôi nam lấy phạt ta chủ, chỉ sợ đối Dịch Kinh thế công liên miên bất tuyệt, tướng quân càng không có mắt hạ chi nhàn hạ vậy. Chương 87, trời xanh làm chứng, bạch mã làm gương. Chương 87, trời xanh làm chứng, bạch mã làm gương. Hàn phong điều hiệu, tái ngoại nghèo nàn, Toánh Xuyên đã là hồi xuân ấm, Ú Châu vẫn như cũ phong tuyết lạnh. Vai hùng nam nhân huyền áo được mở, nghiêng người dựa vào cửa xuôi theo, trong tay vỏ rượu chợt nhấc lên, phát ra tại trong gió tuyết bay lên. Bá nghiệp như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Hắn đôi mắt nhắm lại dò xét trước mặt Trình Dục, sắc mặt không có nửa điểm bị thuyết phục, ngược lại khỏe miệng chứa lên một vệt cười lạnh. Tiên sinh nói hồi lâu, ta chỉ nghe được một cái ý tứ. Ngươi chủ Tào Mạnh Đức bị Viên Bản Sơ truy hung ác, muốn ta ra binh tướng Viên Bản Sơ chủ lực dẫn trở về. Có thể ta vì sao không ngồi xem nhị hổ tương tranh, mà muốn thay hắn Tào Mạnh Đức dẫn lửa thiêu thân? Công tôn tướng quân, dục là quân kế, như nhị hổ tương tranh, ngài có thể tự ngồi nhìn. Nhưng ta chủ nay Bắc kháng Viên Bản Sơ, nam địch Viên Công Lộ, Lưu Bị, Lữ Bố vây quanh ở bên. Tướng quân Bàng Quan mặc dù không đến nỗi dẫn lửa thiêu thân, nhưng nếu Viên Bản Sơ chiếm đoạt ta chủ, khi hắn thanh này thiêu tấn ký thanh đú cũng bốn châu giã hỏa bùng nổ lúc, tướng quân lại làm sao có nơi sống yên ổn? Hiện có Trương Yến người, tứ ngược ký châu chi hắc sơ tặc, Điền Giai người, tướng quân chi bộ hạ cũ, Hung Nâu người, thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Từ ta sâu chuối, sẽ kết lại tướng quân, cùng ra ký thanh đú cũng bốn đường, dù cho không thể diệt Viên Thiệu mà hưng đại nghĩa, cũng có thể tranh nhất thời chi thắng. Tướng quân thừa dịp này quét sạch lưu châu, thu phục mất đất, tương lai thắng bại còn chưa thể biết được. Trình Dục ngôn từ khẩn thiết, Công Tôn Toàn lặng lặng nghe, vẻ mặt không hiểu, không biết suy nghĩ cái gì, cho đến hắn nói xong, mỉm cười cười khẽ. Nói xong rồi, hắn nhìn về phía một bên Nghiêm Đồng, chỉ nói hai chữ, tiễn khách. Nói xong, quay người liền muốn trở về phòng, Nghiêm Đồng thở dài một tiếng, cản hướng Trình Dục. Tiên sinh, mời đi. Trình Dục thấy sự gấp gáp. Cái gọi là Trương Yến, Điền Giai, Hung Nô nhân chi lưu, bất quá Viên Thiệu giới tiện chi thận, chỉ có Công Tôn Toàn, cho dù nhất thời thế nghèo, cũng là Viên Thiệu đại họa trong đầu. Hắn nếu không phát binh, kế này khó thành. Nhìn qua Công Tôn Toàn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Trình Dục trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn đang suy nghĩ chính mình lần này ngôn từ hợp tình hợp lý, Công Tôn Toàn cũng không có khả năng không rõ môi hở răng lạnh đạo lý, hắn lại vì cái gì không có bị thuyết phục. Giới Kiều bại một lần, Bạch Mã Nghĩa tổng gần như toàn quân bị diệt, ta chủ tâm đau nhức mà chết, mất tranh bá chi tâm Nghiêm Đồng lúc trước lời nói như đột nhiên thông suốt chợt vang ở hắn bên tai. Là, một cái mất tranh bá chi tâm người, chính mình lấy tranh bá quyền hắn, làm sao có thể thành? Trình Dục dưới tình thế cấp bách, cao giọng gấp hô. Xưa kia đủ tương công đem báo thù tại Kỳ Quốc, nói, cho dù quân đội vì thế mà tử thương hầu như không còn, cho dù quả nhân cũng theo đó mà chết, chuyến này cũng không có thể nói là bất cát. Hỏi, hữu thế mối thù, còn có thể báo. Đắc, mặc dù muôn đời thế nhưng, hắn ra sức tránh thoát kỷ vừa xô đẩy, đoạt thân gấp gần trong phòng, níu lại Công Tôn Toàn ống tay áo. Nay rồi kiểu mối thù, còn tại trước mắt. Mấy bạn bạch mã, anh linh không tiêu tan, bọn hắn đang nhìn xem tướng quân đâu. Báo thù dựa nhục, đang ở trước mắt, tướng quân chẳng lẽ muốn yêu quý tính mạng của mình, mà làm bọn hắn thất vọng sao? Công Tôn Toàn nhất thời bị hỏi ngơ ngẩn, ống tay áo cũng không cùng tránh thoát, hắn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn qua Trình Dục, sắc mặt dường như khóc dường như cười. Tiên sinh, cũng bị bạch mã mối thù ư? Dục tuy không phải là trắng ngựa, cũng có Viên Thiệu Trần binh sông lớn mối hận, cùng ta chủ đoạt thiên tử mối thù. Trận chiến này ta nguyện vì Trương Yến, Điền Giai, Hung Nâu người cùng tướng quân bốn đường binh mã tổng quân sư, hiệu tiên tần hạt tía tô treo sáu quốc tướng ấn, hợp tung thắng tận. Không phá Viên Thiệu, thế không trở về Tào. Thấy hắn như thế quyết tuyệt khốc liệt, Công Tôn Toàn giải bái thi lễ. Tiên sinh là ngươi chủ mối thủ, còn đến mức này. Toàn nếu không là trắng ngựa rửa hận, có gì diện mục thấy ở Cửu Tuyền. Nói xong, hắn dương lên vỏ rượu ném tại Nghiêm Đồng, không có rượu, cho bản tướng rót đầy. Cho chúng tướng sĩ cũng đầy bên trên, đầy uống ngày đàn, binh phát ký châu, bản tướng mang các ngươi báo thủ. Nghiêm Đồng thấy chi đại hỉ, vương lấy vỏ rượu hô to tuân lệnh. Cho là lúc 3000 bạch mã ra dịch kinh, chỉnh hợp vũ châu các bộ binh mã. Công Tôn Toàn một ngựa đi đầu, nắm sóc dục ngựa phía trước, hắn tại cao giọng hô to, trời xanh làm chứng, bạch mã làm gương. Nghiêm Đồng, Triệu Vân cầm thương đi theo, mang theo chúng tướng đáp nói, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau. Công Tôn Đại Kỳ đón gió tung bay, bạch mã nghĩa tổng kiếm chỉ giới tiểu, 3000 bạch mã mang theo mấy vạn anh linh đạp ca mà đi. Há nói không có quần áo, cùng tử đồng bảo. Ngày hôm đó vậy, Công Tôn Toàn phát binh 50000 công phạt Viên Thiệu, bởi vì xuất binh tất nhiên, thế công quyết tuyệt, Viên quân chủ lực lại đã xuôi nam, trong lúc nhất thời lại không thể ngăn, U Châu mất đất phần lớn quy thuận. Cùng tháng, Trương Yến xuất Hắc Sơn phản loạn hơn 10 vạn xuống núi cướp bóc, danh xưng trăm vạn, ký châu chư quận nhất thời thối nát. Nam Hung Nô tân nhiệm Thiền Vu hô chủ suối, phế minh trưởng Vu Phu La là Thiền Vu lúc, cùng Viên Thiệu chỗ kết thành đồng minh ước, tung 3 vạn Hung Nô thiết kỵ tứ ngược Tịnh Châu. Lúc năm Viên Thiệu chi tử Viên Đàm dẫn binh tọa trấn Thanh Châu, chờ nghe nói ký, cùng ba châu loạn cục, dẫn binh hồi về lúc. Thanh Châu thứ sử Điền Giai xuất binh 10000, thu phục mất đất, làm Viên Đàm trước sau không được chiếu cố. Làm Viên Thiệu ỷ vào nhan lương dũng lực, bằng vào kỵ binh số lượng ưu thế, lại một lần đại bại Hạ Hầu Uyên, đang muốn tiếp tục truy kích Tào Tháo lúc, nghe nói người tới báo cáo, mới biết như thế kinh biến, không khỏi thốt nhiên biến sắc. Tặc tử, ngươi dám? Thẩm Phối góp lời dàn nói, Minh Công, ta ngày xưa sớm có lời nói. Vũ Châu Công Tôn Toàn chưa bình định, Thanh Châu Điền Giai cũng có cơ hội thở dốc, ký Châu Trương Yến càng là trộm cướp hành vi, Kim Sơn bên trên không có lương thực, tất nhiên cướp bóc, càng có Hung Nâu người thay đổi thất thường. Nay đổ là một ngày tử chi danh, cho nên phía sau sinh loạn, làm tốt đẹp thế cục, sợ bàn đến tận đây. Chuyện cho tới bây giờ, mời Minh Công về binh Kỳ Châu, bình định loạn cục, là cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong vậy. Viên Thiệu nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần, thật lâu mới gạt ra một vẻ ý cười. Thẩm Công lời nói rất đúng, ta là tự thụ chỗ lầm, hối hận không nghe người nói. Minh Công, không thể. Điền Phong gặp hắn có quay lại chi ý, cũng bận biểu gián luôn. Ngày xưa tự thụ cùng Thẩm Phối lời nói tất cả đều có lý, Minh Công bất luận làm thế nào lựa chọn, đều không phải có lỗi. Không sai đã đến đoạt thiên tử, mấy lần đại bại Tào Tháo, mắt thấy sắp công thành, làm sao có đi trăm dặm mà nửa 90 người. Như lúc này rút quân về Kỳ Châu, thì phí công một trận, lãng phí đại quân lương thảo, càng đến bốn châu sinh loạn, mà chẳng được gì. Hôm nay tử gần ngay trước mắt, Tào Tháo đã mất sức tái chiến, há có thể xem trước mà chú ý sau ư? Việc đã đến nước này, chúa công quyết định không thể nhẹ vứt bỏ vậy. Viên Thiệu nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, ruột công sở nói, dường như cũng có lý. Thẩm Phối thấy chi bi hô, Điền Phong lời nói, thấy lợi quên mệnh, phối mời chúa công giết chi. Các ngươi nói xuông một ngày tử chi danh, đến mức tư, còn không biết dừng. Nay ký thanh đú cũng bốn châu đồng loạt sinh loạn, chúa công cơ nghiệp sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát vậy. Đến lúc đó không có bốn châu, không nắm một ngày tử, lại có gì ích? Chúa công chi đại nghiệp gắn ở quá hay. Các ngươi chỉ vì cái trước mắt, đem đưa chúa công cơ nghiệp tại chỗ vạn kiếp bất phục, ruột nguyên hạo, ngươi đến tột cùng sao được cái gì giáp tâm? Viên Thiệu thấy thế, trái chú ý mà phải trông mong, nhất thời vì đó xoắn xuýt. Chương 88, Lôi Bộ, Trần Lan ở đây, ai dám một trận chiến? Chương 88, Lôi Bộ, Trần Lan ở đây, ai dám một trận chiến? Ngày đó không cứu, liền cũng được, lúc này đến tận đây, há có thể nhẹ bước bỏ. Đón Thẩm Phối chỉ trích, Điền Phong nghiêm nghị không sợ, từng cái tới cái lại. Trương Yến danh xưng trăm vạn, gào thét ký châu, kỳ thực bất quá như ngày đó hoàng cân tặc giống như, lôi cuốn dân chúng chi ô hợp vậy. Lại xuống núi chỉ vì cấp lương, tứ ngược một phen, không công tự lui. Hung nâu người thay đổi thất thường, cũng là này lý. Những người còn lại điền giai nọ mạnh hết đà, công tôn toàn chó nhà có tang, lại có sợ gì? Thứ nhất lúc chi thịnh, bất quá có cao minh chi sĩ, vì đó như vậy. Vinh phát tốt nhiên, mà bốn đường đều xuất hiện, đồng thời động thủ, quân ta vượn bị nảy hoa, không có chuẩn bị, mới đến mức tư. Thế nhưng phía sau có tự công giữ toa chấn, thống hợp bốn châu chi binh, điều hành có phương pháp. Chỉ cần chậm qua cơn cấp bách trước mắt, để tướng Văn Sú Trần binh sông lớn chi 12 vạn chúng, cùng Trương Cáp, Cao Lãng chư tướng triệu hồi, nhất định có thể duy trì thế cục, không để chúa công cơ nghiệp có hại. Đến lúc đó chúng ta mang theo thiên tử mà về, hương nghĩa binh đi trời trù, tiêu diệt tứ phương bốn châu chi địa, sao dám không phù hợp quy tắc? Thấy Điền Phong nói chắc như đinh đóng cột, Viên Thiệu không khỏi vì đó động dung, như thế bốn châu kinh biến, tự công thật có thể ở hậu phương ổn định thế cục. Điền Phong đang muốn gật đầu đáp lại, nói thực ra chúa công ngươi nếu là không quay về, đem bốn châu chi binh giao cho tự thụ một người điều hành, đừng nói ổn định thế cục, nói không chừng chờ ngươi trở về đều đã bình định. Có được ký thanh đũ cũng bốn châu, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, còn đội cái gì? Chúa công ngài hiện tại mạnh đáng sợ, ngài biết sao? Nhưng mà khiến Điền Phong thế nào cũng không nghĩ tới là có người sẽ ở bực này thời khắc mấu chốt dắt bọn họ chân sau. Chỉ thấy Quách Đồ tiến lên ra nói, chúa công không tại, tự thụ giám thống trong ngoài, như bình định bốn châu, uy trấn tam quân, thì kỳ thế ngập trời, dùng cái gì chế chi? Phu thần cùng chủ cùng người xương, chủ cùng thần cùng người vong, này hoàng thạch chỗ kỳ vậy, lại tự thụ ngự chúng tại bên ngoài, lại trị bên trong sự tình, quân chính nắm chắc, quyền thế nhất thời có 102, trộm vì chúa công ưu chi. Viên Thiệu sợ hai mà kinh. Điền Phong giận chỉ Quách Đồ, khiển trách chi: tiểu nhân sao dám xấu quân quốc đại sự? Tự công giữ Hà Bắc danh sĩ đứng đầu, sao có thể chịu này nghi kỵ? Quách Đồ thừa cơ góp lời, chúa công lại nhìn, liền ruộng Nguyên Hạo cũng nói, Hà Bắc danh sĩ chỉ biết có tự thụ, mà không biết có chủ công. Điền Phong trợn mắt tròn xoe, thằng ngai danh, xảo luôn lệnh sắc, sao dám như thế? Viên Thiệu quát bảo ngưng lại hai người cãi lộn, đang do dự ở giữa, vừa nghe thiên tử triều đến, lời nói thiên tử bái Tào Tháo là tả tướng, Phong Thiệu là hữu tướng. Hắn mặc dù buồn bực Tào Tháo vị tôn tại trên mình, nhưng cuối cùng được hắn cùng nhau chi danh, chuyến này cũng không tính không công mà lui, lại phía sau bốn châu đại loạn, quả thực lo lắng phiền nhiễu. Liên nạp Quách Đồ chi ngôn, chính là xuất quân về cứu viện ký châu, điểm tự thụ chỗ thống chi quân là ba đô đốc, làm tự thụ cùng Quách Đồ, thuần vu quỳnh các điện một quân, lấy điểm quyền, lại bắt đầu ứng đối bốn châu chi loạn. Lại nói Tào Tháo biết được Viên Thiệu không còn phái binh tới ngăn, không khỏi đại hỉ, mang theo thiên tử đại gia cuối cùng chống đỡ Lạc Dương. Nhưng mà đầy dây thấy cũng không phải là trong tưởng tượng một mảnh hoang vu cảnh tượng, mà là bách tính hy đến hy hướng, khai khẩn đất đai, kiến tạo phòng xá, một bộ vui vẻ phồn bình chi cảnh. Vậy mà lúc này Tào Tháo lại nửa điểm cười không nổi, bởi vì hắn thu vào hí chí tài tin chết, cùng kia phần tuân du đủ đắp sách luận. Thánh xuyên đã mất, hứa huyện môn hộ cũng mở, Duyện Châu thường tại Viền Công lộ binh phong phía dưới, không thể làm thiên tử nơi ở vậy. Nay tỷ dân tại lạc, làm trùng kiến Lạc Dương đế đô, coi là phục hưng chi nghiệp. Nay rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, bởi vì Đồng Trác di chuyển nguyên cớ, hoàn toàn không có thế gia chi cả tay. Hai thống Cửu Châu chi suy yếu, ba co văn kiện cốc chi hiểm, hổ lao kiên cố, tỷ thủy chi hải, dễ thủ mà khó công, có thể nghỉ ngơi lấy lại sức mà đối đại thiên thời vậy. Lạc Dương triều đình, danh chính ngôn thuận, Tào Công tái tạo Đại Hán, lấy Hán cùng nhau chính là nhiếp thiên hạ quyền lực, theo chư hầu chi trôi, nâng đại nghĩa, thương nghĩa binh, thì nhân tâm sở hướng, Hán thất chính thống, lo gì đại nghiệp phải không? Trung hợp lý, Quách loạn chiến mà thực lực đại tổn, Lưu Bị xuất binh lấy kiểm chế Viên Thuật, Viên Thiệu nội loạn mà úp còn không mang nổi mình úp. Làm vừa thế tấn thủ ti lệ, đoạt hai kinh chi địa, mục thiên hạ chi dân, bên trên nhiếp tử vi mà mang bắt đầu, hạ xưng đại nghĩa lấy ngự và bang. Chờ biên, Lưu Nhị hổ cảnh ăn, một chết một bị thương, lại khiến Lữ Bố xài lang đoạt thức ăn, lẫn nhau hao tổn mà ba bại đều vong. Đến lúc đó, Minh Công nuôi tinh nhuệ chi sư, xúc trăm vạn chi lương thực, phát 10 vạn chi chúng mà ra là thủy, lĩnh Duyện Châu chi binh trở xuống đông nam. Này nắm thiên tử chiếu chi phạt tứ phương vậy, dự, từ phục hồi, thiên hạ ai dám không phù hợp quy tắc. Tào Tháo đọc xong này văn, thân vì đó tổn thương, hắn khó được không có cười, mà là khóc ròng ròng, vì thiên không giả năm, đại nghiệp chưa thành, gì đoạt hắn chí tại tốc độ. Dự Châu, Trần Quốc. Ngày trước, Quan Vũ là kỷ linh chốc kích, giận mà công trại, lại đánh lâu không xong. Ít ngày nữa, Lưu Bị mang theo Trương Phi đến, tận lên toàn quân 50.000, ác chiến nhiều ngày. Kỳ Linh binh chỉ 3 vạn, Lưu Bị lại có quân vũ, Trương Phi tương trợ, mắt thấy bó tay doanh trại, chỉ có thể giữ gìn. Vừa lúc này, chỉ nghe Viên Công chi tiên phong viện binh đến vậy. Chỉ thấy hai cột cờ lớn đón gió tung bay, một cái thượng thư Lôi chữ, một cái thượng thư Trần chữ. Chính là Viên Thuật tiên phong đại tướng, Lôi Bộ, Trần Lan. Đừng nhìn hai người này chỉ lĩnh mấy trăm tiên phong đến rút, có thể Kỳ Linh xuất lĩnh chi quân, tất là Viên Thuật Bắc thượng chi quân chia binh mà đến. Tam quân trên dưới ai không biết Lôi Bộ, Trần Lan mấy ngày ở giữa liên hạ 14 thành, lấy chứng vô song chi danh. Nay thấy hai người này đến rút, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Quá tốt rồi, là vô song thượng tướng tới, chúng ta được cứu rồi. Trước có Kỳ Linh tướng quân tiên hạ vô song, sau có vô song thượng tướng, chạy đến tương viện. Lưu Bị, một đại nhi tặc ngươi, không đáng để lo. Lôi Bộ, Trần Lan trận chiến này nhất định chém quan vũ, Trương Phi ở dưới ngựa. Tam quân khí thế như hồng, tướng sĩ dùng mệnh, lại giết ra trại tới đó Lôi, Trần hai người, Lưu Bị quân ác chiến nhiều ngày, khó khăn tích lũy ưu thế, nhất thời vì đó xuống bại. Một bên khác, Lưu Bị đứng tại chủ soái trong trận, nhìn qua nơi xa tung bay mà đến Lôi Trần hai chữ quân kỳ, cũng là chi thắng phục. Chuẩn bị sớm nghe nói về Toánh Xuyên một trận chiến, Lôi Bộ, Trần Lan chi danh hưởng dự tứ phương, có cổ danh tướng chi phong. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Dẫn mấy trăm người đến rút, liền có thể nhường tam quân dùng mệnh đến tận đây, phản khốn mà làm thắng, tài dùng binh, quả có độc đáo. Trương Phi lơ đễnh, chờ lệnh xuất chiến. Đại ca, chỉ là vài trăm người, sợ hắn làm gì? Làm vừa dịp bọn hắn chưa cùng Kỳ Linh tụ hợp, đặt chân chưa ổn, ta dẫn một quân đánh tới, đem hắn hai người chọn lấy, Viên quân quân tâm tất nhiên tán. Nhưng mà không đợi Lưu Bị trả lời, Tôn Càn liền đội vàng quát bảo ngưng lại. Tam tướng quân không thể, hai người này tại Toánh Xuyên công đã đánh là thắng, giết Tào Doanh Trư mưu sĩ, các tướng lĩnh đều đại bại mà chạy. Viên công lộ ỷ lại chi, tung hoành Toánh Xuyên, uy thế nhất thời có 102. Như thế danh tướng há có thể chủ quan khinh thường? Bọn hắn càng là chỉ đem mấy trăm binh mã, càng là không thể không phòng. Làm coi là tất có Viên Thuật đại quân ở phía sau chi viện, nếu không Lôi, Trần Nhị đem chỗ này dám như thế không kiêng nể gì cả. Này lao luyện thành thục chi ngôn, Lưu Bị rất tán thành, liền minh kim thu binh. Trái lại Lôi, Trần hai người dẫn mấy trăm binh mã làm tiên phòng, thận trọng tới trợ giúp, nguyên bản còn tưởng rằng là chúa công lại muốn hô hắn hai. Không nghĩ tới hai người bọn hắn chưa đến chiến trường, Kỳ Linh đã phản khốn là thắng, Lưu Bị càng là minh kim thu binh, một màn như thế, càng làm cho hai người bọn họ tốt hoàn toàn không còn gì để nói. Lôi Bộ, Trần Lan, chẳng lẽ hai ta thật sự là cổ danh tướng? Chương 89, chấm có thượng tướng Lôi Bộ, có thể địch quan vân trường. Chương 89, chấm có thượng tướng Lôi Bộ, có thể địch quan vân trường. Mắt thấy Lưu Bị quân đã minh kim, Kỳ Linh lại lãnh binh ngựa tới đón, Lôi Bộ, Trần Lan liếc nhau, lúc này thúc ngựa xuất trận, hô to: "Lôi Bộ, Trần Lan ở đây, ai dám chiến ta?" Nhưng mà Lưu Bị quân đều minh kim tu binh, quân pháp sông nghiêm, lại cái nào còn dám tới chiến bọn hắn. Lôi, Trần hai người trong lúc nhất thời lại như cùng đánh thắng trận giống như, dương dương đắc ý tại lập tức. Tuy chỉ hai cái thân binh, có thể thấy được đại tướng Kỳ Linh cũng không giới ngựa, chỉ ở lập tức chắp tay thi lễ. Kỳ Linh lại nhíu mày, trở ngại hai người bọn họ thanh danh ngày càng hưng thịnh, cũng không tốt so đo, chỉ hỏi chúa công tình hình gần đây. Chờ nghe nói Lôi, Trần hai người lời nói Viên công viện binh sắp tới, Kỳ Linh dứt khoát bỏ tòa này mấy ngày liền ác chiến đã chí tàn phá doanh trại, lui binh ở phía sau phương cách đó không xa Trần Quốc chỉ sở Trần huyện, mà đối đại tụ hợp Viên Thuật. Ít ngày nữa, Kỳ Linh tại đầu tường nhìn về nơi xa, gặp một lần Viên chữ đại kỳ tung bay, sáu ngựa kéo khung xe chậm rãi lái tới. Hán đội vàng mang theo Lôi Bộ, Trần Lan đón lấy, chờ Viên Thuật vào thành, đám người lập tức tại huyện nha đại đường thương nghị quân sự. Nghe nói Lôi, Trần hai người dẫn 500 người xông trận cũng chưa chết, còn giật mình Lưu Bị mình kim thu binh, Viên Thuật lại là tốt hoàn toàn không còn gì để nói. Kỳ Linh không biết hắn tâm tư, chỉ cung kính báo cáo quân tình. Hồi bẩm chúa công, Lưu Bị quân ước chừng 50.000, nay Trần binh trưởng bình huyện, cùng ta quân giằng co. Bộ hạ đều là Đào Khiêm năm đó dựa chi tung hoành thiên hạ đan dương tinh nhuệ, không thể khinh thường. Không đợi Kỳ Linh báo cáo, Lôi Bộ, Trần Lan liền mở miệng cắt ngang. Kỳ Linh tướng quân làm gì dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hắn Lưu Bị quân là tinh nhuệ, quân ta chẳng lẽ liền không phải sao? Ta nhìn Kỳ Linh tướng quân chẳng lẽ bị Lưu Bị mấy ngày liền vây ở trong trại, sớm đã không có lòng dạ đấu trí. Theo ta hai người lần trước một trận chiến đến xem, Lưu Bị quân bất quá đám ô hợp, không cần quá nhiều binh mã, chúa công chỉ cấp 3.000 người, ta hai người nhất định chém Lưu Bị ở dưới ngựa. Trên mặt nói như thế, Lôi, Trần hai người một mặt trung nghĩa chi sắc. Kỳ thực là lần trước nhìn thấy Lưu Bị quân nghe nói hai bọn họ vô song thượng tướng chi danh, lại minh kim thu binh táng đảm mà còn thế là trong lòng đã sinh ra ý đồ khác. Nếu thật có cơ hội có thể độc lĩnh 3.000 binh mã ra ngoài, lấy hai huynh đệ hắn bây giờ danh vọng, thiên hạ nơi nào đi không được, làm gì ngay tại Viên Doanh làm cái thân binh bị khinh bỉ. Liên bọn hắn hai anh em cái này vô song thượng tướng chi danh, Cửu Châu chư hầu ai không bái là thượng tướng, cái nào không dựa chi là cánh tay đắc lực trọng thần. Đặc biệt là đoạn thời gian trước, Lưu Tịch, Cung Đô kia một lần, mặc dù chúa công không tin hai bọn họ nói xấu tung tin đồn nhảm chuyện ma quỷ, có thể Lôi, Trần hai người mỗi lần nghĩ đến ngày đó câu kia, hảo hảo chuẩn bị một phen, các ngươi chớ phụ ta nhìn lần này đến phạt Lưu Bị, liền mơ hồ luôn cảm thấy không ổn. Nếu có được 3.000 binh mã dẫn quân mà ra, chẳng phải là cá nhập biển cả, chim lên trời. Không nói Bắc thượng ném tạo, chính là trước mắt đầu Lưu Bị, cũng chưa chắc không thể lấn hắn nhân hậu, lấy hiệu Lữ Bố chuyện xưa, thừa dịp hắn cùng chúa công giao chiến, trở tay chiếm Dự Châu làm cơ nghiệp. Lại nói Lôi, Trần hai người tâm hoài quỷ thai, tự cho là nhà mình có tên này âm thanh, thiên hạ chi bằng đi đến. Không muốn nghe xong có thể có 3.000 binh mã, có một người ánh mắt sáng lên, lúc này đoạt thân ra khỏi hàng. Chính là Tôn Sách. Nếu có 3.000 binh mã, không cần Lôi, Trần Nhị sẽ ra tay, Sách Nhi một đao một thương, nguyện vì nghĩa phụ chọn lấy Lưu Quang Trường, trừ này họa lớn trong lòng. Lôi Bộ, Trần Lan, hai bọn họ kinh ngạc, loại sự tình này cũng có người đoạt. Ta hai người dám buông xuống bực này của luôn, kia là chuẩn bị ra ngoài liền đầu hàng địch. 3000 khai trương vạn, lời này cũng có người coi là thật. Ngươi làm sao dám nha? Chỉ là đại nhĩ tặc, cần gì bá phủ công tử? Ta hai người chỉ cần binh mã 1000, tất nhiên phá địch quân. Nay có thể lập hạ quân lệnh trạng, không thành có thể trả mũ đầu. Tôn Sách, lúc này đến phiên Tôn Sách kinh ngạc. Biết hai ngươi là vô song thượng tướng, có thể 1000 binh mã liền phải phá địch 50000 cũng quá khoa trương. Các ngươi dạng này còn để cho ta thế nào chim lên trời, cá nhập biển cả, như vậy thoát ly lồng chim đâu? Nghĩ tới những thứ này, thời gian thân ở viên doanh quân quẫn, Tôn Sách cắn răng lên tiếng. Nghĩa phụ minh giám, Sách chỉ cần 500 người, không phá Lưu Bị, thế không trở về. Lôi Bộ, Trần Lan trong lòng thầm mắng Tôn Sách cuồng vọng, loại này chuyện tìm chết cũng muốn tranh đoạt, hai người liếc nhau, cùng kêu lên hô to, ta hai người chỉ cần 20 tám cưới. Dạ tập Trường Bình, một trận chiến đóng đô Càn Khôn. Tôn Sách, một màn như thế nháo kịch, nhìn Kỷ Linh trong lòng sao không nóng nảy. Chúa công, không cần thiết nghe này lôi, Trần Chi Ngôn, Lưu Quan, chúng Tam huynh đệ tuyệt không phải hạng người vô danh, không thể khinh thường. 28 cưới dạ tập Trường Bình. Này nói đùa thôi. Viên Thuật đương nhiên biết Lôi Bộ, Trần Lan cùng Tôn Sách đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, người đứng đắn ai mang như thế chọn người liền phải đi đại phá quân địch. Nhưng mà không chờ hắn mở miệng, liền nghe sĩ tốt đề báo. Chúa công, Lưu Bị dẫn quân xâm phạm, Tiên Phong quan Vân Trường đang tại dưới thành khiêu chiến. Kỷ Linh nghe vậy đang muốn tại chúa công trước mặt biểu diễn một phen hắn trước đây ba hợp bại quan vũ tuyệt thế chiến tích, tại chỗ liền mở miệng xin chiến. Bại tướng dưới tay cũng dám nói chiến. Chúa công, một nhà nào đó Kỷ Linh nguyện đi, nhất định chém quan Vân Trường tại dưới thành. Viên Thuật biểu lộ cổ quái nhìn hắn một cái, ứng đối ra sao quan vũ phương pháp vẫn là ta trong thư dạy ngươi, ngươi lớn bao nhiêu bản sự ta còn không biết sao? Tệ vào ám khí chi lợi, bất ngờ không để phòng bại quan vũ một lần, thật coi quan nhị gia lần này còn không có chuẩn bị. Là lấy hắn cũng không đáp ứng Kỷ Linh, ngược lại cười mỉm nhìn về phía Lôi Bộ, vị chúng tướng nói, quan vũ quan vân trưởng, tị thủy quan tiếp theo ngựa cung thủ ngươi, cần gì ta tọa hạ đệ nhất đại tướng Kỷ Linh xuất mã, chớ có vô song thượng tướng Lôi Bộ có thể địch quan vân trưởng. Lôi Bộ, thế nào Lôi Bộ, ngươi mới vừa rồi không phải còn muốn 28 cưỡi phá Lưu Doanh, hiện chỉ quan vân trưởng một người, ngươi chẳng lẽ ngược lại sợ phải không? Chúa công, sổ ghi chép không phải là sợ, chỉ là cái gì? Viên Thuật ánh mắt đêm ngày khó lường, ở trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, chỉ là vừa mới lời nói đều là tại khi quân sao, nên tiếp Viên Thuật rét lạnh ánh mắt, bị hắn lời nói bức ở, Lôi Bộ nhất thời lại tiến thối không được. Đúng vậy à, vừa mới hắn còn tuyên bố 28 cưới liền có thể đại phá Lưu Quan Trương 50000 đại quân, thế nào hiện tại chỉ có quan vũ một người, ngược lại muốn lùi bước không tiến. Lệnh lúc này, chúng tướng còn tại ồn ào hô to. Có vô song thượng tướng xuất mã, quan vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Bộ tướng quân nay chạm quan vũ thủ cấp, treo chi đông môn, tất nhiên khiến Lưu quân tăng đảm. Vô song thượng tướng ở đây, quan vũ không đáng để lo. Nghe bên tai những nghị luận này, Lôi Bộ thấy bây giờ cái này một lần, sợ là tránh không xong. Hắn Lôi Bộ có thể e ngại quan vũ, không dám ra chiến, nhưng vô song thượng tướng không được. Bây giờ một khi lui bước, hắn cái này lớn như vậy thanh danh, há chẳng phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa lúc này, Viên Thuật nâng một chén mật nước tương thỉnh. Ngày xưa tị thủy quan bên trên, quan vân trường ấm rượu chạm hoa hùng, nay ta cũng vì ngươi, ấm một chén mật nước cùng đi. Tướng quân chớ phụ ta nhìn, chấp ở đây, lặng chờ tin lành. Lôi Bộ, hắn không người chấp nhất lễ hạ bái, nói một tiếng, duy. Lập tức tại chúng tướng ánh mắt mong chờ bên trong, mang tâm tình thất vọng, thúc ngựa ra khỏi thành. Chương 90, Trần Lan ở đây. Mến đã lâu sứ quân chi đức. Chương 90, Trần Lan ở đây. Mến đã lâu sứ quân chi đức. Lại nói Lưu Bị nghe Viên Thuật đại quân đã tới, liền dẫn quân tới làm thăm dò, làm quan vũ làm tiền phòng, dưới thành khiêu chiến. Trương Phi ở một bên đều chờ đợi gấp, đại ca, có chuyện tốt bực này, ngươi thế nào chỉ làm cho nhị ca xuất trận? Nên nhường tiểu đệ ta cũng làm một lần tiên phong. Tam đệ đừng đội. Lưu Bị nhìn qua Trần Huyện Thành Quách, vuốt râu mà thán. Trước đây nghe nhị đệ lời nói, Viên Công Lộ dưới trướng đại tướng Kỷ Linh, chính là một viên nhất đẳng ám khí hảo thủ, ngươi chưa từng cùng hắn giao thủ, làm người lại lỗ mãng, khó tránh khỏi nhất thời không quan sát, vì hắn từ lúc là lấy nhường nhị đệ đời trước là thăm dò, đợi ngươi thấy rõ ràng ám khí của hắn con đường, tái chiến không muộn. Trương Phi cũng nghe nói trước đây nhị ca quan vũ nhất thời không quan sát, lại bị Kỷ Linh ám khí thừa lúc, cho nên ba hợp thua chạy sự tình, không khỏi cảm thấy tỉnh táo. Đại ca lời nói rất đúng, ta cũng nghe nhị ca nói qua, cái này Kỷ Linh võ nghệ chỉ là còn có thể, chỉ có một tay công phu ám khí, có chỗ rất độc đáo. Như thế cũng tốt, chờ tiểu đệ thấy rõ con đường của hắn số, lại thay đại ca chọn lấy người này. Bất quá nhị ca hắn lần này, tam đệ chớ lo, ám khí người, tiểu đạo mà thôi. Nhị đệ ngày đó bại một lần, rút kinh nghiệm xương máu, khổ tư phá địch kế sách, hiện nay đã có chuẩn bị. Đoạn này thời gian đến nay, hắn không ngừng tìm Kỷ Linh tiêu chiến, đang muốn vì thế tìm về mặt mũi. Chưa từng nghĩ kia Kỷ Linh mấy ngày liền tranh chiến, này mới khiến hắn may mắn sống lâu mấy ngày. Lần này Viên Công Lộ ở trước mặt, cũng không tin kia Kỷ Linh còn dám phòng thủ mà không chiến, nhị đệ tất nhiên rửa sạch đục nhã vậy. Hai người đang khi nói chuyện, liền thấy một ngựa thúc ngựa ra khỏi thành đến chiến, chính là Lôi Bộ. Lại nói Lôi Bộ dám tiếp lệnh đến chiến quan vũ, cũng không phải không có mảy may chuẩn bị. Hắn đã tới nơi đây mấy ngày, sao không nghe nói trong quân sĩ tốt chuyển sướng, Kỷ Linh ba hợp bại quan vũ chi danh. Chờ nghe ngóng trong đó chi tiết, trong lòng đã biết cái này quan vũ có cái nhược điểm chí mạng, chính là ám khí. Là lấy hắn lần này cũng là chuẩn bị đầy đủ, tự cho là đã Kỷ Linh có thể, như vậy ta lên ta cũng được. Cho đến trước trận, liền nghe đối diện một tiếng quát hỏi, đến đem xưng tên. Quan Mỗ đao hạ không chạm hạ người vô danh. Một nhà nào đó viên công dưới trướng, vô song thượng tướng Lôi Bộ là vậy. Ngươi chính là quan vân trưởng. Lôi Bộ đang khi nói chuyện đưa mắt dò xét đối diện trước trận người, chỉ cảm thấy dùng cả mình xông lên đầu, trong tim một hồi lạnh bớt. Ngươi nói như thế nào? Nguyên lai kia đối mặt trước trận người, đỉnh nón trụ quan giáp, uy thế nghiêm nghị. Đầu nón trụ phía dưới đều che mặt nạ, chỉ có một đôi hẹp dài mắt phượng, lóe ra lạnh thấu xương sắc cơ. Trên thân huyền giáp kín kẽ, chiết xạ ưu nhiên ánh sáng lạnh. Thậm chí liền hắn dưới hông chiến mã cũng mặc giáp cố, nghiễm nhiên như giữ tợn quái vật đồng dạng. Đúng là giáp kỵ cụ trang. Muốn nói lấy Lưu Bị chi lực, chỉnh ra dạng này một chi kỵ quân, kia không có khả năng, nhưng đơn độc cho Quan Vũ định chế một bộ, chúc vẫn là rất có gia tư. Quan Vũ lần này cũng là bởi vì lần trước thất thủ, lại ba hợp bại vào Kỳ Linh, quả thực cảm giác mất mặt, là lấy trong đêm đọc qua Xuân Thu Kinh thấy trong đó tạ chuyện thành công 2 năm có quan hệ An Chi chiến ghi chép, Tề Hầu nói, dư cô tiễn diệt này mà hướng ăn không giới ngựa mà chỉ chi, liền đại bại. Đủ Khoảnh Công nói, ta tạm thời trước tiêu diệt những địch nhân này, sau đó lại an điểm tâm. Thế là không cho chiến mã mặc giáp liền rủi ngựa lao vụt, hướng tấn quân phóng đi, cho nên thu nhận đại bại. Đúng vậy à, Quan Mỗ trước đây chính là như Tề Hầu đồng dạng, bởi vì không có cho chiến mã mặc giáp, mới thu nhận đại bại. Lấy sử làm gương, có thể biết được mất, Quan Vũ xếp hợp lý hầu bại trận, rất tán thành. Là lấy hắn rút kinh nghiệm xương máu, không tiếc mời mi trúc tốn kém gia tư, cũng phải tìm về mặt mũi. Đã ngươi Kỷ Linh vô sĩ thường dùng ám khí, vậy cũng trách không được Quan Mỗ mặc giáp ra trận, lại đến chiến ngươi. Có thể hắn cái này ứng đối Kỷ Linh chu toàn chuẩn bị, lại sợ đến Lôi Bộ sững sờ tại nguyên chỗ, trong tay tỉ mỉ chuẩn bị ám khí, chỉ cảm thấy xúc tu quá mức lạnh bớt, lạnh hắn toàn thân phát lạnh. Nhìn xem trước trận bộ này ăn mặc người, hắn vẫn không dám tin, ngươi thật sự là Quan Vũ Quan Vân Trưởng. Cho cười, không phải là Quan Mỗ, lại là người nào? Quan Vũ đan phượng mắt hơi mở, sát cơ giật giảo. Vô Song thượng tướng, cũng là xứng làm Quan Mỗ đao hạ chi quỷ. Quan tướng quân chấm đã, ta còn nói ra suy nghĩ của mình, kỳ thật ta đối viên công lộ. Nhưng mà hai quân giao trận, cái nào tha cho hắn nói nhảm, đã thúc ngựa xuất trận, đấu tướng đã bắt đầu. Chỉ thấy kỵ binh công kích, một đạo sáng như tuyết đao quang, vạch phá sắc trời trời cao, tựa như thanh long ngã nguyệt. Tốt đẹp đầu người rơi xuống đất, cần cổ máu như mưa phun ra. Quan Vũ vẫn dừng ngựa quay đầu, hai đầu lông mày ngạo nghệ khinh thường. Đầu năm nay thật sự là cái gì bọn chuột nhắt, cũng dám xưng Vô Song thượng tướng. Trần Huyện trong phủ báo, không ra hợp lại, Lôi Bộ đã bị Quan Vũ chém. Viên quân trên dưới đều sốt sao, đây không có khả năng. Lôi tướng quân thế nhưng là Vô Song thượng tướng, nghe nói là kia quan vân trưởng không nói võ đức, Lôi tướng quân còn chờ nói chuyện cùng hắn, hắn liền ra tay tập kích bất ngờ, Lôi tướng quân không có phòng bị, lúc này mới một chiêu bỏ mình. Thật lẽ nào lại như vậy? Dưới mắt có thể như thế nào cho phải? Yên lặng, mắt thấy đám người loạn tung tung kèo, ẩn có vẻ sợ hãi, Viên Thuật lạnh nhạt gõ gõ kỳ án. Không sao, chấm còn có Vô Song hán tướng Trần Lan, người xương Trần Tam Đao, ba đao bên trong, tất nhiên lấy Quan Vũ trên cổ đầu người. Trần Lan, chúa công, ta. Trần Lan mở miệng muốn cự tuyệt, không muốn Viên Thuật ánh mắt đã lạnh lùng để mắt tới hắn. Quan Vũ giết chấm ái tướng, thù này không đội trời chung. Thế nào, Trần Lan, ngươi cùng Lôi Bộ xưa nay kết giao sâu, thân như huynh đệ, bây giờ đau mất tay chân, chẳng lẽ không muốn báo thù cho hắn? Trần Lan, báo thù? Vậy ta cũng phải đánh thắng được a. Bất quá thấy ngồi đầy đám người, nghe nói tên của hắn, nguyên bản sợ hãi vẻ sợ hãi mất hết, ngược lại ánh mắt mong đợi nhìn về phía hắn. Tựa như Lôi Bộ nhất thời vô ý bị tập kích bất ngờ bỏ mình, mà hắn cái này một cái khác viên Vô Song thượng tướng, chỉ cần có chỗ chuẩn bị, không bị tập kích bất ngờ, nhất định chém Quan Vũ trên cổ đầu người. Trần Lan thật sâu thở dài, các ngươi muốn đừng đối ta có lòng tin như vậy, chúng ta đều không có lòng tin được không? Việc đã đến nước này, hắn cũng biết trận chiến này lui không thể lui, thế nhân đều biết hắn cùng Lôi Bộ đồng tiến đồng xuất, tay chân bạn tri kỷ. Nay nếu không nguyện vì Lôi Bộ báo thù, hắn còn có mặt mũi nào lập thân viên doanh bên trong? Hắn dứt khoát cũng là chắp tay lĩnh mệnh. Duy Lan tất nhiên vì chúa công mang tới Quan Vũ trên cổ đầu người để tiết mối hận trong lòng. Viên Thuật đại hỉ, sờ một cái chén trong tay ngọn, mật nước còn ấm, Trần tướng quân có thể nhanh đi mau trở về. Trần Lan cuối cùng nhìn lại một cái viên doanh, quay người mà đi. Cho đến ra khỏi thành thúc ngựa đến trước trận, hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Trên thực tế Lôi Bộ vừa chết, là hắn biết chính mình tuyệt không phải Quan Vũ đối thủ, ám khí loại hình nếu là có tác dụng, Lôi Bộ cũng sẽ không bỏ mình. Dưới mắt muốn sống, chỉ có một chút hy vọng sống. Chờ nhìn thấy đứng ở quân địch trước trận, giáp kỵ cụ trang Quan Vũ, hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hấp thụ lúc trước Lôi Bộ vết xe đổ, dùng ngựa tiến lên ở giữa, đã là cao giọng hô to. Người đến thế nhưng là Quan Vũ Quan Vân Trưởng. Ta tên Trần Lan, quan tướng quân hoặc cũng nghe qua thanh danh của ta. Lan mến đã lâu sứ quân chi đức, nay chuyên tới để tìm nơi nương tựa, chỉ nguyện đền đáp Lưu Hoàng thúc, là phò tá hán thất ra một phần lực, quan tướng quân chớ nghi. Quan Vũ. Chương 91, ngươi tất nhiên trả hàng, đoạn không thể tin. Chương 91, ngươi tất nhiên trả hàng, đoạn không thể tin. Lưu Hoàng thúc lấy nhân đức nghe khắp thiên hạ, Lan lâu một sứ quân chi đức, chuyên tới để hợp nhau, tất nhiên không cùng nhau vác, Vân Trưởng chớ nghi. Hẹp dài mắt phượng nhìn chằm chằm rụt ngựa mà đến Trần Lan, cho dù là Quan Vũ giờ phút này nghe tin bất ngờ này tin tức, cũng là có chút ngơ ngẩn. Hai quân tranh chấp, đấu tướng lúc, quân địch xuất trận tướng lĩnh rụt ngựa mà đến hô to đầu hàng. Như chân tâm đầu hàng, sao không tiếp tục cần nút, âm thầm liên lạc, lấy chờ đợi thời cơ. Huống chi dương địch một trận chiến, bắt sống Hạ Hầu Đôn, Lôi Bộ, Trần Lan chi danh, uy trấn sổ quận. Trong đó nổi danh trên đời chính là câu kia quân đội bạn chớ nghi, hiện nay phục nói Vân Trưởng chớ nghi, Vân Trường lại sao không sinh nghi? Còn nữa, thế nhân đều biết Lôi Bộ, Trần Lan đồng tiến đồng xuất, quan hệ thân dày như cùng một người, hắn cái này vừa chém Lôi Bộ, Trần Lan không nghĩ là tay chân huynh đệ báo thủ, phản tới đầu hàng. Này tất nhiên trá hàng kế sách, đoạn không dễ tin. Thật thật lẽ nào lại như vậy? Khi hắn quan Vân Trường một giới vũ phu, không biết âm mưu quỷ kế. Thú hồ, tiếp nhận đầu hàng có trá hàng phong hiểm, có thể tại chỗ chém người này, Lôi Bộ, Trần Lan vừa chết, tất diệt viên quân sĩ khí, tính thế nào đều không lỗ. Trong lòng so đo đã định, quan Vũ hành đao lập mã, đan phượng mắt có chút nheo lại. Trần tướng quân đã tới đầu hàng, sao không tiến lên nói chuyện? Nguyên bản thả chậm ngựa tốc độ, có chút cảnh giác, không dám phụ cận Trần Lan nghe ngóng đại hỉ, lập tức thúc ngựa tiến lên tự thoại. Quan tướng quân, thứ không dám dầu dếm, viên công lộ không làm người, tận đoạt ta cùng Lôi Bộ đại quân còn nhường hai người các ngươi vô song thượng tướng, đảm nhiệm chỉ là thân binh, động một tí đến kêu đi hết, không được trọng dụng, ta chỗ nói, nhưng đúng. Không ngờ, không chờ Trần Lan giải thích, quan Vũ lại theo hắn tiếp xuống dưới, Trần Lan vì đó kinh dị. Quan tướng quân như thế nào biết được? Trần tướng quân thật cho là ta không biết Dương địch chuyện xưa. Một trận chiến diệt hết Tào quân 3 vạn chủ lực, tù binh Tào doanh đại tướng Hạ Hầu Đôn, Toánh Xuyên vì vậy mà định. Hai vị tướng quân cùng Tôn Lang trá hàng chi danh uy trấn sổ quận, chư hầu ai không hề e sợ, thế nào điều tra tường tình? Trần Lan nghe ngóng kinh hãi, bận điệu muốn mở miệng giải thích. Tướng quân hiểu lầm, thực có nỗi khổ tâm, không phải là trá hàng. Quản ngươi thật hàng giả hàng, quan mỗ bình sinh nhất xem thường các ngươi phản chủ chi thần. Không kịp nhiều lời, một đao giơ lên, vạch phá Trần Lan con ngươi cái kia đạo tuyết sắc, tựa như đất bằng lên kinh lôi. Bọn chuột nhắt, tiếp mô một đao bất tử, lại nghe ngươi nói. Thanh Long ngã nguyệt một đao kia, Trần Lan lại như thế nào chống đỡ được? Đầu lâu cao cao giơ lên, chỉ có trong con mắt phản chiếu người kia, cầm đao lập tức, thật là không bị phong. Bọn chuột nhắt cũng xứng xưng vô song. Quan Vũ ở đây, Nam Dương Kỷ Linh mau tới một trận chiến, cùng mỗ quyết cái thư hùng, lại phân thắng bại. Ngày hôm đó vậy, Quan Vũ trận chạm vô song thượng tướng Lôi Bộ, Trần Lan tại Trần Quốc uy trấn luyện dự. Mắt thấy Quan Vũ liên chạm hai viên vô song thượng tướng, lưu quân sĩ khí đại thịnh. Tới tương phản, viên doanh bên trong được nghe một tiếng báo, Trần Lan cũng bị chém. Cho dù hắn tại trước trận hô to cầu xin tha thứ đầu hàng ngữ điệu, lại cũng không được mạng sống. Chúng tướng sĩ nhất thời hốt hoảng sợ hãi, sĩ khí bể bại. Cái này sao có thể? Liên Trần tướng quân cũng bị chém. Quan Vũ lại có như thế dũng mãnh như thần, chúng ta như thế nào đối đầu? Vô song thượng tướng đều chiến tử, còn có người nào có thể ngăn cản Quan Vân Trường? Viên thuật đối với những này kinh hoàng ngữ điệu, sớm có sở liệu. Quân không thấy tị thủy quan bên trên hoa hùng liên trạm số viên đại tướng, vô song thượng tướng Phan Phượng cùng hãn tướng Lưu Tam Đao đều đã chết, chư hầu liên quân sĩ khí tán loạn. Nhưng khi Quan Vũ ấm rượu trạm hoa hùng, sĩ khí lập tức trước ức chế sau dâng lên, chuyển bại thành thắng. Hổ Lao quan hạ cũng là như thế, làm Lữ Bố liên trạm số viên đại tướng, theo Lưu Quan Trương lại Tam Anh bại Lữ Bố, chư hầu liên quân sĩ khí vì đó đạt tới cường thịnh, một lần hành động công phá Hổ Lao. Như Quan Vũ như vậy đi lên đem địch tướng dừng lại chém giết, là có thể sĩ khí đại trấn, nhưng sĩ tốt chỉ có thể cảm thấy ngươi lợi hại, lại không rõ ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí lại bởi vậy, cảm thấy loại này không phải địch tướng rất yếu. Không nói ta lên ta cũng được, nhưng nói không chính xác cũng có thể cùng địch tướng thái kê lẫn nhau mổ, tranh đấu cái 300 hiệp. Nhưng nếu như đem một viên liên trạm bên ta số viên đại tướng, nhìn qua liền cực kỳ lợi hại, khiến phe mình sĩ tốt đều là chi sợ hãi địch tướng đánh bại. Nay cực đoan tương phản phía dưới, sĩ tốt sĩ khi đem tăng lên tới đỉnh phòng, này cái gọi là muốn khen trước chê, chính là viên thuật chi hiến tế lưu đấu pháp vậy. Đương nhiên, như thế đấu pháp điều kiện tiên quyết là sĩ khí có thể tán mà không thể bại, có thể muốn làm như thế nào tới tại bực này tình huống phía dưới, quân tâm còn không tán loạn đâu. Vậy thì không thể không xách lúc này viên doanh trong trướng, còn có một người. Thuận, không mà vui. Nghịch, không hoảng sợ đối. An, không xa xỉ giận. Nguy, không hề e sợ. Ngược có kinh lôi mà mặt như bình hồ người. Chính là viên thuật tọa hạ đệ nhất đại tướng, Nam Dương Kỷ Linh. Có hắn ở đây, liệu cũng không sao. Đây chính là viên thuật lần trước kia phong trong thư, không để cho Kỷ Linh bảo vệ chặt không ra, mà là dạy hắn phương pháp ứng đối, không nói võ đức lấy chiến Quan Vũ nguyên nhân. Dù sao coi như tại nguyên thân thời gian tuyến bên trên, Kỷ Linh cũng là có thể cùng Quan Vũ chiến 30 hội hợp bất phân thắng bại, hô to, thiếu nghỉ. Thông dòng trở ra đại tướng. Không nói võ đức, lòng có chuẩn bị phía dưới, cho dù không thể chiến thắng, liệu cũng nhiều chống đỡ mấy hiệp. Chúng chi hiện nay thời gian tuyến bên trên, Kỷ Linh thừa dịp Quan Vũ chủ quan không có phòng bị, đánh ra ba hợp bại Quan Vũ kinh khủng chiến tích. Quả nhiên, tại Quan Vũ uy trấn tăng quân, viên doanh vì đó hoảng sợ sợ hai thời điểm. Tầm mắt mọi người lúc này cũng không khỏi rơi xuống viên công bên thân, cái kia bị diện sắc ung dung đại tướng trên thân. Đám người ngước nhìn Kỷ Linh, mặt có hãi dị chi sắc. Như Quan Vân Trường đều có thể liên chạm vô song thượng tướng, thoáng như thần nhân đồng dạng, kia trước đây ba hợp bại Quan Vũ Nam Dương Kỷ Linh, lại nên rất lớn em. Chúng tướng sĩ hồi tưởng trước đây không lâu, Kỷ Linh cùng Quan Vũ đại chiến anh tư, khi đó bọn hắn không biết được Quan Vũ lợi hại, chỉ coi hắn có tiếng mà không có miếng. Mà giờ khắc này, khi bọn hắn thấy tận mắt Quan Vũ lợi hại, lúc này đối Kỷ Linh quả thực kinh động như gặp thiên nhân đồng dạng. Không hổ là viên công tọa hạ đệ nhất đại tướng. Đây cũng là Quan Vũ từ lần trước bại một lần về sau, không tiếc mặc giáp ra trận, cũng muốn tái chiến Kỷ Linh, càng là cả ngày đều đến tiêu chiến, mỗi lần đều hô to nhất quyết thư hùng, muốn Kỷ Linh xuất trận lấy quyết thắng thua nguyên nhân. Nếu không đánh bại Kỷ Linh vì chính mình chứng tên, về sau bất luận hắn trận chém như thế nào hào hùng, thế nhân cũng chỉ nói cái kia ba hợp bại Quan Vũ Kỷ Linh lợi hại. Ngay lúc này viên doanh chúng sĩ tốt đều ngước nhìn Kỷ Linh, chỉ cảm thấy sợ hãi bên trong, lại tìm về chủ tâm cốt, lúc này liền có Dương Ai tướng quân Lý Phong tiến lên gián ôn. Chúa công, Quan Vũ liên trảm Lôi Bộ, Trần Lan dũng mãnh như thần không thể địch nổi, thường nhân sợ khó mà nói thắng. Nay chỉ có mời Kỷ Linh tướng quân xuất mã, lại xuất hiện ngày xưa ba hợp bại quan vũ chi vô song thần uy, mới có thể chiến thắng. Đám người nghe vậy đều sưng, thiện. Chúa công, nhanh nhường Kỷ Linh tướng quân xuất mã, dưới mắt quân tâm sĩ khí đê mê, chỉ có Kỷ Linh tướng quân khả năng chiến bại quan vũ, khuất nhục quân địch về khí. Kỷ Linh tướng quân, thiên hạ vô song, may mắn được có hắn ở đây, tất nhiên không dạy quan vân trưởng quay mai. Hiện có Kỷ Linh ở đây, liệu cũng không sao. Chương 92, cả triều tận trung thiên tử, gì có không phù hợp quy tắc người. Chương 92, cả triều tận trung thiên tử, gì có không phù hợp quy tắc người. Viên doanh bên trong, tình cảnh này, tại chúa công trước mặt hưởng dự đám người tán thưởng, Kỷ Linh không khỏi cao giọng cười to, hắn cũng là biết nghe lời phải, không người hạ bái. Chúa công chớ lo, một nhà nào đó nguyện đi. Quan vân trưởng, một nhà nào đó bại tướng hay, ta nhìn tới như cắm tiêu bán đầu. Lần trước tha cho hắn may mắn trốn được tính mệnh, hôm nay lại vẫn dám đến chiến. Mộ nhất định chém thủ, treo chi đông môn, vì chúa công báo lôi, trần mối thủ. Viên quân thấy hắn như thế phong khoáng, sĩ khí vì đó lại chấn, chỉ chờ Kỷ Linh chém giết quan vũ, chờ tất nhiên như hổ làng chi sư, quét ngang lưu doanh. Nhưng mà đối mặt Kỷ Linh xin chiến, viên thuật không nói, chỉ một mặt nhìn xem hắn. Phủ nha ngồi cao, quỷ quyệt khó lường hai con người, chỉ nhìn đến Kỷ Linh đều cảm thấy rụt rè. Kỷ Linh, viên thuật thật bất đắc dĩ. Kỷ Linh, hiện tại toàn quân sĩ khí đều hệ với ngươi một thân một người, một khi ngươi ra ngoài cũng thua với quan vũ, bây giờ trận chiến này liền thật xong được không? Đừng nói quan vũ, về sau ngươi cũng đừng nghĩ xuất thủ, chỉ cần ngươi Kỷ Linh không còn cùng người động thủ, chính là ta viên doanh bên trong thần thoại đồng dạng vũ lực đảm đương, có thể cấp cho quân địch có thể so với Lữ Bố vũ lực uy hiếp. Động thủ Kỷ Linh có lẽ ám khí kinh người, có thể về sau theo quan vũ thanh danh càng lúc càng lớn, kia ngồi ngay ngắn cao ba thước lâu, mặt như bình hồ mà không động thủ Kỷ Linh, mới chính thức giáo chư hầu vì đó tâm kinh đảm hẳn. Chúa công, một lát trầm mặc, lặng ngắt như tờ đại điện, tại Kỷ Linh xin chiến ánh mắt, tại chúng tướng ánh mắt mong chờ, viên thuật một tiếng bi thiết. Đau nhức sát ta vậy. Hắn một tay che tâm, đứng dậy rời ghế mà bước chân lảo đảo, mặt lộ vẻ ai điếu chi sắc. Quan vũ, mà ngay cả gãy chấm hai viên ái tướng, thu này không đội trời chung. Nói hắn lúc này hô quát người hầu, lấy đồ trắng đến. Chờ người hầu đưa tới đồ trắng, vì hắn thay đổi, lúc này mới rút kiếm hạ lệnh. Truyền lệnh tam quân, lưu doanh giết hàng. Liên Trấn Lan bực này vô song thượng tướng, đầu hàng cũng không thể miễn tử, nay làm tử chiến. Tam quân đồ trắng ra khỏi thành, theo ta là lôi, Trần Nhị đem báo thủ. Nghe thấy lời ấy, chúng tướng sao không đau buồn tại tâm, tử chiến tại bên ngoài. Chúng tướng đồng loạt chắp tay sưng, duy. Cho đến đại quân ra khỏi thành, ô ương ương 10 vạn chi chúng, bạc trắng áo bạch bào, đồ trắng ra khỏi thành, đội quân bi thương tổn tử chiến ý chí, tung thiên quân văn mã, sao không lui tránh. Thấy viên thuật dẫn đại quân mà ra, Lưu Bị lo lắng quan vũ an nguy, cũng mang theo Trường Phi xuất trên đại quân trước, hai tướng tại trước trận giằng co. Viên thuật đứng ở 6 xe ngựa trên kệ, nhìn qua Lưu Trữ đại kỳ phía dưới, hai tay quá gối mà đại nhĩ người, cười lạnh chi, mệnh sĩ tốt tiến lên la lên. Đại nhĩ tặc, ta niệm nhiều năm tình ý, không tính toán với ngươi mượn dự châu sự tình, nay sao dám có minh nghĩa khí, vô cớ phạm ta biên giới. Lưu Bị bên này nhìn thấy viên thuật ngồi 6 xe ngựa giá, này thiên tử xa giá, vi thần người sao dám đi quá giới hạn. Lúc này cũng mệnh sĩ tốt gọi hàng quát mắng. Ta phụng thiên tử chiếu, lấy không phù hợp quy tắc. Viên công lộ, ngươi thề an hán lộc, thế chịu hoàng ân, nay sao dám chiếm đoạt ngọc tỷ, bất kính thiên tử, đi này khi quân vong thượng sự tình. Ngươi nay gây nên, đưa đại hán ở chỗ nào? Đưa thiên tử ở chỗ nào? Chuẩn bị yên ổn là đại hán hoàng thúc, há có thể dung ngươi. Nay như cúi đầu hiến hàng, thượng trình ngọc tỷ, chuẩn bị còn có thể vì ngươi tại thiên tử trước mặt hảo ngôn vài câu, biết sai liền sửa, gắn liền với thời gian chưa một vậy. Nếu không biết hối cải, dẫn binh cùng nhau theo, thì tội ác tày trời, tung chuẩn bị hôm nay không thể giết ngươi, thiên cũng phạt chi. Bệnh dày cỏ hàng người, quả thật kiến thức nông cạn. Bị người mê hoặc châm ngòi hai câu, liền không tiếp tự thân cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng muốn đến lấy trứng chọi đá. Thượng trình ngọc tỷ ngữ liệu, càng là làm cho người bật cười thôi. Truyền quốc ngọc tỷ ở đâu? Chấm nói chưa từng thấy qua, chính là quân vô hí luôn. Vốn cũng không có, như thế nào thượng trình, lại không phải giáo chấm, hảo hảo khó xử. Nghịch tặc, tặc tử, sao dám như thế? Lưu Bị thốt nhiên biến sắc, vừa kinh vừa sợ, giận dữ mắng mỏ viên quân 10 vạn chi chúng. Viên công lộ lấn thiên võng, tên là Hán Thần, thật là quốc tặc. Nay như phản nghịch phạm thượng, ngày sau các ngươi đều là phản tặc vậy. Sao không bình định lập lại trật tự, tương trợ đại nghĩa, theo bị phò tá Hán Thất, tiếu trừ thủ lĩnh đạo tặc, tam quân xin hàng. Thiên tử minh đức, tất nhiên không liên lụy. Nhưng mà vừa dứt tiếng, viên quân một mảnh vắng lặng, chỉ có kia 10 vạn áo trắng đồ trắng, nghiêm nghị quyết tuyệt, lấy quên mình phục vụ mệnh. Đối với viên quân mà nói, Lưu Bị lời nói, quả thực buồn cười. Bọn hắn cái này 10 vạn người, vậy cũng là cùng viên thuật tại Toánh Xuyên đánh thắng trận lớn, liền đợi đến bề thọ xuân phong tức thường đâu. Bình định lập lại trật tự, tiêu trừ thủ lĩnh đạo tặc. Cho cười, đem viên công tiêu trừ, bọn ta trên người phong tước, các ngươi đại hán thừa nhận sao? Ai điên rồi thật tốt tức ra không làm, đi đổi lấy ngươi một cái thiên tử minh đức, không bị liên lụy. Huống hồ tam quân xin hàng. Vừa mới Trần Lan đầu hàng bết xe đổ, viên kia đầu lâu còn tại trên mặt đất chết không nhắm mắt, ai biết để đao xuống binh, các ngươi lại có hay không sẽ thật buông tha bọn hắn những này phản tặc. Nay hàng cũng chết, chiến cũng chết, chỉ chết chiến mà thôi. Duy nhất khiến những này sĩ tốt sợ hãi kiêng kỵ, chính là trước trận bị kia liên chạm lôi bộ, Trần Lan hai viên vô song thượng tướng quan vũ quan vân trưởng. Là lấy, tất cả mọi người đang chờ, đang mong đợi. Chờ lấy viên công giới trướng đệ nhất đại tướng Kỷ Linh xuất mã, chờ mong hắn tái diễn ngày đó ba hợp bại quan vũ kinh người chiến tích. Thành như là, bọn hắn liền đem lại không sợ hãi khiếp sợ, như hổ lang thôn tính nhóm dê. Cùng biên quân giống nhau là, Lưu quân cũng đang chờ mong. Bọn hắn không người có thể địch quan tướng quân, đã liên trạm hai viên vô song thượng tướng, chỉ cần tiếp xuống trạm kỵ linh lấy chứng tên, tam quân tất nhiên khí thế như hồng, đều dùng mệnh. Ngay tại cái này hai quân giao đấu, từ từ kiểm chế thời điểm, nghe nói Lưu bị lời nói tam quân hiến hàng, bình định lập lại trật tự ngữ điệu. Viên thuật suy chi, ngươi phụng thiên tử chiếu lấy không phù hợp quy tắc. Này tao mạnh đức chi giả mạo chỉ dụ vậy. Thiên tử tuổi nhỏ, đức mỏng nhỏ tuổi, dễ là gian nhân thừa lúc, họa loạn triều cương. Này đồng trác, lý, quách chi chuyện xưa vậy. Tao mạnh đức, tên là hán cùng nhau, thật là hán tặc, mang thiên tử, chất công khanh, cùng lý, quách có gì khác? Cùng đồng tặc khác biệt cùng. Ngươi phụng này giả mạo chỉ dụ, tên là đại nghĩa, thật là ngu trung. Chị này đại hán đem như lúc, xã tác chồng chứng sắp đổ nguy hiểm, chấm lúc này lấy đại tướng quân chi danh, đi nhất chính chức vụ, trưởng triều cương, vạn thiên binh, tế vạn dân, còn thái bình. Quét mắt coi khinh nghìn lực sĩ, túi đầu cam là hán trung lương, càng là vô sỉ. Ngươi viên công lộ nếu vì đại hán trung lương, thì thế gian lại không phù hợp quy tắc người. Nói vậy, áo trắng đồ trắng, độc lập này chiến xa bên trên, sau lưng 10 vạn giáp sĩ, cùng kêu lên hô quát, thanh văn với tiên. Viên thuật lãnh mâu nhìn xuống Lưu Bị, tay áo phiêu diêu, như trưởng thiên hạ chi trôi, tận nuốt đại hán non sông. Hán cười khẽ gọi là nói, cả triều tận trung thiên tử, gì có không phù hợp quy tắc người? Đại hán thiên hạ, há lại cho các ngươi nghi ngờ dị chi đồ họa loạn lòng người? Lưu Bị lại không có thể nhịn, song cổ kiếm giận chỉ Viên Thuật, nhị đệ, có thể làm ta chạm này cùng ta đạo tặng. Như sở mười bảy, không dám mời thôi. Mắt thấy quan vũ thúc ngựa đánh tới, ngôi đám người chi vọng đại tướng Kỳ Linh đang muốn xuất trận nên chi, nhưng mà không chờ hắn xin chiến, Viên Thuật đã là ra lệnh một tiếng. Nô nhi bá phủ ở đâu? Chương 93, nô nhi bá phủ ở đâu? Chương 93, nô nhi bá phủ ở đâu? Mắt thấy quan vũ con ngựa đánh tới, phục tại trước trận khiêu chiến. Sáu xe ngựa trên kệ, Viên Thuật áo trắng phiêu nhiên, lạnh giọng sắc lệnh. Nô nhi bá phủ ở đâu? Tôn Sách ở đây. Có dám là ta mang tới quan vũ trên cổ đầu người? Tôn Sách cứ việc trong lòng còn có dị trí, có thể trước mặt mọi người, vạn chúng nhìn chừng chừng ở giữa, vẫn như cũ đến đóng vai phụ tử tử hiếu nghĩa tử thân phận. Không chút do dự đoạt bước lên trước, hắn chắp tay xá giải. Nghĩa phụ nhưng có chỗ mệnh, hài nhi dám không quên mình phục vụ. Năm đó văn đài tại ta dưới trướng gặp chiến trước phải, tận thủ địch thủ, chưa bại một lần. Thể chữ lệ đài mặc dù trôi qua, có tử tôn lang, ta không phải lo rồi. Viên Thuật khẽ gật đầu, phân phó theo hầu thân bệ, đem ta khung xe bên trên chi bảo mã lương câu tên ngọc ly người cởi xuống, trợ Sách Nhi phá trận giết địch. Hắn nói ánh mắt lo lắng nhìn qua Tôn Sách, quan vân trưởng chi dũng, không thể khinh thường. Còn ta có bảo mã này trợ rút, liền nhất thời không địch lại, cũng bảo đảm tính mệnh không ngại. Tôn Sách nghe vậy giật mình tại nguyên chỗ, chính là hắn cũng không ngờ tới, Viên Thuật tựa như là tại quan tâm chính mình. Hắn lại cũng sẽ như thế lợi ta. Phải biết Viên Thuật sử dụng chi ngựa, hẳn là Viên thị nhiều năm qua khắp nơi tìm Cửu Châu chi tuyệt phẩm, đã không phải bảng tiền có khả năng mua được. Chính là Kỳ Linh giờ phút này cũng một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn qua hắn, thầm nghĩ, rõ ràng là một nhà nào đó trước hết mời chiến, chúa công ngài để cho ta đi à, có bực này đến ban thưởng bảo mã chuyện tốt, ngài cũng không thể chỉ muốn nghĩa tử. Dường như chú ý tới Kỳ Linh vẻ mặt, Viên Thuật cười khẽ gọi là, ta biết Kỳ Khanh dũng mãnh như thần vô địch, quan vũ không phải ngươi ba hợp chi địch. Không sai, ba phủ theo ta xuất chiến đến nay, lớn nhỏ mấy chục chiến, không có danh dương tiên hạ thời điểm, Kỳ Khanh cũng nên cho người trẻ tuổi cơ hội mới là. Nếu ba phủ không địch lại, Kỳ Khanh lại thừa bảo mã đi cứu không muộn. Viên Thuật lời nói đều nói đến mức này, Kỳ Linh cũng đành phải một mặt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía Tôn Sách, tựa như hắn cướp đi chính mình tại chúa công trước mặt đại bại quan vũ, hiện lộ rõ ràng dũng lực cơ hội dường như. Thế là, vạn chúng chú mục bên trong, Viên Thuật đem hắn ngồi sáu ngựa một trong, tặng cho Tôn Sách. Người đương thời đều xưng thuật coi là tử. Tôn Sách thẹn chịu, trở mình lên ngựa, trực diện liên trạm vô song thượng tướng Lôi Bộ, Trần Lan, Uy Trấn Duyện, Dự Quan Vũ, nghiêm nghị không sợ. Thế phải lấy tính mệnh đền đáp chiến trường, làm nghĩa phụ dương danh thiên hạ. Thế là, mọi người đều xưng Sách coi là hiếu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tôn Sách đến Viên Thuật ban thưởng ngựa, cưới lên ngọc ly, nâng thương đến trước trận. Quan Vũ đang phượng mắt hiếp dò xét hắn, dường như đều chẳng muốn mở ra. Người đến lại là người nào? Ta chính là Viên công nghĩa tử Tôn Sách Tôn Bá phủ vậy. Lời trẻ con cũng dám ra trận. Quan Vũ kéo đao ngạo nghễ đứng ở lập tức, ngang nhiên hỏi ra. Ngươi có thể nhận biết quan mỗ? Một nhà nào đó thanh long đao, không chạm hạ người vô danh, lúc trước cái gọi là vô song thượng tướng, bất quá cắm thảo bán thủ thai, chưa ra hợp lại đã bị chém ở dưới ngựa. Người cái này thiếu niên lang, còn không mau mau lui bước, miễn cho giáo viên công lộ mới mất ái tướng, lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mau mau thay đổi đại nhân nhà ngươi lên chiến, giáo kia Kỳ Linh đến cùng ta nhất quyết thắng bại. Năm lần bảy lượt phái các ngươi đến đây chịu chết, chẳng lẽ hắn sợ phải không? Chẳng ngươi cần gì Kỳ Linh? Tôn Sách nâng thương phóng ngựa đuổi giết quan vũ, cười lạnh chi. Nhà ta tứ thế tam công, há biết thôn giã thất phu? Thật can đảm. Mắt thấy Tôn Sách sai nhà, trong nháy mắt đã là một thương đâm tới, quan vũ kinh sợ ở giữa, thanh long ngã nguyệt một đao đánh xuống. Đã muốn chết, quan mỗ liền thành toàn các ngươi, cũng phải nhìn hắn Kỳ Linh còn có thể đưa tới nhiều ít chết thay chi quỷ. Đang muốn lấy thủ cấp của ngươi, lấy báo nghĩa phụ tặng ngựa chi tình. Tuy nói Tôn Sách đấy lòng đối Viên Thuật lần này tặng ngựa cử động, cảm thấy phức tạp, hắn cũng thường nghi ngờ chỉ lớn, có tự lập chi tâm. Có thể hai quân trước trận đấu tướng, sinh tử trong chớp mắt, sao lại dám lưu thủ? Trước trận đầu hàng địch, Trần Lan chết không nhắm mắt đầu lâu còn tại trên mặt đất không người thu liễm, chính là vết xe đổ. Là lấy toàn lực thi triển tự thân võ nghệ đến đấu quan vũ, một thân kỳ diệu tới đỉnh cao thương pháp múa đến như hạt mưa. người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đao thương tương giao lúc, đấu bất quá mấy hiệp, Quan Vũ híp mắt đan phượng mắt đã hoàn toàn mở ra, không dám tiếp tục khinh thường người trước mặt. Viên công lộ đây là từ chỗ nào nhận như thế một viên nghĩa tử? Dứt bỏ ám khí bất luận, chỉ riêng võ nghệ mà nói, người này đã ở xa Kỷ Linh phía trên. Cho nên Nam Dương Kỷ Linh đến cùng là thế nào trở thành viên doanh đệ nhất đại tướng? Dựa vào ám khí sao? Đừng nhìn Tôn Sách tuổi còn trẻ, một thân thương pháp đã đạt đến hóa cảnh, chính là Quan Vũ đánh giá chính mình muốn thắng hắn, ít ra cũng phải tranh tài chừng trăm hội hợp mới có cơ hội thắng. Tôn Sách Tôn bá phủ. Quan Vũ ánh mắt ngưng tụ, có chút muốn lên từng gặp ân tình này báo, thừa dịp một đao đẩy ra trường thương lúc, cao giọng đặt câu hỏi. Xin hỏi thế nhưng là Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên chi tử. Năm đó Tị Thủy quan trước, Thập Bát Lộ chư hầu sẽ kết lại thảo đồng, Tôn Văn Đại như thế nào anh hùng phong quang, Quan Mộ đến nay còn nhớ. Xem ngươi cũng là nhân vật anh hùng, có thể nói hổ phụ không quyền tử, như thế nào càng muốn nhận giặc làm cha, bãi biên công lộ làm nghĩa phụ, ngỗ nghịch Hán thất chính thống, biến thành phản tặc bơi cánh. Ta đại ca Lưu Huyền Đức, Hán thất hoàng thúc, nâng đại nghĩa, thương nghĩa binh, phụ chiếu thảo tặc. Nay Tôn Lang sao không hiểu lữ bố chuyện xưa, là Hán thất trừ này quốc tặc, bình định lập lại trật tự, lấy hiệu thiên hạ chính sóc. Quan Vũ không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này, Tôn Sách sao không nổi giận? Nếu có thể phản ta sớm phản, cần phải ngươi tới quên. Ta hiện nay còn tại cùng ngươi liều mạng, không phải liền là viên thuật lão tặc này đem thân nhân, gia tộc, cựu thần, binh quyền, thế tục ánh mắt, thiếu đạo đại nghĩa chờ một chút, hết thảy đều đã bị hắn gắt gao nắm, ta một mực không có cơ hội, căn bản phản không được, được không? Càng nghĩ việc này, hắn càng ngày khí, là lấy thế công càng gấp, thương điểm đúng như gió táp mưa rào đồng dạng, trong miệng còn phải quát mắng. Viên công đợi ta như thân tử, coi như mình ra, đại ân sâu nặng, sẽ mặc dù muôn lần chết khó báo vạn nhất. Lão thất phu, sao dám ở đây châm ngòi phụ tử, ly gián quân thần? Không biết hối cải. Đã ngươi một lòng muốn bảo đảm viên công lộ, hôm nay liền làm Quan Mô đao hạ chi quỷ. Bên này toa thanh long ngã nguyệt, vậy liền thì thương dường như du long, thương đến đao hướng ở giữa, hai người kịch đấu trên dưới 100 hội hợp, lại bất phân thắng bại. Như thế cái chiến, đặc sắc xuất hiện, thẳng giáo viên, lưu hai quân người đều thấy ngây người, hô hấp cũng là chi ngưng trệ. Lại nói người đứng xem vì đó kinh dị, không ngờ Tôn Sách tuổi còn trẻ, lại cũng có thể cùng liền chạm vô song được tướng, uy thế nhất thời có 102 quan vân trường đại chiến hơn trăm hiệp. Đại chiến bên trong hai người, càng là riêng phần mình sinh lòng không ổn. Tôn Sách thầm nghĩ cái này Quan Vũ hảo hảo lợi hại, hắn theo viên thuật một đường, tự ra thọ xuân, không đâu định nổi, nay vẫn là lần đầu gặp có thể cùng chính mình chiến đến tận đây các vùng bước người. Húng chi Quan Vũ một thân đao pháp võ nghệ, lại vẫn mơ hồ ở trên hắn, tái chiến tiếp, trèo chống không đến 300 hiệp, chính mình thua không nghi ngờ. Nhưng mà hắn nơi này tâm kinh đảm hàn, nguyên bản định trên dưới 100 hội hợp về sau, chờ Tôn Sách mệnh đệ, tìm cơ hội một đao chạm chi Quan Vũ, lúc này càng là không ngừng tê khổ. Hắn chợt đến kịp phản ứng, tự thân phạm vào cái sai lầm chí mạng. Cái này toàn thân mặc giáp, giáp kỵ cụ trang, lại tiếp rằng đánh lâu. Chương 94, Nam thôn Tôn Lang lấn ta ngựa bất lực. Chương 94, Nam thôn Tôn Lang lấn ta ngựa bất lực. Một đao kia tựa như thanh long ngã nguyệt, một thương kia vừa lúc thương ra như long. Hai quân trước trận, Quan Vũ cùng Tôn Sách kịch đấu đã chiến đến 200 hội hợp, thể phải chiêu chiêu đoạt tính mạng người, nhìn thấy người hoa mắt. Trong hang, trận chiến này ngươi thấy thế nào? Viên thuật đứng ở 6 xe ngựa trên kệ, tựa như thờ ơ lạnh nhạt quan, Tôn chiến cuộc không hề bận tâm, kỳ thực chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt, nói là hai người lợi hại, lại không thông nơi đầy tinh diệu. Hứa Chử lại là sớm đã thấy ngứa tay khó nhịn, được nghe viên thuật đặt câu hỏi, bận điệu vì hắn giải thích. Chúa công chớ cần là bá phủ công tử mà cảm thấy sầu lo, tuy là đơn thuần võ nghệ tới nói, hắn dường như hơi kém Quan Vũ một bậc, có thể đấu chiến ở giữa, thắng bại còn chưa thể biết được vậy. Bởi vì hôm nay Quan Vũ là ứng đối Kỷ Linh tướng quân, chỗ đổi bộ này khoác có chút nặng nghề, Quan Vũ dũng lực vốn cũng không sao. Có thể cầm lâu kịch chiến phía dưới, khó tránh khỏi ảnh hưởng tới tốc độ xuất thủ cùng đánh lâu dài lực. Theo trừ thấy, tại 100 hội hợp về sau, hắn đã quen thuộc bá phủ công tử đường lối, có đến vài lần ra tay giết cơ. Bất đắc dĩ đều bởi vì giáp cụ liên lụy, dẫn đến chấm trước mắt, bị bá phủ công tử ỷ vào sai nha, hiểm hiểm tránh đi. Mà bá phủ công tử mặc dù cầm này chiếm cứ linh hoạt cùng ưu thế tốc độ, nhưng đồng dạng bởi vì Quan Vũ bộ này giáp cụ, chỉ cần bảo vệ yếu hại, liền không tổn thương được hắn. Giữa hai người trong thời gian ngắn chỉ sợ khó mà quyết ra thắng bại, mà chỉ cần kéo dài thêm, ưu thế liền tại bá phủ công tử. Lời nói này tại viên thuật nghe tới, tự nhiên căn cứ kinh nghiệm tiếp trước đơn giản hiểu thành, Quan Vũ tại trận này đối cục bắt đầu trước đổi trang bị, bởi vì hắn ra một thân đặc biệt nhằm vào Kỷ Linh khắc chế trang phục, tạ độ gia tăng 100 tốc độ giảm xuống 20, bền bị giảm xuống 30. Lúc đầu lấy Kỷ Linh thực lực, những này căn bản cũng không phải là vấn đề, không có ám khí quá nhiều. Quan Vũ nhiều nhất 30 mấy hiệp, nhất định chém Kỷ Linh ở dưới ngựa. Có thể chỗ nào nghĩ đến, người đến không phải Kỷ Linh, mà là Viên thị Tôn Lang. Tại Tôn Sách thực lực này tới gần đối thủ trước mặt, sai lầm trang bị sai lầm, đủ để quyết định một trận thắng bại thành bại. Cho đến 300 hiệp, Tôn Sách còn mồ hôi đầm địa, ướt đẫm vào áo, lại hơn nữa là toàn thân bị đè nén tại dày trọng giáp cố bên trong Quan Vũ đâu. Hết lần này tới lần khác cái này thân áo giáp xuyên lúc liền cực kỳ rườm rà, tùy tiện còn thoát chi không được, kịch đấu bên trong Tôn Sách há lại sẽ tha cho hắn thông dòng gỡ giáp. Đây cũng chính là Quan Vũ, cho dù chịu này trọng giáp liên lụy, vẫn phấn khởi dư dũng. Hắn nghỉ vào 300 hiệp xuống tới đối Tôn Sách thương pháp con đường hiểu rõ, bằng vào lao đạo đấu trận kinh nghiệm, thanh long đao thế liên miên bất tuyệt, vẫn như cũ có thể áp chế gắt gao Tôn Sách. Có thể vừa không thể lâu, Quan Vũ cũng biết cho dù tự thân thể lực phi phàm, người mặc trọng giáp vẫn có thể đấu chiến 300 hiệp, không thấy xu hướng suy tàn. Có thể 400 bể, 500 hội hợp đâu. Như thế đánh lâu không xong, duy trì liên tục về sau, chính mình thua không nghi ngờ. Việc đã đến nước này, chỉ có một đao định cả khôn. Trong lòng so đo đã định, Quan Vũ lại đấu mấy hợp, dần dần giả vờ thể lực chống đỡ hết nổi, lộ ra bại tướng, lập tức kéo tới ở phía sau, dùng ngựa mà chạy. Chính là kéo đao kế. Tôn Sách hiển nhiên cũng như Hứa Trừ đồng dạng, phán đoán Quan Vũ người mặc trọng giáp, không thể đánh lâu, dưới mắt chính là kiệt lực bại trốn thời điểm, cái nào nghi có hắn. Dùng ngựa chăm chú đuổi theo, thế phải lấy Quan Vũ thủ cấp. Không chỉ có hắn nghĩ như vậy, trận địa địch bên trong Lưu bị thấy Quan Vũ bại trốn, cũng là cả kinh thất sắc, vội vàng ra lệnh Trương Phi đi cứu. Nhưng mà Trương Phi dục ngựa mới đi đến nửa đường, liền thấy Quan Vũ đột nhiên mở ra đan phượng hai con người, vung mạnh đao trở lại, mang theo kéo đao chi thế, lâu xúc chi lực, thanh long ngã nguyệt, một đao phách sơn đoạn nhạc mà đến. Vội vàng ở giữa, Tôn Sách căn bản không có phòng bị, lành phải liều chết nâng thương đi cản. Có thể Quan Vũ tụ lực một đao, thế lại lực chậm, biết bao anh hùng hào kiệt, bị một đao kia chém giết, về sau cái này vong hồn dưới đao, lại muốn nhiều Tôn Sách một nhóm tính danh. Ngay tại tình thế này nguy cấp thời khắc, Quan Vũ muốn giết, Tôn Sách muốn cản, hai vị đương thời mạnh tướng, liều chết đấu sức một kích. Kia như bẻ cành khô lực đạo, theo đao thương phản chấn tại hai người chi thần, cho đến truyền lại với hắn hai người dưới hông chiến mã. Tôn Sách dưới hông ngọc ly chính là viên thuật tặng cho Bảo Mã Lương Câu, dù là đại chiến 300 hiệp, vẫn như cũ thần thái sáng láng, bốn vó phát lực vững vàng đứng thẳng. Nhưng mà Quan Vũ tọa hạ ngựa lông vàng đốm trắng, sớm tại vài ngày trước bởi vì kỵ linh ám khí gây thương tích không thể tái chiến, lúc này chỗ gây bất quá là mấy ngày gần đây tạm thời tìm kiếm chi bình thường Lương Câu. Đặt ở bình thường tự nhiên cũng là ngựa tốt, nhưng tại bực này tuyệt thế mãnh tướng đại chiến bên trong, thực sự thua chỉ em. Huống chi chiến mã này trên thân cũng giáp dày, ngươi Quan Vũ thể lực kinh người, thân mang trọng giáp vẫn có thể đại chiến 300 hiệp không lộ xu hướng suy tàn, có thể ngươi đến chiến mã cũng có thể sao? Vốn là không chịu nổi gánh nặng chiến mã, đột nhiên bị này tuyệt thế mãnh tướng ở giữa liều chết một kích lực đạo, chỉ cảm thấy trên thân người hai chân dùng sức thúc vào bụng ngựa mà phát lực, lập tức một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực đạo dội thẳng mà xuống. Cái này thất đáng thương chiến mã rốt cuộc không thể chịu được lực, hai chân mềm nhũn, đã mã thất tiền đề. Như thế kinh biến lại để cho đang cùng Tôn Sách đấu sức Quan Vũ như thế nào phát lực. Nguyên bản nhất định phải được một đao, cũng bị Tôn Sách nhờ vào đó đẩy ra, Quan Vũ càng là như vậy rơi xuống khỏi ngựa, khó khăn mới đứng vững thân hình. Một bên khác Tôn Sách, rõ ràng sớm đã mồ hôi đầm địa, giờ phút này cũng thấy lưng phát lạnh. Vừa mới Quan Vũ kéo đao một chạm, kia tuyệt sát một đao, chính hắn đều cảm giác muốn ngăn cản không nổi, dường như quỷ môn quan đang ở trước mắt. Không muốn hiểm tử hoàn sinh, lòng còn sợ hãi ở giữa, thấy Quan Vũ chiến mã như vậy ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí miệng sủi bọt mép không thể tái chiến. Nhìn qua bất đắc dĩ đứng ở trên đất Quan Vũ, hắn sao không vui mừng quá đỗi, dùng ngựa nâng thương đánh tới, liền phải lấn hắn không ngựa. Tôn Sách chỉ vào mã lực, Quan Vũ đất bằng bộ chiến, cứ kéo dài tình huống như thế, lại có thể nào ngăn cản. Mắt thấy thế cục đảo ngược, đến phiên Tôn Sách làm cho Quan Vũ mấy lần hiểm tử hoàn sinh lúc, chỉ nghe hét lớn một tiếng, tựa như đất bằng kinh lôi, đinh tai nhức óc. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, nột tiểu bạch kiểm kia, đừng tổn thương ta nhị ca. Trương Phi vốn là tới cứu Quan Vũ đã tới nửa đường, kinh thấy như thế biến cố, sao không lòng nóng như lửa đốt. Vội vã dục ngựa chạy đến, rốt cục đoạt tại Tôn Sách sát thương Quan Vũ trước đó, rất mau tiếp nhận trưởng thương, cùng Tôn Sách chém giết. Tôn Sách mắt thấy tới tay Quan Vũ thủ cấp, lại bị cái này vô cớ giết ra hắc tư ngăn lại, sao không nổi nóng. Phấn em dư dũng liền phải chọn lấy Trương Phi, chưa từng nghĩ cái này hắc tư cũng là lợi hại, một thân bản sự thế mà không kém hắn. Ngay thường ngược lại cũng thôi, lúc này đại chiến hơn 300 hợp, hắn cũng là lúc nghèo lực tẫn, sao địch Trương Phi thần hoàn khí tốt. Mắt thấy thầm nghĩ không tốt, tự biết trèo trống không lâu Tôn Sách, chỉ nghe bên thai đồng dạng một tiếng gấp hô. Bá phủ công tử thiếu nghỉ, cho một nhà nào đó hứa trọng khang đến chiến cái này hắc tư. Tôn Sách nuối lòng một ngụm thở dài, tại Hứa Trừ phối hợp xuống, nhường ra vị trí. Đợi hắn dục ngựa trở lại viên doanh trong trận, lúc này nên đón một hồi gieo hò, trước kia bởi vì lôi bộ, Trần Lan bị chạm, đưa đến quân tâm sĩ khí rơi xuống, lập tức tăng trở lại đến đỉnh phong. Thậm chí không cần kỵ linh xuất mã, quan bá phủ công tử một người, cũng đủ để chiến thắng Quan Vũ. Vậy nếu là trở viên công phái ra dưới trướng đệ nhất đại tướng kỵ linh, Lưu Bị trong quân lại còn có ai có thể ngăn cản hắn đâu? Chương 95, Viên thị binh pháp, binh mã trô đến chi địa, xây dựng cơ bản chỗ tới chi. Chương 95, Viên thị binh pháp, binh mã trô đến chi địa, xây dựng cơ bản chỗ tới chi. Sách có phụ nghĩa cha nhờ bà, chưa thể mang tới Quan Vũ thủ cấp. Tôn Sách đến khung xe trước không người hạ bái thỉnh tội, viên thuật cười khẽ ra hiệu hắn đứng dậy. Còn ta hôm nay cùng Quan Vũ đại chiến 300 hiệp, chiến thắng, đem thiên hạ dựng danh, có tội gì? Tôn Sách không giống kỵ linh như vậy, hắn đến cùng vẫn là phải chút mặt mũi, thấy thế bội nói không dám. Lấn Quan Vũ lấy giáp nặng nghề, thắng mà không võ, đúng là may mắn, nào dám mời tên. Lô Nhi lời nói sai rồi, hai quân đấu trận, sinh tử tranh chấp, rất nhiều nhân tố đều là quyết định thành bại một trong, hôm nay Quan Vũ bại vào tay ngươi, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, làm sao đến may mắn. Nói xong, hắn bị chúng tướng nói, còn ta hôm nay đấu bại Quan Vũ, có vạn phu bất đương chỉ dũng, thoáng như hạng vương tái thế, có thể xưng tiểu bá vương. Chư vị nghĩ có đúng không? Viên thuật mở miệng, đám người nào dám không phải, đều xưng, thiện. Ngày hôm đó vậy, Viên thị Tôn Lang lực chiến Quan Vũ 300 hiệp, chiến thắng sự tích lưu truyền động rãi, tiểu bá vương chi danh từ đó danh chấn tứ hải. Nhưng mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, chân chính khiến chư hầu sợ hãi chính là, như thế một viên có thể chiến thắng Quan Vũ mãnh tướng lại vẫn không phải viên doanh mạnh nhất. Nghe đồn viên thuật dưới trướng còn có một viên đệ nhất đại tướng, Nam Dương Kỳ Linh. Nghe nói vũ lực hơn xa Lữ Bố, có thể ba hợp chiến bại Quan Vũ, là đương thời số 1. Ở xa Từ Châu Lữ Bố nghe tin bất ngờ này tin tức, cũng là chi nhíu mày. Kỳ Linh, hắn cũng xứng xưng mạnh nhất. Ngày sau ta tất phải giết. Giờ này phút này, Trần huyện ngoài thành, hai quân giằng co ở giữa, thấy biên doanh bên trong đều sừng tiểu ba vương, chúng tướng hô to, vạn thắng, sĩ khí như hồng. Quan Vũ đến Lưu Bị trước mặt thỉnh tội, đại ca, ta. Lưu Bị biết hắn tính nào, sao đợi hắn nói ra xấu hổ ngữ điệu, thân thiết tiến lên, huynh đệ hai người chăm chú đem nắm, gọi là nói, thắng bại là chuyện thường bình ra, nhị đệ không cần lo lắng. Hôm nay bại một lần, ta cũng biết rõ, thật là chiến mã bất lợi chỗ mệt mỏi. Nhị đệ yên tâm, ta cái này liền nhường mi chúc khắp nơi tìm tứ phương, vì ngươi tìm tới một thất lương cầu, lại không khiến cho ngươi chỉ có một thân vũ dũng, mỗi lần tiếp bại vào trên chiến mã. Chiến bại trở về, không chỉ có không có trách phạt, Lưu Bị thậm chí chủ động mở miệng trấn an, vì chính mình giải thích, còn muốn tìm kiếm bảo mã đem tặng. Đại ca chờ chính mình như này, nhưng lại gọi Quan Vũ sao không động dung. Đại ca yên tâm, nếu có ngựa tốt, tiểu đệ nhất định có thể dốc hết toàn lực, tuyệt không dùng lại ngươi thất vọng. Nói đến đây, Quan Vũ cũng là cảm thấy nổi nóng, Kỳ Linh, Tôn Sách, chính mình hai trận chiến bại đều là thua ở lập tức. Đây cũng không phải hắn không coi trọng chiến mã, thật sự là Lưu Bị thế lực căn cơ nông cạn, bình thường ngựa tốt cũng là còn có thể tìm tới một chút, nhưng tìm kiếm tuyệt thế lương câu bây giờ không có con đường. Nhìn qua đối diện biên thuật tòa hạng, vừa mới đưa Tôn Sách một tớt, liền lại lập tức có người dắt tới bảo mã bổ túc sáu so sánh đến được không xe. Quan Vũ một mặt cực kỳ hâm mộ Viên thị xa xỉ hào hoa xa xỉ, một mặt cũng âm thầm quyết định, cuối cùng sẽ có một ngày, hán quan mỗi người cũng muốn tìm được một tất độ nước như đất bằng tuyệt thế lương câu. Đến lúc đó phá vạn quân chi trận như gà đất chó sành, xem thượng tướng thủ cấp như cắm tiêu bán đầu, phương không phụ một thế này anh danh. Ngay tại biên, Lưu hai quân riêng phần mình trong trận trong lúc nói chuyện, trước trận Trương Phi, Hứa Chử đánh có thể nói kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Cái này nói, ngươi cái này hát tư, không kém. Cái kia nói, ngươi cái ngốc hàng ngược lại cũng có chút bản sự. Hai người trăm miệng một lời, nghe vậy đều là giận dữ. Hát tư, hôm nay dạy ngươi hiểu được ngươi Hứa ra ra ra, không chỉ chừng này bản sự. Ngốc hàng cũng xứng lời bình ngươi Trương ra ra. Bây giờ tốt dạy ngươi hiểu được lợi hại. Thế là hai người chiến tại một khối, lại đấu hơn 100 hợp, bất phân thắng bại. Có nhị ca Quan Vũ vết xe đổ phía trước, kia Trương Phi cũng là thông minh, lo lắng ngựa mệt mỏi, lại là những này viên doanh bên trong xảo trá chi đồ chỗ lớn. Chỉ thấy hắn một mâu đẩy ra Hứa Chử lại đao, hô to, thiếu nghỉ. Đợi ta thay ngựa lại đến đấu qua. Đậu xanh rau giá, nhanh đi mau trở về, một nhà nào đó còn chả lẽ lại sợ ngươi. Chờ hai người cắt về doanh thay ngựa, Trương Phi thừa Lưu Bị ngựa mà ra, tại trước trận tiêu chiến. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, vừa mới kiêng ngốc hàng ở đâu. Mau tới cùng ra ra ngươi đại chiến 300 hiệp. Tiếng như kinh lôi, chấn động đến hai quân đều là chi trái tim băng giá. Tiếu huyện Hứa Trọng Khang đến vậy. Hắc Tư đừng muốn cản rỡ. Hứa Chử cũng phải chịu viên thuật ban tặng và mã, khắc sâu trong lòng chúa công ân nghĩa, thề phải mang tới Trương Phi đầu người. Đã thấy hắn tính lên phía dưới, đã ở nhà mình trong trận tháo giáp trụ áo bào, toàn thân gân đột, đỏ thể sắc đao, xoay người bên trên được bảo ngựa, đến cùng Trương Phi quyết chiến. Hai quân gặp hắn trần áo, cũng là chi kinh hãi. Một cái tiếng giống như sấm, một cái trần áo anh dũng, hai người từ giữa chưa đánh tới mặt trời lặn, tam quân đều sợ hãi. Chỉ có Kỷ Linh thấy Hứa Chử cũng phải bả mã, trông mong nhìn qua viên thuật, dường như muốn nói kỳ thật ta lên ta cũng được, chúa công ngươi nhìn. Nhưng mà viên thuật đối với cái này chỉ làm không thấy, cũng không phải không nỡ bả mã, mà là lưỡi dao nơi tay, sát tâm tự lên. Nếu có bảo mã mang theo, không đi đấu với người đem, cùng cầm ý dạ hành có gì khác. Kia Kỷ Linh còn thế nào nhìn được? Đối viên thuật mà nói, Kỷ Khanh ngươi đã không cần lại đồng nhân đấu tướng. Bảo mã muốn chi vô dụng, vẫn là lưu cho càng cần hơn người. A lại nói trước trận Trương Phi, Hứa Chử bất phân thắng bại lại giết đến tính lên, mắt thấy hoàng hôn tây thủy, còn muốn khêu đèn đánh đêm, hai quân đốt lên trăm ngàn bó đuốc, chiếu rọi như là ban ngày. Lưu Bị sợ Trương Phi đánh lâu có sai lầm, mang theo Quan Vũ dẫn đại quân giết ra. Viên thuật cũng cùng Chu Du điều hành tam quân tới đón. Cái này không chiến không biết rõ, một khi tam quân đều xuất hiện đến chiến, Lưu Bị bên thân đành phải quan Trương nhị tướng tương hộ. Viên thuật dưới trướng thì là Tôn Sách, Hứa Chử, Chu Thái, Hoàng Cái, Trình Phổ, Hàn Đường, Lý Phong chờ chúng tướng đồng loạt đánh tới. Thậm chí còn có thể giàu có một cái Kỷ Linh tọa chân phía sau, thiếp thân bảo hộ Chu Du. Trong lúc nhất thời ô ương ương 10 vạn chi chúng, đầy dây đều là đồ trắng bạch bảo, khắp nơi đều là viên doanh đại tướng. Lưu Bị mang theo Quan Trương nhị tướng tại trong trận tả xung hữu đột, đấu thắng cái này, lại tới chiến cái kia, trong lúc nhất thời song quyền nan địch tứ thủ, lại không được thoát. Chính là Lưu Bị muốn điều hành đại quân thắng chi, có thể đối mặt thống soái 10 vạn đại quân điều khiển như cánh tay Chu Du, hắn bài binh bố trận, lại như múa búa trước cửa lô ban đồng dạng. Lại Lưu Bị quân bởi vì sĩ tốt trong lòng tung hoành vô địch Quan Vũ lại bại một trận. Vạn phu bất đương Trương Phi lại cũng chưa thể thủ thắng, mà sĩ khí đê mê. Trái lại viên doanh bên trong, vị kia sâu không lường được đại tướng Kỷ Linh còn cũng không từng ra tay, nghĩ tới đây càng là sinh lòng sợ hãi. Lần này nếu có thể tốc thắng còn tốt, đánh mại không xong, lại bị vây khốn, miễn cưỡng tại quan trường dẫn dắt hạ chống đến nửa đêm, Lưu Bị thấy viên quân thế lớn không thể lại, nhà mình nhận có tan tác nguy hiểm, đội vàng minh kim thu minh, rút về Trường Bình huyện thành. Viên quân trở ngại bóng đêm thâm trầm, cũng không dám sâu truy, giết tạm trước mắt hội bình, về Trần huyện chúc mừng đại thắng. Ít ngày nữa, lấy 6 xe ngựa giá cầm đầu, Viên thuật mang theo 10 vạn đồ trắng, thừa thắng mà đến, binh vây Trường Bình. Bởi vì Lưu Bị quân mặc dù tại Trần huyện bị bại, cuối cùng rút quân kịp thời, còn có hơn 4 vạn quân đội nơi tay, trấn thủ Trường Bình cùng Viên thuật quân giằng co. Viên thuật sợ cường công hao tổn sĩ tốt, là lấy cũng không giới khiến công thành, chỉ binh vây Trường Bình, ở ngoài thành xây dựng rầm rộ, tu lô cốt, đào danh sâu, trúc thành lũy, ngược làm cho tựa như hắn tại thủ thành đồng dạng. Lưu Bị. Chương 96, đại nhi tặc, công thủ đổi hình chương 96, đại nhi tặc, công thủ đổi hình danh sâu hàng rào, lô cốt doanh trại. 10 vạn viên quân đem Trường Bình thành vây quanh, cũng không công thành, ngược lại là từng ngày xây dựng rầm rộ, trong quân doanh làm khí thế ngất trời. Phải biết Trần Quốc ngay tại Nhữ Nam bên cạnh, mà Nhữ Nam tức là Viên Thuật Hạch tâm cơ bản bản. Trần Quốc xem như cách Nhữ Nam gần như thế châu quận, vốn là Viên thị gia tộc thế lực phóng xạ phạm vi. Nơi đó thế gia vọng tộc, không nói tất cả đều là Viên gia môn sinh cố lại, ít ra cũng cùng Viên thị có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chỉ là nguyên thân tại Nam Dương binh bại, đào vong Hoài Nam, lúc này mới khiến cho dự châu những này châu quận rơi vào Tào Tháo chi thủ, cho nên hôm nay còn muốn cùng Lưu Bị tranh đoạt. Là lấy Trần Quốc chi địa, Viên Thuật đánh xuống sau, cơ hội là không cần ổn định nội bộ, thậm chí đem so với Giang Đông sổ quận nhìn rõ mà hàng còn muốn thuận lý thành trương. Bởi vì hắn lần này vốn là cầm về tự thân sở hữu chi vật, Trần Quốc thế gia sớm trông mong Viên công lâu vậy. Ngươi Lưu Bị một giới bệnh dày cỏ chi đồ, thừa dịp thời thế bắt nguồn từ bèo tấm chi mạng, phụ thiên tử chiếu đến dự châu mới bao lâu? Thật sự cho rằng bằng vào một cái dự châu mục danh phận, liền có thể bù đắp được ta Viên thị trăm năm tích lũy? Triều đình chỗ phong châu mục, thái thú, bởi vì vi phạm chúng ta nơi đó thế gia ý chí, mà hoặc rơi xuống nước, hoặc cướp cỏ, hoặc tự xin rời chức cũng không phải ví dụ. Theo 10 vạn đại quân đồ trắng mà đến, Viên thị công tử một tờ văn thư phát hướng Trần Quốc nơi đó thế gia, không cần dường như Lưu Bị giống như dùng tiền mua bán, càng không cần đến cái gọi là giấy nợ giấy vay nợ. Xe xe lương thực ra ổ bảo, từng đám dân phu tấp nập qua lại không dứt, Trần Quốc nơi đó thế gia hoặc nhiều hoặc ít, cũng nên cho lương thực cho người ta. Cái này cùng lợi ích không quan hệ, mà là Viên gia tại Nhữ Nam xung quanh thâm canh trăm năm nhân vọng. Viên Thuật phát ra thư, nói đơn giản chính là, chư vị thế thúc, thế bá, cho ta Viên gia tử một bộ mặt. Kia Trần Quốc thế gia có thể không cho sao? Đừng nói trong bọn họ không ít người cũng đều là Viên gia môn sinh cố lại, cho dù có tâm không cho, đối mặt Trần Huyện sáng loáng 10 vạn đại quân, lại nào dám nói một cái chữ không? Hôm nay không nể mặt hắn, như vậy ngày mai Viên Thuật đoạt lại Trần Quốc, tự nhiên cũng không cần lại cho bọn hắn những ngày thế thúc, thế bá nhóm mặt mũi. Dù sao không đến mức tại Viên Thuật thôn tính Giang Đông, giết đến Tào Tháo liên tục bại lui hôm nay, còn có người tin tưởng cái kia chỉ biết là phò tá Hán Thất Lưu Huyền Đức có thể thắng a? Có thể nói, lần này Viên Thuật tuy là phe tấn công, có thể địa lợi, nhân hòa đều tại Viên thị. Nếu là tại phái quốc, bởi vì Tiếu huyện có Tào thị thế lực phóng xạ ảnh hưởng, lại lâu dài ở vào Tào, Viên tranh đoạt bên trong, Viên thị lực ảnh hưởng đã bị trên diện rộng suy yếu. Mà Lương quốc không cùng như Nam giáp giới, khoảng cách khá xa, Viên thị lực ảnh hưởng cũng có hạn. Hết lần này tới lần khác là chịu Viên thị ảnh hưởng sâu nhất Trần Quốc, ở chỗ này Viên Thuật là không có hậu cần áp lực, bởi vì cả tòa Trần Quốc đều đem chiến đấu cho hắn. Lâu không gặp mặt, thấy tin như ngộ. Viên Thuật bất tài, phụ huynh đều một tại tay, tiên ổn là Viên gia đương đại gia chủ. Thiên tử đức mỏng nhỏ tuổi, chịu trong triều gian định mệnh hoặc, làm nhỏ tính lấy mệnh Lưu Bị phạt ta, sát hại Trung Lương, so với đảng cố càng lớn. Nay Thuật làm lấy Trần Quốc coi là hưng hán cơ hội, ba tạo đại hán, phò tá Hán Thất, nhưng vào lúc này, nhìn chư vị thế thúc, thế bá, không tiếp tương trợ. Tiện tay đem thư kiêm lụa sơ thảo tại chập trần trong ánh nến thành cho, nhìn qua doanh trướng bên ngoài Trần Quốc thế gia đưa tới dân phu hy đến hy hướng, lương thảo trồng chất như núi, chiến hào từng ngày càng đảo càng sâu, lô cốt cũng ngày ngày càng xây càng nhiều. Viên Thuật ngồi ngay ngắn trong trướng, uống trong chén mật nước, cười khẽ một tiếng. Đại nhi tặc, ngươi cái này nhập thất kẻ trộm, tại ta Viên gia địa bàn mạnh mượn không trả, thật đúng là tưởng rằng ta tại công, mà ngươi tại thủ sao? Ngàn năm thế gia, Viên thị trăm năm tích lũy, như thế nào ngươi cái này bệnh dày cỏ chi đồ có thể so sánh? Từ ngày này trở đi, công thủ đổi hình. Trương binh thành đầu, mắt thấy Viên quân doanh trại cao trúc, rãnh sâu đào móc, thậm chí dẫn tới sông hộ thành nước, muốn ở ngoài thành Viên doanh đại trại trước cũng đào ra một đầu sông hộ thành, một bộ muốn đem Trường Bình thành hoàn toàn vây chết, đánh lâu dài tư thế, lại giáo mắt thấy một màn này, Lưu Bị sao không tâm kinh đảm hàn. Công thành thủ thành ở giữa giao phòng, nhìn như còn chưa bắt đầu, song phương đều một binh không hư hại, kỳ thực tại uy mắng chỗ nghe kinh lôi, làm mưa to như thác nước, hồng thủy ngập trời lúc, còn muốn trốn ha chẳng phải si tâm vào tường. Làm Viên quân vây thành, trơ mắt nhìn xem tầng kia tầng doanh trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trọn tòa Trường Bình thành bao bọc vây quanh. Bất luận là Lưu Bị, sĩ tốt, đến mức dân chúng trong thành, áp lực tâm lý đều càng ngày càng tăng. Dù sao ai cũng biết, một khi thành trì trong ngoài hoàn toàn ngăn cách, như vậy cho dù Viên quân không công thành, trong thành người cũng biết đói chết rồi, ngoại trừ đầu hàng lại không đừng ra. Tình cảnh này, Lưu Bị nhìn bên ngoài thành Viên Thuật quân thành hệ thống thành kiến chế công sự phòng ngự, cũng là mặt ủ mày cho. Chư vị, chuẩn bị nghe nói công thành giảng cứu vây ba mà thiếu một, lại không biết Viên công lộ cử động lần này đem chúng ta hoàn toàn vây quanh ở trong thành, có gì thâm ý? Buộc chúng ta đi vào tuyệt lộ, sĩ tốt một thể đồng tâm, vì cầu sinh lộ mà cùng hắn liều chết đánh cược một lần. Chúa công cho nên rất là. Chưa từng nghĩ Lưu Bị nói đùa dường như một câu hỏi lại, chủ mưu tôn cản thế mà giúp cho khẳng định. Chỉ thấy hắn dường như nghĩ đến một loại nào đó cực kỳ đáng sợ sự tình, sắc mặt trắng bệnh, lời nói thăm thẳm. Theo làm góc nhìn, có lẽ là hắn thật muốn đem chúng ta như vậy một mẹ hút gọn. Dù sao cả tòa Dự Châu, tuy là Lương quốc giả đúng, phái quốc Mi Trúc chỗ còn lại bộ phận thủ thành chi quân, nhưng chân chính có thể cùng hắn binh phong chống đỡ, cũng chỉ có chúa công chỗ này chủ lực. Nếu trận chiến này đem chúng ta chết hết nơi này, thì Dự Châu Tam quốc chi địa đánh một trận kết thúc. Nếu như thế, hắn cần gì phải vây ba thiếu một, thả chúng ta một thành vừa lui, hắn lại từng bước mà công đâu? Trong lúc nhất thời toàn trường đều im lặng, yên lặng im mắng. Này kinh người ngữ điệu, giáo chúng người sao không bàng hoàng sợ hãi? Cái này sao có thể? Chúng ta hơn 4 vạn người dựa thành mã thủ, đều là gốm cung tổ lưu lại cho chuẩn bị đan dương tinh nhuệ. Hắn Viên công lộ làm sao dám? Một trận chiến chết hết ta 40.000 tinh nhuệ, vẫn là tứ phía đều bay, không có sinh cơ thú bị nhốt quyết tử chỉ đấu. Lưu Bị sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tuy là ngoài miệng vẫn không tin, khả quan viên quân gần đây cử chỉ động tĩnh, hắn lại có thể nào không tin. Chúa công, bất kể nói thế nào, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Đã Biên Thuật muốn xây doanh trại, đào danh sâu, theo cao lũy, chúng ta liền muốn từng cái phá hư. Nếu không nếu hắn quả thật phát rồ, ỷ vào thuế ruộng sung túc, tại Trường Bình thành bên ngoài xây lại một đạo tường ngoài thành quách. Như vậy đem chúng ta chỗ xem như Trường Bình nội thành, đến lúc đó chúa công cùng cái này 40.000 tinh nhuệ lại nên như thế nào tự xử? Cái gì? Lại còn có bực này diệu kế? Trương Phi nghe vậy cả kinh thất sắc, hiển nhiên cũng cảm thấy cái này Trường Bình thành bên ngoài xây lại một thành chủ ý cực kỳ tuyệt diệu. Đại ca, việc này tuyệt đối không thể, không bằng từ ta xuất quân dễ ra, tất nhiên không dạy viên công lộ đạt được. Tam đệ chớ có xúc động. Không đợi Lưu Bị nói chuyện, ở đây bên trong chân chính chủ Mưu Quan Vũ đã đứt không sai lên tiếng. Chúng ta có được thủ thành chi lợi, làm sao có phản đi công đạo lý của hắn? Chương 97, Lưu Bị chưa gặp được kỳ Mưu. Chương 97, Lưu Bị chưa gặp được kỳ Mưu. Chúng ta có được thủ thành chi lợi, làm sao có phản đi công đạo lý của hắn? Quan Vũ đương nhiên hỏi lại, chúng đều lúng ta lúng túng không nói gì. Lưu Bị hỏi ra nói, nhị đệ nhưng có cách đối phó. Nay quân ta binh quả, mà Viên Thuật thế chúng, hắn sở dĩ không có vội vàng tiến công mà khiến cho chúng ta diệt vong, là kiêng kỵ chúng ta nắm giữ thủ thành chi lợi. Như theo Tôn Tiên Sinh lời nói, chúng ta ra khỏi thành mà chiến, là lấy đem quả binh hơi, tấn công địch 10 vạn chi chúng, khí thủ thành chi lợi, phạt hắn kết doanh mà thủ. Như là công thủ đổi hình, lấy ngăn kích dài, đổ tổn hại sĩ tốt tính mệnh mà đổi kia chi mô đất, lớp hắn chi khé ránh. Đây chính là Viên Thuật kỳ vọng sự tình, đại ca thận nghĩ chi. Lưu Bị rất tán thành, nhị đệ lời nói rất đúng, nào như vậy lấy phá được đâu. Quan Vũ tay cầm Xuân Thu nửa trụ, khẽ vuốt râu dài, một đôi đan phượng hai con ngươi nhẹ liếc Tôn Cản một cái. Mô không phải quân sư, mời Tôn Cản tiên sinh thử nói chi. Lưu Bị, Tôn Cản, ta không nói kế sách sao? Theo ta thấy, vậy chúng ta liền đánh thôi, càng sớm đánh càng tốt, bằng không đợi viên quân lũy cao hảo sâu dựng lên, không phải trong hũ bắt ngao, chờ chết mà thôi. Ta khó được nghĩ ra một cái như thế hợp lý kế sách, ngươi trực tiếp cho ta phủ định, hiện tại lại muốn ta nói. Thấy mọi người nhìn mình, Tôn Càn bị trận thật lâu nói không ra lời, lúc này mới thử nghiệm mở miệng. Lần trước tử trọng kiếm lương thảo, có nhiều giàu có. Cô ta còn có 3 tháng chi lương thực, sông hộ thành chi thủy chưa tuyển, dự châu lại nhiều thủy mạch, trong thành bao sâu giếng. Nay đồ ăn nước uống chưa tuyển, chúa công, gì tự loạn. Ứng chi lấy động, không bằng trấn chi lấy tĩnh, mặc hắn lũy cao hào sâu, ta tự sừng sững bất động, có thể bảo vệ 3 tháng không ngại. Lưu Bị, xin hỏi tiên sinh, sau 3 tháng, viên quân danh sâu đã thành, hàng rào đã xây, mà quân ta lương thực nước tận tuyệt, lại nên làm như thế nào? Tôn Cản tức giận nhìn bên cạnh thong dong đọc qua Xuân Thu Quan Vũ một cái, ngựa khí có chút u oán. Chúa công lời nói, làm há không biết. Không sai, quan tướng quân lời nói cũng thế có lý. Lúc này ra khỏi thành cùng biên quân quyết tử, chính là chuyển thủ làm công, vứt bỏ kiên thành chi lợi. Lấy thế yếu chi quân, công hắn danh sâu hàng rào, 10 vạn chi chúng. Dùng sĩ tốt chi mệnh, lập hắn mô đất chiến hảo, tốn công vô ích. Viên Thuật cử động lần này thực lấy đường hoàng đại thế ép lên mà đến, làm thực khó giải pháp, ai công ai thủ, còn chờ chúa công tự quyết. Lưu Bị nghe vậy thật sâu thở dài, cũng cảm giác bất đắc dĩ, chợt thấy Quan Vũ ngồi ngay ngắn như thường, người không việc gì giống như đọc lấy Xuân Thu, không khỏi ánh mắt sáng lên, cười hỏi chi nói. Nhị đệ đọc thuộc Xuân Thu, nếu có phá địch kế sách, còn không vì huynh giải thích nghi hoặc, làm gì khó xử Tôn tiên sinh. Đại ca nói đùa, quan mô nếu có phá địch kế sách, làm sao có tư tàng không giúp đỡ đại ca lý lẽ. Hắn cười cầm trong tay nửa chục Xuân Thu triển khai, bày ra lấy đám người, chỉ thấy trên đó chỗ sách chính là: Tả chuyện hy công 5 năm, tấn hồi phục qua tại ngu lấy phạt quắc. Cung chi kỳ giả nói, quắc, ngu chi biểu cũng. Quắc vong, ngu tất nhiên từ chi. Ngạn cái gọi là nương tựa, môi hở răng lạnh người, ngu, quắc chi bị bậy. Tấn hiến công lần nữa hướng ngu quốc mượn đường đi tiến đánh quắc quốc. Cung chi kỳ trình lên khuyên ngăn, quắc quốc là ngu quốc bình chướng, quắc quốc diệt vong, ngu quốc nhất định tùy theo diệt vong. Ngạn ngữ nói tới hai gò má cùng lợi xương lẫn nhau y tổn, bờ môi không có. Giang liền sẽ cảm thấy rét lạnh, nói chính là ngu quốc cùng các quốc quan hệ như vậy. Thấy mọi người nhìn xong, Quan Vũ lúc này mới nở nụ cười nhẹ. Quan Mỗ tuy không phá địch kế sách, Trần Nguyên Long tất có chi. Hiện nay chúng ta cùng Lữ Bố, không phải là giống ngu quốc cùng các quốc dạng này môi hở răng lạnh quan hệ sao? Dưới mắt Viên Thuật thế lớn, không phải một nhà dốc hết sức có khả năng địch chi. Có Trần Nguyên Long tại Lữ Bố chỗ mưu sự, Trần Công Đài cũng không phải vô mưu hạng người. Liên Quan Mỗ dạng này một giới vũ phu, cũng biết Xuân Thu đại nghĩa, bọn hắn những này đương thời mưu người há có thể không rõ môi hở răng lạnh đạo lý? Một khi chúng ta diệt vong, liền nên đến phiên hắn Lữ Bố từ châu, trực diện viên công lộ chi hùng uy ngập trời. Còn nữa, trước đây tiên tử phát chiếu, đem dự châu hứa lấy đại ca, chính là Tào Tháo muốn cho ta mượn trở chi thủ cùng Viên Thuật lâu dài chống lại, lấy mưu tự thân lâu dài. Nay như ngồi nhìn chúng ta thốt nhiên bại vong, dự châu tận về Viên Thuật tất cả, mà viên quân không hư hao chút nào, Tào Tháo tính toán há không tận giao nói xuông. Đến lúc đó viên quân tận đến dự châu hai quận bốn quốc chi, tái phạm dự châu, hắn lại như thế nào ngăn cản? Hắn viên công lộ mang theo Trần Quốc đại thế đường hoàng đệ xuống, đào danh sâu, chúc lô cốt, thận trọng từng bước, này dụng binh chi dương mưu chính đạo vậy. Không sai Trần Quốc chi đại thế, Viên gia chi đại thế, sao địch thiên hạ đại thế. Đại ca Hán thất quý tộc, thiên tử xưng là hoàng thúc, nay phụng chiếu thảm địch, nâng đại nghĩa, hưng nghĩa binh, lấy phạt không phù hợp quy tắc, thiên hạ nhân tâm quen không quy thuận. Đương nhiệm dự châu mục, triều đình châu ban hưởng, chư hầu chỗ nhìn vậy. Giờ này ngày này, Viên Thuật một nhà chi lớn, đã là chư hầu kiến kỵ, chỉ cần đại ca lo liệu đại nghĩa không ngã, tại dự châu nâng kháng Viên chi đại kỳ tung bay. Gần người như Lữ Bố, Tào Tháo, xa người như Lưu Biểu, Viên Thiệu, phàm hữu thức chi sĩ, ai không giúp đỡ đại ca lấy kháng bạo viên, cùng nhau đại nghĩa lấy phạt vô đạo. Vừa dứt tiếng, trong tay Xuân Thu hợp lại, Quan Vũ mắt phượng nhắm lại, vẫn ngồi ngay ngắn. Mặc hắn lui cao hào sâu, ta tự sừng sững bất động. Thế cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, nói chính là như đại ca ngươi như vậy nhân nghĩa quân tử, cùng biên thuật như vậy vô đạo luận thần. Lưu bị giật mình. Hắn hiện tại cái này dự châu mục vị trí, bao quát giờ này phút này cùng biên thuật quân ở chỗ này rằng co chống lại, đều không phải là hắn mình muốn, mà là thời thế đem hắn đẩy lên một vị trí như vậy bên trên. Bởi vì biên thuật thế lớn, thiên hạ chư hầu cần một cái có thể lo liệu đại nghĩa mà chống lại biên thuật người. Mà người này không phải hắn Lưu Huyền Đức, ai có thể đương chi? Thế là hắn liền bị thời thế chỗ đẩy, từng bước một đi tới giờ này ngày này tình trạng. Như vậy bất luận Tào Tháo, Lữ Bố hay là cái khác chư hầu, hy vọng nhìn thấy là cái gì đây? Đương nhiên là hắn Lưu Huyền Đức có thể cùng biên công lộ lưỡng bại câu thương, lại không tốt cũng phải hao tổn biên công lộ thực lực, kéo dài lúc đó ở giữa. Mà biên thuật hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này, mới không có giống công phạt đánh xuyên như vậy chỉ huy công thành, mà là lựa chọn hiện tại bực này mặc dù lề mề, nhưng tổn thất nhỏ nhất chiến pháp. Có thể đây cũng không phải là chư hầu muốn nhìn đến. Môi hở răng lạnh, nếu như hắn Lưu bị không có phát huy ra tác dụng vốn có, chẳng những không có tiêu hao biên thuật một binh một tốt, ngược lại tốt nhiên bại vòng, làm biên thuật thôn tính dự châu. Như Tào Tháo, Lữ Bố người, nhất định tức giận hắn Lưu bị sao sinh như vậy vô dụng, sau đó so thân hám trưởng bình gặp vây khốn chính hắn còn muốn xuất ruột. Nào có cái gì đắc đạo giúp đỡ nhiều, thất đạo không người giúp. Rõ ràng là lợi ích dây dưa, chư hầu yêu quý tự thân, cần phải có hắn Lưu Huyền Đức đứng ra, đè vào kháng biên tuyến đầu mà thôi. Thời thế tạo anh hùng. Anh hùng cũng là thời thế chỗ xu thế. Cùng nhau đi tới, 12 năm công danh bụi cùng thổ, cuối cùng bất quá là loạn thế quân cờ không do người. Nói đến, hắn Lưu bị thật đúng là có chút thất đức. Lưu bị ánh mắt xa xăm nóng nhìn chân trời long treo, trong lòng chưa từng có bức thiết khát vọng. Vị kia có thể giúp hắn nhảy ra bàn cờ cải biến vận mệnh, vì hắn lạc tử bố cục khắp thiên hạ thiên sinh, đến tột cùng khi nào khả năng tìm tới đâu. Chương 98, tới đều tới chương 98, tới đều tới được nghe Quan Vũ nói xong, Lưu bị trầm ngâm thật lâu, lúc này mới chậm rãi lời nói. Nhị đệ lời nói có lẽ có lý, không sai khuất thân trong thành, đem tự thân vận mệnh ký thác cho người khác, không phải anh hùng vậy. Tào Tháo, Lữ Bố chi lưu, có lẽ sẽ vì tự thân lợi ích cũng hoặc thiên hạ đại thế, mà viện trợ chúng ta. Có thể chúng ta tự thân cũng làm rèn luyện hăm hở tiến lên, vì thu được một con đường sống, tuyệt không xem thường từ bỏ. Nay sao có thể bởi vì biên quân thế lớn, đối mặt lũy cao hào sâu mà e ngại không tiến, ngồi chờ chết tại trong thành, chờ đợi chư hầu khả năng cứu viện. Lưu bị dùng mắt xem Quan Vũ, trong mắt vẻ kia kiên định không tắt ánh lửa, giống nhau mới gặp. Ý ta đã quyết, nay làm từ tôn tiên sinh chí ngôn, thừa dịp biên quân lũy cao hào sâu mới lập, chưa hoàn thành thời điểm, xuất toàn quân quyết tử phá bây. Nhị đệ có thể nguyện giúp ta. Quan Mỗ thân thể chính là đại ca thân thể, Quan Mỗ chi mệnh chính là đại ca chi mệnh. Nhưng có chỗ khiến, chỗ này dám không theo. Tuy là Quan Vũ yêu quý nhà mình đại ca binh mã thực lực, kỳ vọng ở trong thành cố thủ mà đối đãi thời cơ, đến lúc đó nếu có viện binh tương trợ, lại phá vây thoát khốn, mới là ổn thỏa và toàn. Nhưng cũng xác thực như Lưu bị nói tới, chư hầu tâm tư bất quá là hắn tư tâm suy đoán. Vạn nhất trong đó có chỗ biến cố, 3 tháng có thừa còn chưa chờ đến biệt quân, vậy bọn hắn cái này 4 vạn người chắc chắn chết hết tại trong thành, toàn quân bị diệt. Nhưng muốn bằng mượn tự thân chi lực, đột phá viên thuật 10 vạn chi binh vây khốn, vậy thì quyết định không thể kéo dài. Dưới mắt thừa dịp viên quân mới đến, danh sâu hàng rào đào móc kiến tạo không lâu, còn chưa hoàn toàn hoàn thiện thời điểm, chính là duy nhất phá vây cơ hội. Là lấy cũng không thể nói Lưu bị quyết đoán có sai, chỉ là lựa chọn khác biệt mà thôi. Hiện nay đại ca đã có chỗ mệnh, Quan Vũ cũng biết, ở đây bên trong dường như cũng chỉ có hắn có thể vì đó mưu sự, liền lại góp lời. Đại ca muốn thừa dịp này phá vây, như nâng toàn quân chi lực công tại một chút, nhìn như toàn lực hành động, kỳ thực viên quân tất nhiên cũng tập hợp đủ quân đế thủ. Lấy 40.000 mà công 10 vạn, viên quân còn có lũy cao hảo sâu chi lợi, quân ta tất nhiên không được ra. Nay như phá vây, chỉ có chia binh 4 đường đều xuất hiện, đi đông nam tây bắc 4 môn, các lính binh 5.000, làm đánh nghi binh. Đại ca xuất còn lại 2 vạn người tại trong thành, coi là ứng biến. Đến lúc đó viên quân chia binh mà thủ, kia mặc dù 10 vạn chi chúng, không sai quấn trường bình tuần thành mà vây, binh lực chia mỏng phía dưới, quân ta mới có phá vây cơ hội. Chờ 4 đường tê công, đại ca tại trong thành quan sát thế cục, điều hành binh mã. Tìm vừa có cơ hội đột phá chỗ, lại dốc sức mà công, chờ đánh tan lỗ hổng mà ra, cấp bách mệnh còn lại 3 đường đi theo, như thế có lẽ có một chút hy vọng sống. Lưu bị minh bạch hắn ý tứ, 4 đường đánh nghi binh, chờ viên quân điều hành chia binh về sau, hắn lại từ phòng thủ yếu kém nhất chỗ, xuất quân 2 vạn thốt nhiên phá vây. Như thế chính mình tỷ lệ lớn là có thể chạy thoát, bất quá còn lại cái gọi là cấp bách gọi còn lại 3 đường đi theo liền chưa hẳn. 3 đường binh mã bên trong tướng lĩnh, kỵ sĩ ỉ vào sai nhà, có lẽ có thể tới cùng gặp phải lỗ hổng một khối phá vây, có thể còn sót lại bộ binh lại chỗ nào có thể đi thoát. Hoàn toàn là bị ném hạ, có thể hay không đi theo phá vây nghe theo mệnh trời ý tứ. Có thể phá vây chi chiến, nếu không lưu lại người đoàn hậu, lại sao sinh chạy thoát. Trong lòng của hắn tin tưởng, Quan Vũ lời nói đã là trước mắt ổn thỏa nhất phá vây kế sách. Lưu bị liền hứa chi, tức mệnh Quan Vũ xuất quân đi đông môn, Trương Phi xuất quân đi cửa nam, Quan Bình xuất quân đi tây môn, Tôn Cản xuất quân đi bắc môn. Tam quân chuẩn bị, đêm nay cùng người khác tướng sĩ lời nói lúc này bị nhốt trong thành ngồi chờ chết lợi hại, sáng sớm ngày mai quyết tử phá vây. Hôm sau, Thiên Phúc Lượng, Lưu bị quân thốt nhiên mà ra trưởng bình 4 môn, gấp công phá vây. Không sai thế công mặc dù gấp, đối diện liền đụng phải viên quân mới đào tường đất chiến hào. Làm tường như thành, tường cần cao 8 thước, dày 3 thước, làm câu như mương, câu cần 8 thước rộng, 6 thước sâu. Trong tường càng có bên trong hào 1 đạo, ngoài tường có bên ngoài hào 2 đạo, hào bên trong đều lấy một chút vấp nhọn đâm trong đó, sĩ tốt vô ý rơi xuống trong đó đều kêu thảm liên tục, không chết cũng tổn thương. Sau tường càng có người bắn nỏ liên xạ kinh nỏ, Lưu Bị quân công kích sĩ khí vì đó mà ngừng lại, chưa đến tường đất trước phá vòng vây sĩ tốt đã hoặc chết hoặc bị thương. Đây cũng chính là phá vòng vây sớm, viên doanh chiến hào hàng rào còn chưa hoàn thiện, vẫn có không ít sơ hở không xây chỗ. Nếu không như thế phá vây cùng công thành có gì khác? Nói như vậy, lúc này ở cửa nam phá vòng vây, Trương Phi cũng căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng thành công. Dưới mắt thì không phải vậy. Trương Phi mắt thấy viên quân quả như nhị ca sở liệu, bởi vì chia binh mà thủ trưởng bình thành một tuần, là lấy binh lực chia mỏng. Giờ phút này trước mặt hắn quân coi giữ bất quá 2-3 ngàn người, nơi dựa dẫm người, đơn giản lũy cao hảo sâu mà thôi. Chỉ cần đại ca nghiêng toàn quân mà đến, nhất định có thể lấp đầy câu lũy, giết xuyên lỗ hổng, như vậy phá vây. Thế là Trương Phi một mặt hô to hiến nhân Trương Dực Đức ở đây, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Phấn chấn quân tâm sĩ khí, một mặt xung phong đi đầu, mang 5 ngàn người cường công doanh trại bộ đội chiến hào, là Lưu Bị chủ lực đến sau phá vây làm chuẩn bị. Nhưng mà hắn nơi này phân chết giết địch, Lưu Bị 2 vạn chủ lực chi quân lại là chậm chạp chưa đến, dường như còn tại trong thành do dự. Gấp đến độ Trương Phi lại sai người đi thúc, ta lão Trương chỗ này quân địch chỉ 2-3 ngàn người, thật không đủ lo. Đại ca, mau tới. Trương Bình thành bên trong, Lưu Bị nhìn thấy Trương Phi lại một lần sai người mà đến thúc giục, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Không hắn, cùng loại dạng này lính liên lạc, ở đây còn có 3 vị, hoặc nói 2-3 ngàn, hoặc nói 4-5 ngàn, đều là ta phương ưu thế rất lớn, thúc hắn mau tới. Phải biết hắn đêm qua cùng nhị đệ thương nghị, thôi diễn đủ loại chi tình hình, đều là viên quân nhiều lính, lại có lũy cao hào sâu làm địa lợi, phá vây nhất định cực kỳ gian nan. Bọn hắn thậm chí cân nhắc qua tứ phía phá vây tất cả đều bị ngăn trở, không một chỗ có cơ hội mở ra lỗ hổng. Sao có thể cũng không ngờ rằng, trận chiến ngày hôm nay, lại là tứ phía lớn ưu, đều gọi hắn mau tới. Cái này lại dạy hắn hảo hảo khó xử, không biết đi con đường nào. Chẳng lẽ lại thật sự là 10 vạn viên quân vượt thành mà thủ, là lấy binh lực chia mỏng? Có thể đại chiến bên trong, chiến cơ chớp mắt là qua, chỗ nào lại tha cho hắn chần chờ. Việc đã đến nước này, nhìn xem tới lần cuối thúc Trương Phi, Lưu Bị cắn răng một cái cũng là nhận tâm hạ lệnh. Tam quân tự cửa nam mà ra, chúng tướng sĩ theo ta phá vây. Có Lưu Bị cái này 2 vạn sinh lực quân liên tục không ngừng tự trong thành giết ra, thế là Trường Bình cửa nam chỗ Trương Phi quân tâm sĩ khí, nhất thời đại định. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, ai dám ngăn cả ta? Theo Trương Phi anh dũng, Lưu Bị dẫn 2 vạn sinh lực quân liều chết giết địch, cuối cùng là đỉnh lấy chiến hào hàng rào sát thương, lấy cái chết tổn thương giá cao thảm trọng, toàn thân đẫm máu công phá viên doanh phòng tuyến phá vây mà ra. Nhưng mà đám người trên mặt vui mừng còn chưa cởi lại, nụ cười liền ngưng kết ở trên mặt. Bởi vì chiến hào doanh trại bộ đội bên ngoài là một tòa khác chiến hào doanh trại bộ đội, quân coi giữ tướng sĩ vẫn như cũ 2-3 ngàn. Trương Phi thấy này nhịn không được mắng câu đương, Lưu Bị thật sâu thở dài, cũng chỉ có thể xua quân áp lên. Không có cách nào, tới đều tới. Khó khăn mới công phá bên trên một tòa doanh trại bộ đội, lúc này nếu là lùi bước, vừa mới tổn thất to lớn chẳng phải là uổng phí. Cái này đều là chi phí chìm. Việc đã đến nước này cũng không đoái hoài tới cái khác, Lưu Bị lại mệnh quan Vũ, quan Bình, Tôn Càn lưu lại đoạn hậu binh lực tiếp tục kiểm chế các lộ viên quân, xuất các bộ chủ lực chạy đến trợ giúp. May mắn được Đan Dương binh quả thật tinh nhuệ, lại thấy hôm nay không được phá vây, vây ở trong thành bất quá ngồi chờ chết. Là lấy ngoan cố chống cự phía dưới, phối hợp quan Vũ bọn người chạy đến trợ giúp, lại một lần nỗ lực đại lượng thương vong, cuối cùng được công phá doanh trại bộ đội, thoát khốn mà ra. Nhưng mà phía sau, bày ở Lưu Bị bọn người trước mặt, là lại một tòa mới tinh doanh trại bộ đội. Trên đó binh mã 2-3 ngàn, dường như chỉ cần lại cố gắng một chút, liền có thể công phá phá vây. Lưu Bị, hắn nước mắt đều xuống tới. Không có cách nào, tới đều tới. Chương 99, nước ấm nấu hết xanh, sát cơ bẩn vô hình. Chương 99, nước ấm nấu hết xanh, sát cơ bẩn vô hình. Nhìn qua trước mắt lại một tòa mới tinh doanh trại bộ đội, Lưu Bị trong lòng đã có không ổn cảm giác. Có thể tới đều tới, lúc này nếu là từ bỏ, lúc trước 2 tòa doanh trại bộ đội trước cố gắng cùng hy sinh, há không toàn bộ hưởng phí. Cho dù là vì hy sinh các tướng sĩ, hắn Lưu Huyền Đức cũng tuyệt không thể ở chỗ này từ bỏ. Chỉ thấy hắn phấn một lời dư dũng, mang theo chúng nhân chi lực, lại là tốt một trận đại chiến chém giết, rốt cục đánh tan nơi đây doanh trại bộ đội. Nhưng mà doanh trại bộ đội về sau lại tiếp tục doanh trại bộ đội, kia là mới tinh tòa thứ 4 doanh trại bộ đội, kia là cùng trước đây không khác chút nào rãnh sâu tường đất, trong đó binh mã 2-3 ngàn. Đây hết thể dường như không một không đang nói rõ, hắn trước đây cố gắng không có chút ý nghĩa nào. Viên quân mang theo đại thế mà đến mênh mông quần quận, như hồng thủy mãnh liệt ngập trời, phàm nhân lại có thể nào ngăn cản? Lúc này Lưu Bị chỗ nào còn không biết được, viên quân 10 vạn chi chúng, có lẽ chính như quan Vũ lời nói, vì vây thành mà thủ, chia mỏng tại vô số thủ thành doanh trại bộ đội bên trong, là lấy mỗi doanh đều chỉ đến binh mã 2-3 ngàn. Hắn cùng quan Vũ liệu đến dạng này bắt đầu, lại không ngờ tới viên doanh tu kiến doanh trại bộ đội tốc độ viễn siêu hắn tưởng tượng. Lúc này mới bao nhiêu ngày, liền đã tầng bên trong bộ ngoại tầng, như vậy cá giống như tầng tầng khảm bộ, tướng đất chiến hào liên miên bất tuyệt, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Cái này cũng đúng là Lưu Bị, quan Vũ tiểu môn tiểu hộ xuất thân, suy bụng ta ra bụng người phía dưới, chỉ cho là viên thuật chỉ có trong tay 10 vạn đại quân thi công kiến tạo. Không ngờ tới những cái kia đối bọn hắn cao cao tại thượng Trần Quốc thế gia, sẽ chủ động ra lương thực xuất lực, quyên tặng tương trợ. Là lấy, tại Lưu Bị bọn người nhận biết bên trong tính ra viên doanh kiến tạo tiến độ, cùng trước mắt tự mình kinh nghiệm hoàn toàn khác biệt, mới có dưới mắt lần này ngoài ý liệu cuối cùng. Nhưng mà Lưu Bị cũng biết rõ, hắn cái này lần thứ nhất phá vây, tuy là thương vong thảm trọng, nhìn như bên trong viên thuật tính toán, nhưng kỳ thật cái này có lẽ cũng là hắn nhất đống nhiên, thâm nhập nhất, tiếp cận nhất thành công một lần phá vây. dù sao tựa như hắn tính sai Viên thị gia chủ đối Trần Quốc thế gia lực ảnh hưởng đồng dạng, Viên Thuật cũng nhìn lầm hắn Lưu Huyền Đức đang chạy đường phương diện trực giác cùng quả quyết. Viên Thuật tuyệt nghĩ không ra hắn sẽ chạy nhanh như vậy, như thế quả quyết. Dù sao ngay cả nhị đệ Quan Vũ đều bởi vì yêu quý dưới trướng hắn sĩ tốt binh mã, cất giữ lại thực lực chi tâm, mà khuyên hắn nhưng tại trong thành lấy trông chờ viện binh chờ đợi thời cơ. Liên nhà mình thân cận nhất huynh đệ cũng không nghĩ đến hắn Lưu bị sẽ ở thủ kiên thành chi lợi, cùng 3 tháng chi lương thực, mà Viên quân lại không có tiến công dưới tình huống, chủ động bỏ thành mà chạy, Viên công lộ lại như thế nào tính toán tới. Như vậy, ngay cả dưới mắt thừa dịp Viên doanh công sự phòng ngự kiến tạo chưa lâu, trốn được đội vàng như thế đột nhiên mà vượt quá Viên Thuật dự kiến, còn như vậy khốn đốn khó đi. Hắn liền có thể suy ra, một khi lần này phá vây thất bại, lui về trong thành, lần sau chính mình việc khó lại có hôm nay lần này nhất cổ tác khí, thế như trẻ che quyết tâm. Đến lúc đó Viên quân công sự phòng ngự hoàn toàn kiến tạo hoàn thành, cũng chỉ biết so hôm nay tầng tầng khảm bộ không dứt doanh trại bộ đội, càng khiến người ta sợ hãi tuyệt vọng. Đến lúc đó, Lưu bị thấy phía sau tòa này nhìn như tùy thời đều có thể xoay người lại, xem như dựa vào, tận hưởng 3 tháng an nhàn, chờ đợi chư hầu tới cứu Trường Bình thành. Chính là Viên công lộ vì hắn Lưu Huyền Đức tự mình chọn lựa nơi chôn thây. Sẽ chết. Nước ấm nấu hết xanh, sát cơ ẩn ở vô hình. Có lẽ là tại liên quan đến tự thân tính mệnh chạy trốn lựa chọn bên trên, luôn luôn thiên phú dị bẩm, trong chấp nhoáng này Lưu bị, tự trung quanh chư hầu lạc tử đánh cờ từng lớp sương mù bên trong, mơ hồ thấy rõ thế cục. Sau lưng của hắn cái kia nhìn như an ổn lựa chọn, mới là Viên công lộ tại bàn này kỳ cục bên trong, rơi xuống chân chính giết con. Chư hầu có lẽ thật sẽ đến cứu viện mình, thiên hạ đại thế cùng Viên gia chi thế ở giữa, có lẽ cũng biết thông qua Viên Thuật cùng chư hầu lần nữa triển khai đánh cờ tranh đấu. Nhưng bất luận giữa bọn hắn thắng bại đánh cờ là cái gì, hắn Lưu Huyền Đức lại là thật sẽ chết. Tại trận này từ hắn dơ cao kháng Viên đại kỳ, tại Dự Châu triển khai tranh phong trong ván cờ, còn lại chư hầu bao quát Viên công lộ áp lên chiếu bạc, đơn giản là địa bàn cơ nghiệp, dưới trướng binh mã. Mà chỉ có bị nhốt Trường Bình hắn Lưu bị, là đem tự thân thân ra tính mệnh, toàn bộ đặt ở trận này thắng bại trên chiếu bạc. Hắn lúc này mới phản ứng được, rõ ràng hôm qua Vân Trường phân tích rất có đạo lý. Có thể chính mình vì sao vẫn là quả quyết lựa chọn lập tức phá vây, mà không phải ổn ở trong thành bảo tồn binh mã thực lực, mà đối đại thời cuộc có biến, đem vận mệnh giao phó người khác. Nguyên lai ở đấy lòng hắn, kỳ thật cũng sớm đã mơ hồ cảm nhận được đáp án. Trận này thắng bại, đánh cược không chỉ là chư hầu vì cứu viện hắn, bằng lòng nỗ lực nhiều ít thẻ đánh bạc. Càng là Viên công lộ giết hắn chi lòng có nhiều kiên định, có nguyện ý hay không chọi cứng lấy chư hầu vây quanh, cường sát hắn Lưu bị. Giờ này phút này, nhìn xem thập diện mai phục trùng điệp vây khốn Trường Bình thành, trực diện trước mắt một tòa lại một tòa kín kẽ không có một chút hy vọng sống tầng tầng doanh trại bộ đội. Viên công lộ giết hắn chi tâm, có thể nói rõ rành rành. Lưu bị cũng không khỏi nổi lên một vẻ cười khổ, Viên công lộ, ngươi ngoài miệng hàng ngày mắng lấy bệnh dày cỏ chi đồ, có thể còn thật sự là để mắt ta Lưu Huyền Đức. Nhìn qua trước mặt cùng lúc trước không khác chút nào tầng thứ tư doanh trại bộ đội, nghĩ đến phía sau sâu không lường được, không biết còn có bao nhiêu tầng mới là cuối cùng. Tại mọi người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, mơ hồ có tạm thời lui về Trường Bình thành, ngày sau lại làm so đo, sinh lòng phải ý lúc. Lưu bị dũng cảm đứng ra. Hắn con ngựa tiến lên, cầm trong tay thư hùng song cổ kiếm, lưu chữ đại kỳ đón gió tung bay, dẫn đầu hướng Viên quân doanh trại bộ đội phát khởi công kích. Nhị đệ, tam đệ, Đào Viên lời thề từng nhớ không? Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Quan, Trương con ngựa ở bên, chăm miệng một lời. Nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tốt. Lưu bị cao giọng cười to, hôm nay như phá này doanh trại bộ đội, người ta huynh đệ ba người cùng sinh, nếu không đến thoát, hôm nay cũng chết mà thôi. Nguyện trợ đại ca một chút sức lực. Nhưng bằng thúc đẩy, tuyệt không hài lòng. Ta cũng giống vậy. Đúng vậy a. Tới đều tới, có thể nào tùy tiện nói lui. Nếu là giờ phút này lui bước, bọn hắn vừa mới xông phá ba tầng doanh trại bộ đội chỗ mạo hiểm, chỗ nỗ lực hy sinh, đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ sau 3 tháng, đồ ăn nước uống tận tuyệt, còn muốn đối mặt càng hoàn thiện đáng sợ doanh trại bộ đội, nỗ lực càng khốc liệt hơn hy sinh, lại một lần nữa giết tới nơi đây. Nghĩ đến lại đến một lần tuyệt vọng, đám người bởi vì sợ hãi ngược lại sinh lòng dũng khí, thấy lại lấy dẫn đầu xông vào trước nhất ba vị chủ soái. Hoàng thúc còn dùng mệnh, chư quân sao không anh dũng? Tam quân dùng mệnh, chư quân phân chết. Sinh cơ chỉ này một tuyến, đường ra như vậy một đầu, chư quân theo ta anh dũng phá trận, đuổi tại quân địch vây kín đến giúp trước đó, giết ra khỏi chúng đây, mới được mạng sống. Chúng tướng sĩ, ta Lưu Huyền Đức hôm nay cùng các ngươi đồng sinh cộng tử, cầu sống trong chỗ chết. Chương 100, không ngã ý chí thanh tao chương 100, không ngã ý chí thanh tao ta chính là yến nhân Trương Dực Đức vậy, ai dám ngăn cản ta? Quan Mỗ ở đây, ai cản ta thì phải chết. Có Quan Vũ, Trương Phi hai viên manh tướng mở đường, Lưu bị đi đầu dẫn Lưu chữ đại kỳ tung bay, chỉ dẫn trước mọi người đường. Chúng sĩ tốt đi theo đại kỳ phương hướng, đón cung tiễn nỏ mũi tên, lội qua lấy mạng người lấp đầy khe rãnh, anh dũng giết tới tường đất. Hán thất sụp đổ, thương sinh gặp nạn. Hôm nay, chúng ta là đại nghĩa mà tụ, vì bách tính mà chiến, là phò tá Hán thất mà chỉ huy, là tính mạng mình mà quên mình phục vụ. Chư quân, theo bị cùng nhau đi tới, bắc thượng phạt tào, nam kháng Viên Thuật, mất qua Từ Châu, mượn qua Dự Châu, lưu ly khốn cùng, gian nan hiểm trở, bao nhiêu lần tới gần tuyệt cảnh mà quyết chí thể không đổi. Ta Lưu Huyền Đức còn chưa mang các ngươi hương phục Hán thất, cùng hưởng minh hoa phú quý, hôm nay chỗ này có thể chết bởi này ư? Chư quân tử chiến, như thắng, thoát khốn về sau tam quân đẩy hướng. Như bại, chuẩn bị cùng chư quân là hương đại nghĩa, cùng lắm thì chết, tên có thể buông xuống chúc mạnh vậy. Vì lê dân bách tính không còn trôi dạt khắp nơi, vì đại Hán giang sơn còn tại Thái Bình. Hai ba tử ai không quên mình phục vụ, theo ta giết tặc. Giết. Quan Vũ, Trương Phi, vì đại ca, giết. Tam quân tướng sĩ, vì đẩy hướng, giết. Đan Dương tinh nhuệ bất man hướng, đẩy hướng không thể địch. Thu tiền đan dương binh cùng không lấy tiền đan dương binh, hoàn toàn là hai loại sức chiến đấu. Từ khi trước lão bản Đào Khiêm sau khi chết, theo Lưu Bị tên quỷ nghèo này, suốt ngày lang bạt kỳ hồ, bọn hắn bao lâu không có hưởng qua đầy hướng mùi vị. Nếu không phải Huyền Đức Công thực sự nhân đức, đối đãi bọn hắn thường thường giống đối đãi tay chân giống nhau thành, sĩ tốt đều cảm niệm ân nghĩa của hắn, sợ là sớm đã bỏ đi mà đi. Giờ phút này, thân ham tuyệt cảnh, lại có đầy hướng khích lệ, chi này đương thời hiểu rõ tinh nhuệ, rốt cục thể hiện ra ngày xưa Đào Khiêm bị lại chi tung hoành thiên hạ phong thái. Tam quân tử chiến, cưỡng đề một ngụm lòng dạ, lại phá viên quân tầng thứ tư doanh trại bộ đội. Làm mang tuyệt vọng, chờ mong lại tâm tình thấp thỏm, từ tầng thứ tư doanh trại bộ đội giết ra lúc, Lưu Bị không khỏi thoải mái một ngụm thở dài. Nhìn qua trường bình thành bên ngoài bình thường khắp nơi cảnh sắc, thật thoáng như lại thấy ánh mặt trời đồng dạng. May mắn viên quân doanh trại bộ đội chỉ có 4 tầng, không phải Lưu Bị thật không biết mình còn có thể xuất ra cái gì, đến nhường tam quân để trấn sĩ khí, định lấy thương vong thẳng hướng tầng thứ 5 doanh trại bộ đội. Kỳ thật có 4 tầng hay là hắn chọn vận khí không tốt, trên thực tế có phương hướng bên trên thậm chí chỉ có 3 tầng doanh trại bộ đội. Không hắn, đều bởi vì Lưu Bị phá vây phản ứng quá nhanh, ai có thể nghĩ tới hắn tại lương thảo dồi dào, có được kiên thành dưới tình huống, không phải cố thủ chờ cứu viện, mà là không tiếc nâng toàn quân tử chiến, cũng muốn chạy trốn. Viên thuật đào rãnh sâu, xây doanh trại bộ đội vây thành, động tĩnh lớn như vậy lại căn bản không gạt được người. Mới ngắn như vậy thời gian, dựa vào Trần Quốc nơi đó thế ra trợ giúp nhân lực vật lực, đánh Lưu Bị một trở tay không kịp, có thể xây ra 3-4 tầng doanh trại bộ đội đã là cực hạn. Nếu bị nhốt trong thành chính là Viên Thiệu, tha cho hắn xoắn suýt do dự một đoạn thời gian, ngoài thành khởi công xây dựng tầng tầng doanh trại bộ đội, nhất định có thể đem hắn tại trong tuyệt vọng đầy chết. Có thể Lưu Bị chạy trốn lên thực sự quá mức quả quyết. Bước xuống trong thành chứa hàng vật tư lương thảo, bỏ xuống còn lại 3 mặt hấp dẫn viên quân chú ý binh lính, trực diện 4 tầng doanh trại bộ đội đều chưa từng do dự từ bỏ lui về trong thành, liều mạng một lòng chỉ muốn chạy trốn. Viên thuật tuy có 10 vạn chi chúng, có thể chia mỏng vây thủ trưởng bình thành một tuần, trên một cái điểm binh lực doanh trại bộ đội, gặp Lưu Bị toàn quân áp lên dốc sức mà công, kiên trì đến nay cũng đã hết toàn lực. Lại nói còn chưa chờ hiểm tử hoàn sinh Lưu Bị suy nghĩ nhiều, mới hô hút vào một ngụm không khí mới mẻ, trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng phương cảm giác biến mất xương mù tán đồng thời. Liền nghe cách đó không xa tiếng vó ngựa chạy đạp như lôi, càng xa xôi hình như có biển người mênh mông giống như binh lính truy kích và tiêu diệt mà đến. Không tốt, nhất định là còn lại 3 đường binh mã đã bị nhìn ra hư thực, viên thuật phái đại quân theo đuổi. Trương Phi thúc ngựa liền phải dẫn binh đi cản, đại ca đi nhanh, mau đến đoạn hậu. Ba huynh đệ đồng sinh cộng tử, Đào Viên Chi Minh, há có thể nhẹ bác. Mới lấy được sinh cơ, lại đem nhập tử địa, Lưu Bị lệ rơi đầy mặt, giữ chặt Trương Phi. Vậy thì huynh đệ đồng tâm, ta hai người che chở đại ca, như gì vãng như vậy giết ra một đường máu. Quan Vũ hành đao lập mã, liền muốn một ngựa đi đầu, là đại ca phá trận giết địch. Đúng vào lúc này, có một người chậm rãi mà đến, chỉ nghe hắn nho sang bay lên, cao giọng ngâm nói: "Có một người, hắn từ nhỏ nghiên tập kinh sử, lòng mang an bang ý chí, lập chí phụ tá minh chủ, giải cứu vạn dân treo ngược. Hắn từng đi thăm hiền đạt, đã từng báo quốc không cửa, liên tục gặp vấp phải trắc trở, chưa gặp được lúc đó. Huyền Đức Công không lấy tài sơ học thiện, lấy quốc sĩ đại chi, phụ chi là chủ mưu. Phương cảm thấy gặp minh chủ, từ đây một đường đi theo, vì đó buôn tẩu tứ phương. Dù là con đường phía trước rậm rạp bẫy dập trong gai, hắn cũng tin tưởng quần quận trường giang đông nước trôi, cuối cùng cũng có chảy vào biển cả thời điểm. Tôn Càn đến Lưu Bị bên thân, chắp tay cúi đầu, minh công đại trượng phu ý chí, sao có thể rơi tại mây xanh? Tiên sinh, thấy Lưu, Quan, Trương Tam huynh đệ đều không hiểu nhìn mình, Tôn Càn vì đó thở dài. Quan tướng quân, ta biết ngươi xưa nay tính nạo, mỗi lần xem thường ta hiến kế sách. Trương tướng quân, ta cũng biết trong mắt ngươi, ta Tôn Càn kỳ thật không nhiều lắm bản sự, không phải cái đáng giá coi trọng người. Đúng vậy à, các ngươi nhìn không sai, liền ngay cả chính ta cũng thường thường cảm thấy, một giới thư sinh, ba thước hơi mệnh, dựa vào cái gì chịu Huyền Đức Công lễ ngộ như thế, lấy chủ mưu đãi chi đâu? Càng như vậy ta, lại càng là nhận Huyền Đức Công tôn trọng cùng coi trọng, mới dạy ta càng cảm giác tự thân mưu trí nông cạn, tài năng không đủ, khó mà hồi báo minh công đại ân, vì thế cảm giác sâu sắc bất an. Tiên sinh trợ chuẩn bị rất nhiều, gì nói đến tận đây. Lưu Bị dường như đã nhận ra cái gì, tung người xuống ngựa cầm thật chặt tay của hắn, liền phải đem hắn đỡ dậy. Tôn Càn giải bái, hắn có chút ngửa đầu, nhìn thẳng Lưu Bị, hai đầu lông mày là hắn chưa từng có hăng hái. Chúa công, chớ lo vậy. Làm hôm nay liền muốn nhường cái này thiên hạ chư hầu biết, ngài cũng là có chủ mưu. Ta mặc dù bất tài, không có như Hy Chí Tài lấy lực lượng một người là Tào Tháo cản 10 vạn viên quân mưu trí, càng không có Trần Cung mưu thiên bố cục là Lữ Bố xảo đoạt từ châu ẩn nhẫn, nhưng nếu nói cầu một kế thoát thân, làm giờ phút này đang có một kế, có thể thử nói chi. Mắt thấy cách đó không xa viên quân móng ngựa trận trận như sấm, Tôn Cẩn cũng biết giờ phút này không phải do dự nhiều lời thời điểm, không chờ Lưu Bị lên tiếng, lập tức góp lời hiền kế. Nay thế gấp vậy, cùng đổ mặt lộ. Viên doanh bên trong còn có mãnh tướng như Tôn Sách, Hứa Chử, Kỷ Linh người, chúa công nhất định không thể hiệu trước kia làm việc, ỷ lại quan trương chi dũng, cầm vũ lực thoát khốn. Theo làm coi là, có thể đem dưới trướng còn thừa hơn 3 vạn sĩ tốt chia làm 36 phương. Mỗi phương ước chừng 7-800 người, đều có 28 cơi thống lĩnh, bảo vệ tam tướng, chia thành tốp nhỏ hướng bắt phương tứ tán mà ra. Chúa công cùng quan, Trương hai vị tướng quân làm bức bỏ đại kỳ, đổi sĩ tốt chi giáp trụ áo bảo, trà trộn tại 36 phương một trong. Thành như là, thì viên quân tuy nhiều, cũng khó mà đếm hết bao vây chặt đánh, đến lúc đó chúng ta nghe theo mệnh trời, hẹn nhau tại phù nhạc huyện lại hợp thành, định không cùng nhau vác. Lưu Bị nghe vậy cũng cảm giác có lý, dưới mắt nhưng cũng không phải cố kỵ mặt mũi thời điểm, lúc này ý kế hành sự, bức bỏ đại kỳ, thay y phục giáp, thừa dịp viên quân chưa đến, cùng sĩ tốt tướng tá điểm 36 phương tan tác như chim ông. Trước khi đi, Lưu Bị lưu luyến không rời, nắm chặt Tôn Càn chi thủ. "Tiên sinh, phụ nhạc gặp lại." Tôn Càn gật đầu, định không cùng nhau vác. Chờ chúng tướng đều điểm các lộ mà chạy, dưới trướng sĩ tốt cũng thúc Tôn Càn đi nhanh. Hắn cuối cùng nhìn lại một cái Lưu Quan Trương đi xa bóng lưng, trở lại nhặt lên trên đất Lưu Chữ Đại Kỳ, mặc vào Lưu Bị để qua một bên y giáp. Một ngày này, Lưu Chữ Đại Kỳ đón gió tung bay, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Minh công có đại trượng phu ý chí, sao có thể rơi tại mây xanh. Chương 101, một giới thư sinh, ba thước hơi mệnh. Chương 101, một giới thư sinh, ba thước hơi mệnh. Làm thâm thụ huyền đức công ân nghĩa, nay nguyện vì hiệu quả chết. Hai ba tử không muốn cùng chết người, có thể tự đi vậy. Minh công trường bình thành dã, Tôn Càn một bộ Lưu Bị y giáp, giơ cao Lưu Chữ Đại Kỳ tại lập tức, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua sau lưng phương này thúc giục hắn thoát đi sĩ tốt. Chủ tướng trung nghĩa như này, sĩ tốt bị hắn thanh tịnh bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú, không ít người chạy trốn mất mình âm u tâm tư, dường như nhận mặt trời chiếu khắp giống như xấu hổ không chịu nổi. Bọn hắn ngang nhiên ngửa đầu nhìn tới. Chúng ta cũng được huyền đức công ân nghĩa, tiên sinh là tại nhục nhã chúng ta sao? Không phải là nhục nhã, mà là hôm nay hữu tử vô sinh, hai ba tử nếu không phải nguyện đồng sinh cộng tử người, không cần tử chi. Nguyện theo tướng quân cùng chết, lấy báo huyền đức công ân gặp. Lúc ấy là, Tôn Càn một phương này nhân mã tản hơn phân nửa, chỉ còn lại 400-500 người sống chết có nhau. Thế là Lưu Chữ Đại Kỳ lần nữa đón gió phấp phới, đổi phương hướng chạy trốn. Tiếu huyện Hứa Trọng Khang ở đây, chớ kia hắc tư ở đâu? Mau tới cùng ta tái chiến 300 hiệp. Ta chính là viên công nghĩa tử tiểu bá vương Tôn bá phụ vậy. Lưu Bị chạy đâu? Nam Dương Kỷ Linh ở đây. Quan Vũ bọn chuẩn nhất, sao thấy ta nghe ngóng rồi chuẩn? Là sợ một nhà nào đó ba hợp lấy ngươi trên cổ đầu người phải không? Ba tên thượng tướng đi đầu đổi tới, Viên Thuật đón xe giá ở phía sau. Hắn đang phán đoán ra Lưu Bị chân chính phá vây phương hướng sau, đã lập tức chỉnh hợp đại quân đến đây. Có thể cho dù như thế, đối mặt chia thành tốt nhỏ, hướng 36 cái phương hướng chạy trốn Lưu Bị quân, hắn cũng là cảm thấy đau đầu. Đến mức kia mặt Lưu Chữ Đại Kỳ, Viên Thuật cũng không báo quá lớn kỳ vọng. Dù sao nào có người đều tứ tán đoàn mệnh, còn dơ Đại Kỳ chạy trốn, sợ quân địch tìm không thấy. Vừa định không đi quản mặt này Đại Kỳ, chỉ truy tìm dư 35 đường, nghĩ lại cảm giác không ổn. Vạn nhất Lưu Huyền Đức thật sự tại chạy trốn bên trên Thiên Phú dị bẩm, tính tới hắn tâm tư, phương pháp trái ngược, thật sự dơ Đại Kỳ chạy, há không trò cười. Liên vẫn là phái Hứa Trừ xuất quân đuổi theo để phòng vạn nhất, chúng tướng còn lại cũng tất nghe điều khiển, các dẫn binh mã hướng phía một đường Lưu Bị quân đuổi theo. Cứ việc Viên Thuật đã đủ khả năng làm ra cách đối phó, có thể hơn 10 vạn người hỗn chiến trên chiến trường, không có Trương Phi kia một tiếng nói, Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây ai phân rõ cái nào là Lưu Bị, cái nào là Quan Vũ, cái nào lại là Trương Phi. Tiếng la giết hô thiên chấn địa, trường bình trên vùng quê giờ phút này khắp nơi đều là máu tanh chém giết, chúng tướng các bộ binh mã cùng Lưu Bị chỗ điểm 36 lộ quân ngựa bốn phía truy kích phân chiến không ngớt, có thể nói mọc lên như nấm. Viên Thuật đứng ở 6 xe ngựa trên kệ, đưa mắt đi tới mênh mông đều là biển người. Tâm hắn biết lần này Lưu Quan Trương ba huynh đệ, muốn thật là quyết tâm làm kia rùa đen rút đầu, không trên chiến trường hô to như là Yến Nhân Trương Dực Đức ở đây loại hình. Chỉ làm bình thường sĩ tốt ăn mặc, trà trộn tại cái này mấy vạn chạy tứ tán chi trong quân, sợ là thật khó tìm. Không gặp buộc Dương Chi thời gian chiến tranh, hỗn chiến phía dưới, Tào Tháo cũng làm lấy Lữ Bố mặt bị bắt lấy, nói câu phía trước cưỡi hoàng ngựa chính là Tào Tháo đều có thể cho lừa gạt qua. Thật sự là hơn 10 vạn người chém giết quá mức hỗn loạn, chiến trường dưới tình thế cấp bách, trong lúc nhất thời lại như thế nào phân biệt tìm kiếm. Đây cũng là chủ tướng đều muốn lập đại kỳ, nâng đại kỳ nguyên nhân, nếu đại kỳ khẽ đảo quân tâm liền tán, sĩ tốt liền sẽ chạy trốn. Bởi vì trên chiến trường không có đại kỳ chỉ dẫn, đừng nói quân địch, nhà mình sĩ tốt cũng không tìm tới chủ tướng ở đâu. Trương binh một trận chiến bởi vì 36 phương Lưu Bị quân chạy tứ tán, Viên quân lại không ngừng chia binh đuổi theo, cho nên chiến trường không ngừng mở rộng. Một cái trốn, một cái truy, Viên, Lưu hai quân binh lính khắp cả núi đồi đang chém giết lẫn nhau, một mực đánh tới màn đêm buông xuống, Trường Bình vùng quê mới hồi phục yên tĩnh. Nói cho chấm, Lưu Bị bỏ chạy cái nào? Nhìn qua bộ kia chậm rãi lái tới 6 xe ngựa giá, nghe thấy hắn miệng ngậm thiên hiến băng lãnh lời nói, Tôn Càn bôi khỏe miệng máu tươi, ngửa mặt lên trời cười dài. Làm một hạng người vô năng, vô dụng thư sinh, không ngờ ta kế sách cũng có thể làm khó Viên công ư? Tôn Càn thân chúng số sáng tạo, trên thân kia thân Lưu Bị y giáp đã sớm bị máu tươi nhuộm dần. Hắn không tiếp tục trả lời Viên Thuật lời nói, mà là tại trong tiếng cười lớn, một giới thư sinh, dẫn cuối cùng hơn 10 người sĩ tốt, hướng phía Viên Thuật Tôn này 6 xe ngựa giá, phát khởi quyết tử công kích. Làm Tôn Sách đỉnh thương đâm chúng, đem hắn cao cao bước lên trong nháy mắt, nhưng cũng là hắn cách Viên Thuật gần nhất một lần, gần tới hắn đều có thể thấy rõ Viên Thuật mặt. Kia là một trương hỉ nộ vô hình mặt, hắn hờ hững nhìn xem chính mình, ánh mắt đêm ngày khó lường. Chỉ nhàn nhạt nói câu, sau khi chết chôn ở Trường Bình, quay người mà đi. Trong tay nhuốm máu trường kiếm bất lực ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi ở giữa, trong thân kiếm phản chiếu lấy thiên bên cạnh một vòng bạch nguyệt treo cao, cùng bạch nguyệt hạ treo ở mũi thương thị chúng chính mình. Tôn Càn muốn cười, lại cũng không có khí lực, hắn nhìn qua Viên Thuật quay người phục đuổi bắt Lưu Bị bóng lưng, nước mắt thấm ướt hai con người. Đau nhức. Nguyên Lai cảm thụ được máu tươi dọc theo thân thương một chút xíu chảy khô, là như vậy sâu tận xương vị tuyệt vọng. Sứ quân, tha thứ làm không thể phó ước, lại bồi ngài buôn tẩu tứ phương. Giờ phút này, sương hoa đầy trời, thiên tâm trăng tròn, mùi thương bên trên thi thể dần dần lạnh bớt. Một trận chiến này, Viên quân lấy ít thương vong, đại bại Lưu Bị tại Trường Bình chi giã, đan dương tinh nhuệ hoặc bị giết, hoặc bị bắt, thương vong thảm trọng. Trường Bình thành bên trong, nhìn qua bị bên ngoài truy kích và tiêu diệt chúng tướng nhóm, từng đám bắt được trục xuất trở về gần vạn đan dương tinh nhuệ. Viên Thuật tự đắc biết Lưu Bị mang theo quân vũ, Trương Phi chém đuổi kịp bọn hắn tiểu tướng, trốn chạy đi xa sau liền âm trầm xuống sắc mặt, lần thứ nhất lộ ra từ đáy lòng thân thiết ý cười. hai ba tử, có thể nhớ nhà không? Các ngươi người nhà thường hướng ta nhắc tới các ngươi, hôm nay ta mang Trư Quân về nhà. Mang bọn ta về nhà. Đan Dương Minh, ngươi là quân địch chúa công, chúng ta là tù binh, mang bọn ta về nhà lời này là ngươi nên nói sao? Nhưng mà Viên Thuật đối với cái này lơ đễnh, liền tự mình tại Giang Hoài bách tính ở giữa bây giờ danh vọng thanh danh, chờ những người này trở về quê quán, chỉ định đến bị hương thân hương lý một trận công khai xử lý tội lỗi. Sau đó bị thân nhân cột lên hoàng cân, không phải là cầm lấy đao kiếm, phê áo giáp chủ động đền đáp toàn quân. Đến lúc đó nhường phía sau Trương Vân đơn giản thao luyện một phen, lại là nhà mình dưới trướng một chi có thể dùng cường quân. Đây hướng tính là gì? Ta Viên thị công tử nghèo cũng chỉ còn lại có thuế ruộng. Đừng nói đây hướng, chờ bọn hắn từ thân nhân trong miệng nghe nói 20 cấp quân công phong tứ thượng, chỉ định đối với mình gặp nhau hận mượn, hận không thể có thể sớm gặp chấm dạng này minh quân. Lại nói Lưu Bị tại quan vũ, Trương Phi hộ vệ dưới, đóng vai làm bình thường sĩ tốt một đường tại Viên quân truy sát hạ buôn tàu đảo vong. Mặc dù một đường bao vây chặn đánh, rốt cuộc ỷ vào quan Trương dũng lực, lần lượt biến nguy thành an. Dù sao Viên quân chúng tướng điểm 36 đường truy kích, bằng bên cạnh hắn chiến lực, chỉ cần không có ngã nấm mốc gặp được Hứa Chử, Tôn Sách, Kỷ Linh bực này lại tướng, vẫn là rất dễ dàng giết ra một đường máu. Rốt cục làm chạy ra đầy đủ khoảng cách xa, Lưu Bị ngang nhiên dẫn quân tại quan vũ, Trư Phi phối hợp xuống rút quân về phản công, chém một đường đuổi theo vô danh tiểu tướng, như vậy thoát khỏi truy binh, hướng Phủ Nhạc thành mà chạy. Chương 102, loạn thế yêu đồng, Nghiệt Long nhập thế. Chương 102, loạn thế yêu đồng, Nghiệt Long nhập thế. Quan Trương chém vô danh tiểu tướng sau, Lưu Bị dẫn quân giết tàn truy binh, cuối cùng vãn hồi một chút sĩ khí. Cho đến Phủ Nhạc huyện, trong thành đã có một hai chi tới sớm bộ khúc đang chờ tụ hợp, đều là quần áo tả tơi, đầy người phong trần. Lưu Bị trọng chỉnh những này bộ khúc sau, liền tại Phủ Nhạc trong thành chỉnh đốn. Có lẽ là bởi vì Lưu Bị trước đây hứa hẹn chiến hậu đầy hướng điều kiện, là lấy thỉnh thoảng liền có hội binh tới đây tụ hợp. Dù sao trực tiếp đi, chính mình phen này xuất sinh nhập tử, liều tính mạng khó khăn sống sót, há không toi công bận rộn. Bởi vậy chỉ cần có thể từ Trường Bình trên vùng quê trốn tới, lại có thể nhận ra đường, cơ hội không có không đến Phủ Nhạc tìm kiếm Lưu Bị. Những này bộ khúc bên trong, tốt 4-500 người, kém càng là chỉ có mấy người. Mấy người kia kêu khóc lấy nằm ở Lưu Bị trước mặt, lời nói bọn hắn đụng phải chính là đại tướng Kỷ Linh. Huyền Đức Công có chỗ không biết, kia Kỷ Linh thân cao gần trượng, trong tay một thanh ba trượng đại đao điều khiển như cánh tay, đập lấy liền chết, đụng liền vong. Chúng ta căn bản không có chút nào hoàn thủ, người bên cạnh chỉ bị hắn giết đến như biển máu đồng dạng. Bọn hắn bên này toa khóc xong, bên kia một nhóm khác đồng dạng thương vong thảm trọng, chỉ còn mười mấy người hợp lý tức liền không phục. Đánh rắm, ngươi đụng phải chính là Kỷ Linh, chúng ta đụng phải lại là người nào? Rõ ràng truy chúng ta mới là Kỷ Linh, mà xanh nhanh vàng, thoáng như quỷ thần. Trong tay dùng căn bản cũng không phải là đại đao, mà là một thanh chém sắt như chém bùn thần kiếm, có bách bộ phi kiếm chi năng. Chúng ta chỉ xa xa trông thấy hắn đại kỳ, người bên cạnh liền liên tiếp biến mất không thấy gì nữa, nhân số càng ngày càng ít, nhất định là bị hắn bách bộ phi kiếm lấy trên cổ thủ cấp. Lúc này lại có vừa trở về bộ khúc, thấy hai phe cái lộn, đi lên hòa giải, bọn hắn ngựa khí sợ hãi hãi nhiên, nôn tử ở giữa càng là làm người nghe kinh sợ. Chớ ồn nào, các ngươi gặp đều là giả Kỷ Linh, chúng ta gặp cái này mới là thật. Kia Kỷ Linh căn bản không dùng binh khí, lực lớn vô cùng, chỉ lấy tay chụp tới, liền đem mấy người bắt đi, như sách trứng gà. Cái gì một cái biển máu, bách bộ phi kiếm, các ngươi lời nói nghe xong chính là bịa chuyện, Huyền Đức Công chớ tin vậy. Ngươi nói kia Kỷ Linh vì sao không dùng binh khí, mà muốn lấy tay bắt người? Thứ không dám dâu dếm, ta có cùng nhau hương hảo hữu tại Tào Doanh tham gia quân ngũ, nơi này đầu ẩn giấu viên doanh kinh thiên chi bí, chỉ có ta biết. Hắn không cho ta nói cho người khác biết, ta hôm nay nói cùng các ngươi, không cần thiết loạn chuyện. Nguyên lai cái này 10 vạn viên quân đều là viên công tọa hạ quỷ đói thành quân, mỗi ngày đều muốn ăn thịt người, nếu không tất nhiên sinh bất ngờ làm phản. Vì sao bắt người trở về? Dự trữ lương thảo mà thôi. Chỉ nghe người này nói chắc như đinh đóng cột, có lý có cứ, trước sau hô ứng, đám người không khỏi tin hắn ba phần. Tóm lại chỉ cần hỏi tới, phàm thương vong khá lớn bộ đội, kia hẳn là đụng phải Kỷ Linh. Liên phản phất Kỷ Linh không chỉ có thần thông quảng đại, khó mà địch nổi, càng là xuất quỷ nhập thần, huyễn ảnh di hình chi năng, có thể đồng thời truy kích các nơi binh mã đồng dạng. Làm từng cái nghe xong những người này báo cáo, Lưu Bị tuy biết hội binh lời nói phần lớn không thể tin, có thể ba người thành hộ phía dưới, nhiều ít tin ba phần. Dù sao ngươi không tin hắn ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại, tin hắn trời sinh thần lực tổng không sai a. Ngươi không tin hắn ba trượng đại đao, đập lấy liền chết, đụng liền vong, tin hắn trong đông đảo vạn quân như vào chỗ không người tổng không sai a. Ngươi không tin hắn mặt xanh nhanh vàng, muốn ăn sống thịt người, khát uống máu người cái này giống như đến tin. Lưu Bị mơ hồ nhớ tới, chính mình giống như cũng từ Tào Doanh bên kia nghe nói qua tương tự nghe đồn. Lúc này hắn nhìn về phía quan vũ ánh mắt, cũng nhiều hơn mấy phần lý giải. Nguyên lai kia Nam Dương Kỷ Linh đúng là bực này hung nhân, cũng khó trách có thể làm nhị đệ nhất thời dưới sự khinh thường, không địch lại ba hợp liền đã bại trốn. Phía sau nhị đệ tới chăm chú một trận chiến, toàn lực hành động phía dưới, càng là đại chiến hơn trăm hiệp bất phân thắng bại. Thậm chí làm cho nhị đệ đều muốn chuyên môn định chế giáp cụ ra trận, lại cùng đánh một trận. Huynh đệ bọn họ ở giữa chưa từng gặp qua, ngạo thị thiên hạ quần hùng quan vũ, có thể thật tình như thế đối đãi một tên đối thủ. Thấy Lưu Bị nhìn về phía mình ánh mắt có chút cổ quái, quan vũ hẹp dài đan phượng mắt nhắm lại, mày kiếm cao lại. Đại ca đây là ý gì? Chớ có tin những này hội binh chuyện ma quỷ. Tiệp Kỷ Linh ta tới tự mình giao thủ qua, ngoại trừ ám khí lợi hại, bàn luận bản lĩnh thật sự, ở dưới tay ta nhiều nhất chống nổi 30 hội hợp. Lưu Bị hướng hắn lộ ra một cái ta hiểu được mỉm cười, đương nhiên, đại ca tự nhiên tin ngươi. Chỉ là Kỷ Linh, tại ta nhị đệ trước mặt bất quá cắm tiêu bán đầu mà thôi. Quan Vũ, lời này nghe liền không giống thật tin. Kỷ Linh, quan mỗ nhất định chém ngươi, lấy chúng ta tên. Chờ đến hôm sau giữa trưa, Lưu Bị tại Phù Nhạc huyện trung thu nạp hơn vạn đến Linh Hướng hội binh, nhưng thủy chung không đợi đến Tôn Càn phó ước. Nóng nhìn ngày xưa gốm cung tổ phó thác Từ Châu, lưu cho hắn lớn như vậy gia nghiệp binh mã, tới bây giờ chỉ còn cái này hơn 10.000 người. Lưu Bị tự giác có vác đào khiêm trọng vọng, nghĩ đến sợ đã gặp bất trắc Tôn Càn, càng cảm thấy buồn từ đó đến, lại một lần đỏ mắt. Bất quá hắn cũng biết nay không phải thuốc thiết thời điểm, biên thuật binh hùng tướng mạnh lúc nào cũng có thể đuổi theo. Cứ việc tâm niệm Tôn Càn, nhưng cũng không dám ở Phù Nhạc lưu thêm đợi thêm, chỉ sai người đưa tin tại trấn thủ Lương Quốc giản đúng hướng Tào Tháo cầu viện, tự dẫn binh hướng phái quốc tìm mi chúc cho sĩ tốt phát lương. Không có Lưu Bị cản trở, Trần Quốc các nơi càng là mong mỏi cùng trông mong, nhìn biên mà hàng, không lâu, viên thuật tận nuốt Trần Quốc. Trần Vương cung điện, ánh nến mở nhạt. Viên thuật công khai ở vương tọa, túi đầu tìm đọc lật xem Trần Quốc cảnh nội dân sinh, cất vào kho, thuế má chờ sự tình. Dưới trướng quần thần văn võ bên cạnh lập tả hữu hai bên, lặng im không nói gì. Mà nguyên bản Trần Vương dưới trướng quan viên, chỉ có thể ở ngoài điện bị sát lặng chờ, chờ lấy truyền triệu điểm danh cùng kia không biết vận mệnh. Đại tướng quân tuyên bố rõ ràng đế huyền tôn, Trần Hiếu Vương chi tử, Trần Vương Lưu Sủng, mang theo quốc tướng Lạc Tuấn vào triều yết kiến. Không đợi Lưu Sủng nói chuyện, quốc tướng Lạc Tuấn liền hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên tiến lên, loạn thần tặc tử. Sao dám truyền triệu vua ta? Vương thượng chớ cần sợ hắn, chờ thần đương đường khiển trách chi, cho dù không tổn thương được hắn, cũng muốn mắng hắn một cái lảo đảo. Lưu Sủng nghe vậy mặt có hai dị chi sắc, dưới tình thế cấp bách, lại tiến lên một tay bịt Lạc Tuấn, hướng truyền lệnh tiểu binh gật đầu cười bồi. Lạc quốc tướng tuổi già, thần trí hoa mắt ù tai, hầu ngôn loạn ngữ không thể coi là thật, còn mời tướng quân thứ lỗi. Đang khi nói chuyện, Lạc Yên kéo qua tay của hắn, tự trong ống tay đem vàng bạc dâng lên, chờ tiểu binh sau khi đi, hắn lúc này mới bung ra Lạc Tuấn, tận tình khuyên bảo: "Ta quốc tướng a, quả nhân biết ngươi trung nghĩa, đúng vậy phải xem dưới mắt là bực nào thời tiết. Viên công lộ là ai? Thiên hạ nhất đẳng hung nhân. Trước Bình Lưu Diêu, sau bại Tào Tháo, hiện tại Lưu Huyền Đức cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, ngươi mắng hắn có làm được cái gì? Nay làm tùy tiện ứng phó, lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng." Thấy Lạc Tuấn vẫn có xúc động phẫn nộ chi ý, Lưu Sùng thở dài: "Tính toán, quốc tướng ngươi một hồi liền tận lực đừng nói chuyện, nhìn ta ánh mắt làm việc. Vương thượng ý tứ, thần minh bạch, những đạo lý này, ta há không biết. Lại mời giải sầu, đến lúc đó thần lập minh ước hợp tung ngài ánh mắt, khiển trách chi." Lưu Sủng. Cho đến trên đại điện, quyết tâm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Lưu Sủng cung kính hành lễ. "Tiểu vương Lưu Sủng, thấy qua đại tướng quân." Lưu Sủng có chút ngửa mặt lên, liền thấy cao cư vương tọa phía trên, ánh nến sáng tắt ở giữa, người kia thả ra trong tay thẻ tre, ngước mắt nhìn hắn. Đúng như loạn thế yêu đồng, tựa như nghiệt long chiếm cứ. Cái này nghiệt long ngẩng đầu nhìn xuống hắn, cười khẽ hỏi ra: "Trần vương một nước chi tôn, hoàng thất quý tộc, thấy ta gì đi này đại lễ a? Muốn ham ta chi trung lương vào bất nghĩa ư?" Chương 103, ba người thành hổ, vạn người thành sấm. Chương 103, ba người thành hổ, vạn người thành sấm. Tiểu vương sao dám? Lưu Sủng trong lòng thầm mắng: "Ngươi cũng đặt vua ta chỗ ngồi đang ngồi, ngươi cái này trung lương chi danh, chỗ nào còn cần lấy ta để hãm hại?" Trên mặt chỉ là cười bồi, một mặt thuận theo chi tướng. Viên công đại hán trung lương chi danh, thế chỗ đều biết, tiểu vương nào dám nói hại? Thực là đại hán suy vi, thiên hạ phân băng, dựa vào viên công dốc hết sức giúp đỡ. Đương kim nếu không có viên công vì thiên hạ trước, thế gian không biết có mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Tiểu vương bất tài, thẹn là Lưu thị tử, nay thấy ta đại hán chi chống trời ngọc trụ, quốc triều chi giá hải kim lương, đâu có không bái chi lễ. Nay không phải bái viên công tôn vị, thực cảm niệm viên công hưng hán chi công. Phu quốc thần gốc dễ điểm, nào dám nói công. Ta bản đại hán trung lương, làm sao thiên tử đức mỏng nhỏ tuổi, thường là gian thần mệnh hoặc. Phát bất nghĩa chi binh, tiểu triều đình loạn mệnh, giết hại ta như vậy trung lương, trọng dụng Tào Tháo, Lưu Bị bực này tiểu nhân, làm thiên hạ bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. Ta thực bất đắc dĩ mà hưng binh. Hắn cụp mắt nhìn gần Trần Vương, thoáng như nghiệt long giống như yêu đồng đêm ngày khó lường. Thanh âm không lớn, lại tại cái này điên tính im mắng trong đại điện, vang vọng mỗi người tâm thần. Thiên tử có tội, ta vì nhân thần, làm trị chi lấy đối với thiên hạ. Đại Hán 400 năm cơ nghiệp, giang sơn xã tắc, vạn dân thương sinh, há lại cho đứa bé độc đoán. Nếu quốc triều hủy hoại chỉ trong chốc lát, đại Hán giang sơn như vậy bị mất, ta đem dùng cái gì hạ cửu tuyển, lấy thấy lịch đại tiên đế. Nhà ta tứ thế tăng công, thế ăn hán lộc, nếu không nghị báo quốc, lại cùng cầm thú có gì khác. Hôm nay tử tôi nhỏ, trong nước sinh sôi yêu nghiệt, ta là đại tướng quân, làm quản lý trung triều chính, lấy ngự môn vương, vì thiên tử mục thủ cửu châu, mà đối đãi bệ hạ trưởng thành. Ta làm nhất chính, Trần Vương nghĩ có đúng không? Lưu Sùng gần như hãi nhiên thất sắc, hắn biết được viên công lộ như thế nào hung nhân, tuyệt không phải lương thiện. Sao có thể cũng không nghĩ đến, hắn vậy mà cuồng vọng đến tận đây. Nếu có thái hậu lâm triều xưng chế, cũng chỉ định bên ngoài thích đại tướng quân phụ chính, tại thiên tử tuổi nhỏ lúc, từ đại tướng quân đi nhiếp chính chi thực, cũng là thường cũng có sự tình. Dù sao đại hán cửu châu chi thiên hạ, vạn dân dựa vào chi sinh kế, cũng không thể trông cậy vào một đứa bé đến quản lý. Nhưng vấn đề là, hiện tại thái hậu đều đã chết 7 năm, bệ hạ cũng 15 tuổi, nhất hoang đường càng là thiên tử cùng trong triều đình trụ cột căn bản cũng không trong tay ngươi. Ngươi một giới ngoại thần, nói thế nào nhất chính? Hợp lấy về sau triều đình phát chiếu lệnh, liền tất cả đều là thiên tử tuổi nhỏ luận mệnh, chỉ có ngươi phát đại tướng quân kiến, mới là nhiếp chính chiếu thư. Lời này Trần Vương như thế nào dám tiếp? Đang lúng ta lung túng không nói gì ở giữa, hắn bên thân quốc tướng Lạc Tuấn tựa như phát hiện ánh mắt của hắn. Chỉ thấy thốt nhiên biến sắc, mặt mũi tràn đầy trung nghĩa chi sắc, Lưu Sủng thoáng nhìn một màn này, cảm thấy hoảng hốt, vừa muốn cản trở đã tới không kịp. Chỉ thấy Lạc Tuấn trợn mắt tiến lên, cao giọng khiển trách chi: "Quốc tặc Tào Tháo, hoạ loạn triều chính, che đậy thiên tử, hoàng thúc Lưu Bị, giả nhân nghĩa chi danh, mê hoặc thiên hạ. nay không phải đại tướng quân dùng cái gì chế chi. Đại tướng quân giải sầu, ta vương hướng đến trung can nghĩa đảm, nhiệt tình vì lợi ích chung, nay làm phát vương mệnh đi khắp thiên hạ, tiến cử đại tướng quân nhiếp chính lấy mục môn vương, hành chi tứ hải, lấy tôn tướng lệnh. Lưu Sủng, Trần Vương đức cao vọng trọng, là tôn thất chi biểu, ta lên làm Trần Thiên Tử, biểu hắn là tông đăng, tại Thọ Xuân được hưởng phú quý. Quốc tướng có trị chính chi tài, cũng có thể nhập Thọ Xuân làm quan, phụ tá Diêm Tượng. Viên Thuật hài lòng nhìn hai bọn họ một cái, khẽ gật đầu. Nhiếp chính sự tình, tạm thời không nội, nay thái hậu đã hoang, không có chế mệnh. Đợi ta giá Lâm Lương quốc, Phái quốc, Lỗ quốc, tứ vương sẽ kết lại ngày, hiệu triệu tôn thất trung đẩy, mới có thể hành chi tại tứ hải, ngự đối với Cửu Châu. Đến lúc đó mong rằng Lạc tướng quốc cùng Trần Vương, chớ vác hôm nay chi ngôn. Đại tướng quân yên tâm, vua ta hiểu được lợi hại, nếu có không theo, thần tất nhiên khiển trách chi. Lưu Sùng nhìn xem tướng quốc giận dữ mắng mỏ Viên Thuật một màn, chỉ cảm thấy hốt hoảng, trở ra đại điện, thấy bốn bề vắng lặng, hắn mới đổi sắc mặt, gọi là nói, quốc tướng cớ gì như thế? Đáp ứng việc này, muốn hãm quả nhân vào bất nghĩa ư? Lạc Tuấn một mặt vô tội, hỏi lại chi? Không phải vương thượng ngài muốn ta tùy tiện ứng phó, bảo toàn tự thân, nhìn ngài ánh mắt làm việc sao? Lưu Sùng, Trần Vương trên điện, tự Trần Vương quân thần sau khi đi, mọi người mới chân chính bắt đầu thương nghị quân cơ đại sự. Dù sao tứ vương lĩnh tôn thất trung đẩy nhất chính, lấy bát triều đỉnh chính lệnh, cùng Tào Tháo mang thiên tử chống lại sự tình, còn phải đánh trước Hạ Lương quốc, Phái quốc, Lô quốc mới được. Ở đây trong quân thần, Dương Hoằng vì tại Dĩnh Xuyên phụ trợ thái sử tử, phụ trách quản lý nơi đó dân sinh cùng phòng bị Tào Tháo sự tình, không ở chỗ này ở giữa. Chu Du nếu không phải có lợi cho Tôn Sách, đồng dạng không chủ động mở miệng, Lưu Diệp càng là thân ở viên doanh lòng đàn tạo. Ngồi đấy mưu thần, cuối cùng là tuổi còn trẻ Lục Tốn nâng lên tất cả, tiến lên tiếng nói. Lão sư tại Trường Bình một trận chiến đại hoạch toàn thắng, mặc dù thiên hạ phải sợ hãi, không sai chư hầu kỵ chi. Nay Lưu bị chịu này bại một lần trốn đi Phái quốc, tất nhiên tìm Lữ Bố cứu rút. Lương quốc chỉ có giản đúng thay hắn tọa chấn, binh vi tướng quả, đi đầu lấy chi. Không sai tiếp giáp Duyên Châu, sợ cũng có Tào quân chi viện, càng có Lưu bị, Lữ Bố ra Phái quốc khiến cho ta trở hai mặt thụ địch chi hoạn, lão sư không thể không đề phòng. Bán luôn không hổ ta chi ái đổ, thấy cùng ta không có sai biệt. Viên Thuật khẽ gật đầu, cười khẽ nói chi. Lương quốc, Phái quốc, Tào Tháo, Lưu bị, Lữ Bố, nay làm phân mà đánh tan chi, đối với cái này Phụng Hiếu đã có rượu kế dạy ta, chư vị chớ nghi. Quân thần nghe vậy tất cả đều thoải mái, từ lần trước tưởng cán trộm sách lại đầu hàng biên doanh về sau. Chúa công có một vị tên là Phụng Hiếu thần bí quân sư, đã theo tưởng tử rực lưỡi biện chi tài, cùng trong miệng hắn những cái kia chỉ tốt ở bề ngoài cố sự, bị truyền thành biên doanh mọi người đều biết bí mật. Từ nay về sau, Viên Thuật dứt khoát cũng liền không giấu giấu diêm diếm, mỗi lần dụng kế đều miệng nói Phụng Hiếu diệu kế. Hiện nay liền biên doanh người một nhà đều đối vị này Phụng Hiếu là chúa công quân sư sự tình tin tưởng không nghi ngờ, lại hơn nữa sắp xếp Lưu Diệp như thế một vị minh bài gián điệp tào doanh đâu. Thế nhân đều biết Phụng Hiếu là Viên Thuật quân sư, đâu còn có thể là giả. Viên Doanh từ tiểu binh, dân phu tới đại tướng, trọng thần, từ trên xuống dưới tất cả mọi người còn có thể cùng một chỗ kết hội lại lừa gạt người phải không? Cái nào có nhiều người như vậy cùng một chỗ gạt người, cũng đều có thể nói như thật vậy, có việc thực căn cứ. Tỷ như Viên Thuật trước đây thế nào bóc lột bách tính, đông nhiên có một ngày dùng Phụng Hiếu diệu kế, bắt đầu nhẹ lao dịch, trọng dân nuôi tằm, nhường lao thần Diêm Tượng ngày ấy đỏ mắt từ thư phòng đi ra, cơ hồ nước mắt tuôn đầy mặt. Lại tỷ như Viên Thuật như thế nào không coi ai ra gì, chỗ nào hiểu được cái gì giang đông hai tấm. Đông nhiên có một ngày dùng Phụng Hiếu diệu kế, gấp gọi Dương quân sư tìm người, chiêu hiền đại sĩ mời chi, thế là tận đến Quảng Lăng, nô quận lòng người. Mọi việc như thế chuyện nhiều vô số kể, liền tiểu binh, dân phu đều truyền miệng, nhưng lại gọi Lưu Diệp làm sao không tin. Vội vàng thông qua hắn lừa gạt học sinh tốt Viên Diệu khơi thông quan hệ, hướng Tào Doanh đưa tin. Sau đó, phong thư này quay người đã đến Viên Diệu tiểu đồng bọn Lục Tốn trong tay. Sớm đã bị để mắt tới hắn, thư có thể hay không đưa ra ngoài, đều xem Viên Thuật tâm tình, đương nhiên lần này vẫn là thành công mang đến Tào Doanh. Ba người còn thành hổ, huống chi tại vạn vạn người ư. Làm Lưu Diệp thư đưa đến, cùng Tào quân cái khác mật thám dò xét tình báo hai cái lẫn nhau so sánh, Tào Doanh đám người bây giờ cho dù muốn không tin cũng khó khăn. Làm một cái hoang ngôn nói lên vài lần, không phải thật sự cũng thành thật. Chương 104, thông gia Lữ Bố, này sơ không ở giữa thân kế sách cũng chương 104, thông gia Lữ Bố, này sơ không ở giữa thân kế sách cũng Trần Vương trong điện, ánh đến tiêu đốt phát ra đôn nút vàng, làm nghe chúa công lời nói lại là Phụng Hiếu kế sách, ngồi đầy quần thần vắng lặng ý mắng. Mặc dù đối vị này tên gọi Phụng Hiếu quân sư, tất cả mọi người vốn không bề ngoài, nhưng thường nghe kỳ danh. Lại từ chúa công được đến truyền quốc ngọc tỷ sau chuyển biến, cùng nhau đi tới tính toán không bỏ sót, cũng đều nhường đám người đối kế sách của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Có chút nước mắt, đảo qua đang ngồi quần thần, Viên Thuật nhìn về phía nhà mình dưới trướng đệ nhất đại tướng. Kỳ Linh ở đâu? Có mặt tướng. Dám tiếp tướng lệnh không? Làm sao không dám? Tốt. Nay mệnh ngươi lĩnh quân 3 vạn hướng Phái quốc đi công Lưu Bị, không cầu được thắng, kéo dài liền có thể. Đợi ta đánh xuống Lương quốc, lại đến cùng ngươi tụ hợp. Kỳ Linh vừa muốn lĩnh mệnh, nghĩ lại nghĩ đến vừa mới Lục Tốn đã nói, không khỏi hơi chần chờ, đổi giọng sưng. Chúa công có mệnh, sao dám không theo? Như chỉ là một cái Lưu Bị, một nhà nào đó nhìn tới như cắm tiêu bán đầu, chỉ là nếu đúng như Lục Lang quân lời nói, hắn cùng kia Lữ Bố liên thủ, cùng đi công. Kỳ Linh nói, dường như phát giác đám người nhìn về phía hắn ánh mắt có chút cổ quái, sợ rơi xuống chính mình bây giờ tên tuổi, tiếp theo nói chi. Một nhà nào đó cũng là không phải là sợ kia ba họ gian ô, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn không nói võ đức, ta song quyền nan địch tứ thủ, lầm chúa công đại sự. Chúa công, ngài biết, năm đó Hổ Lao quan hạ, Lưu Quan Trương ba huynh đệ cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Nay như lại thêm một cái Lữ Bố, bọn hắn ỷ vào người đông thế mạnh, chỉ sợ một nhà nào đó dù có một đấu một vạn bản sự, cũng khó có thể thi triển. Nếu như chúa công có thể đem bá phủ công tử lưu lại. Tôn Sách nghe xong liền biết không đúng, ngươi cái mày rậm mắt to Kỷ Linh rất xấu, ta bây giờ đấu cái quan vũ, đều suýt nữa bị hắn kéo dao chém, ngươi cái này còn muốn để cho ta đi đánh Lữ Bố. Nghĩa phụ, tha thứ Hải Nhi nói thẳng, Lữ Bố đương thời vô địch, không phải Kỷ Linh tướng quân, thiên hạ chớ có thể cùng địch. Phái quốc có Kỷ Linh tướng quân tại, liệu cũng không sao, Sách dễ thân Sách 3000 hộ làng chi sư, trong vòng 10 ngày phá Lương quốc đô thành, làm nghĩa phụ bắt giữ Lương Vương ý kiến. Nói xong, Tôn Sách đảo mắt ở đây chúng tướng, thấy Lôi Bộ, Trần Lan sau khi chết, lại không ai cùng hắn quyền binh lực, hơi lòng khẩu khí. Đặt vào giản đúng cái này quả hồng mềm không bóp, chạy tới đánh với ngươi Lữ Bố. Bực này uy chấn thiên hạ tiên vân, vẫn là Kỷ Linh tướng quân chính ngài đảm đương, A Sách Nhi có thể có này hiếu tâm, vi phụ rất cảm giác vui mừng, bất quá phạt lương sự tình, tới Lương quốc vi phụ tự có đem mệnh điều khiển, chớ cần nóng đội. Viên Thuật mặt ngoài cảm thấy vui mừng động viên một phen, đến mức 3000 binh mã gì gì đó. Thỉnh thoảng tính có thai như liếc, ngược lại cười vị Kỷ Linh nói, chính như bá phủ lời nói, ta có thượng tướng Kỷ Linh, thiên hạ vô song, thì sợ gì Lữ Bố. Kỷ Linh, chúa công, lúc ấy ngài nhường Lôi Bộ, Trần Lan đi địch quan vũ thời điểm cũng là nói như vậy. Nghe ngài nói như vậy, hiện tại chính ta đều sợ hãi, ngài biết sao? Mặc dù lần trước dùng chúa công chỗ thụ diệu kế, ba hợp bại quan vũ danh khắp thiên hạ, nhưng Kỷ Linh trong khoảng thời gian này đã tự tin lên, tự cảm thấy mình tối thiểu nhất cũng là không tại quan vũ phía dưới đại tướng. Mà dù sao nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố, Lữ Bố đệ nhất thiên hạ tên tuổi vang lên nhiều năm như vậy, Kỷ Linh tự nghĩ mặc dù cũng là đỉnh cấp võ tướng, nhưng thật đối đầu Lữ Bố, hắn vẫn còn có chút phạm sợ hãi. Kỷ Khanh giải sầu, hắn giận giờ phút này đã đang chuẩn bị sính lễ, ta là Diệu Nhi cầu hôn Lữ Bố chi nữ. Đến lúc đó ta cùng Lữ Bố kết làm thân gia, hắn lại như thế nào sẽ còn lại vì Lưu bị một ngoại nhân, dẫn binh đến công. Này chính là phụng hiếu chỗ hiến, sơ không ở giữa thân kế sách. Hắn vừa nói vừa mệnh người hầu đem một cái sớm đã chuẩn bị xong cẩm nang đưa cho Kỷ Linh, cho Kỷ Linh một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nơi đây cẩm nang, nếu Lữ Bố mời ngươi dự tiệc, mở ra tự có ứng đối. Khó được chính là cái ánh mắt này, Kỷ Linh thế mà xem hiểu. Nơi đây nhất định là như lần trước ba hợp bại quan vũ trì võ nghệ tuyệt học. Hắn ngầm hiểu, lần này là hoàn toàn không hoảng hốt, ngẩng đầu lĩnh mệnh. Chúa công tự phạt Lương quốc, nơi đây có một nhà nào đó tọa trấn, liệu cũng không sao. Bọn hắn quân thần hai cái quyết định, bên cạnh đi theo dự tính một đôi sư đổ lại là mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Viên Diệu, lão sư, ta cái này muốn đi cùng Lữ Bố nữ nhi thông gia, nhưng là ta mới 7 tuổi nha. Lão sư, ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp, cũng là giúp ta nói một câu nha. Bất quá tại lúc đầu đội vàng không kịp chuẩn bị bối rối về sau, hắn chuyển niệm lại nghĩ tới, nếu ta có nhạc phụ Lữ Bố tương trợ, về sau đối phó Tôn Sách tặc tử, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Quả nhiên ba bà vẫn là yêu ta. Bên này Viên Diệu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, tâm tình phức tạp, cũng không biết là vui hay buồn lúc, lão sư của hắn Lưu Diệp càng là lông mày nhíu chặt. Viên Thuật muốn cùng Lữ Bố thông gia. Không tốt. Như hắn cùng Lữ Bố liên thủ, Lưu Bị đâu có mệnh tại. Lưu Bị vừa chết, không có phương nam kiềm chế, tào công nguy rồi. Nhưng tại lúc đầu đội vàng không kịp chuẩn bị bối rối về sau, hắn cũng nghĩ lại nghĩ đến. Như thông gia đối tượng là Lữ Bố, giống như kỳ thật cũng không cần lo lắng như vậy. Dù sao Lữ Bố từ trước đến nay thay đổi thất thường, có thể chặt nghĩa phụ, liền cung dạng cũng có thể chặt thân gia. Viên công lộ kế này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, Lữ Bố nói không chừng còn có thể tại thời khắc mấu chốt cho hắn chí mạng một kích. Đương nhiên, nơi đây tình báo, hắn sau khi trở về khẳng định cũng là muốn tìm cơ hội đưa ra ngoài, bất quá loại này chân chính tình báo hữu dụng, bị để mắt tới hắn cũng nhất định là đưa không đến Tào Doanh trong tay. Không đề cập tới sư đồ hai cái đều mang tâm tư, tâm tình phức tạp, lại nói cao cư vương tọa viên công lộ. Hắn lại há có thể không biết, này sơ không ở giữa thân kế sách, đối thay đổi thất thường Lữ Bố mà nói chính là chuyện tiểu lâm. Nhưng mà, Lữ Bố thay đổi thất thường cũng không phải chỉ đối với hắn viên công lộ một người. Nhu cầu thông gia hứa lấy lợi lớn, đủ để cho Lữ Bố trước lập đi lặp lại Lưu Bị, không cùng hắn liên binh đến công Kỷ Linh. Mà có trong khoảng thời gian này giám sóc, đầy đủ hắn trước tiên ở Lương quốc bình định giản đúng, chờ dành tay, lại xử lý Lưu Bị cùng lần nữa lại phản phục hắn viên thuật Lữ Bố. Tới. Hô hô hô, chương 105, Huyền Đức Công, ngài đi thời điểm có thể trở về Từ Châu đấy. Chương 105, Huyền Đức Công, ngài đi thời điểm có thể trở về Từ Châu đấy. Từ Châu, chỉ sở Hạ Bi. Huynh đệ ba người rục ngựa đến, nhìn qua nơi xa quen thuộc Hạ Bi thành, vẻ mặt đều có thương cảm. Đại ca, ta không muốn thấy Lữ Bố tên kia, dẫn quân hướng tiểu phái trợ tử trọng phòng bị Viên Thuật đi. Lưu Bị khẽ gật đầu, cũng tốt, tam đệ ngươi tính tình xúc động, chuyến này chúng ta có việc cầu người, hoặc bị nhục nhã, xác thực không tiện gặp hắn. Chờ Trương Phi dẫn binh mà đi, Lưu Bị, Quan Vũ liếc nhau, dùng ngựa đến Hạ Bi, gặp thủ vệ tiểu tốt, hắn cũng là chắp tay thi lễ. Mong rằng tiểu tướng quân thông truyền một tiếng, liền nói dự châu mục hoàng thúc Lưu Bị tới chơi. Tiểu binh nghe vậy ngơ ngẩn, bình tĩnh nhìn qua Lưu Bị, trên mặt hiện hiện vui mừng. Là Huyền Đức Công trở về. Từ khi ngài sau khi đi, đại gia thương cảm ngài nhân nghĩa, đều rất nhớ ngài. Từ Châu bách tính đều đang đồn, ngài là nhận dự châu khối kia màu mỡ chức vụ, không cần chúng ta lặng. Ta liền nói Huyền Đức Công nhân nghĩa, sẽ không bỏ xuống đại gia, ngài hôm nay là rốt cục muốn trở về trọng trường Từ Châu sao? Những ngày này kia Lữ tướng quân hàng ngày đều tại Trương Minh, cho tới 15 tuổi, từ 50 tuổi, đều không đến thoát. Từ ta nhập ngũ sau, trong nhà bánh hấp sạp hàng chỉ còn lao nương một mình duy trì, nàng đã có tuổi, lại không người chiếu cố, trong lòng ta thực là không đành lòng. Huyền Đức Công A. Từ Châu mặc dù không so được dự châu màu mỡ, có thể các hương thân đều bằng lòng kiếm ra thuế ruộng đến phụng dưỡng ngài, cầu ngài không muốn bỏ qua chúng ta. Người tiểu binh này rõ ràng là Lữ Bố mới từ Từ Châu bách tính ở giữa chiêu mộ tân binh, thấy hắn cùng hương nhân nhóm mong nhớ ngày đêm huyền nước công, đâu còn nhịn được. Lưu Bị thấy dân chúng như thế kính yêu chính mình, cũng là khó kìm lòng nổi, che mặt mà khóc. Nếu là có thể, hắn lại như thế nào bằng lòng bước xuống phương này hao tâm tổn trí kinh doanh mà dân tâm sở hướng Từ Châu, ở đằng kia tâm hướng biên doanh Dự Châu cùng biên thuật tranh đấu đâu? Có thể những này thượng tầng chư hầu ở giữa lợi ích gút mắt nói cho bình thường tiểu binh, hắn lại như thế nào hiểu được? Các châu chức vụ chính là triều đình chỗ mệnh, chuẩn bị thực không lựa chọn chỗ trống. Hắn gấp nắm chặt lại tiểu binh tay, trở về nói cho các hương thần, sẽ tốt rồi, trắng trợn trưng binh một chuyện, chuẩn bị hết sức khuyên can Lữ tướng quân một hai. Huyền Đức Công, ta biết. Tiểu binh đáy mắt thất vọng bên trong hiện hiện một vẻ không hiểu, có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết nói như vậy, Lữ tướng quân trộm chiếm Từ Châu? Nếu quả thật như thế, có cơ hội, ngài liền trở lại à? Mọi người chúng ta đều bằng lòng trợ giúp ngài. Lưu Bị nghe vậy khẽ giật mình, vẻ mặt lập tức nghiêm túc như xương. Như thế nghe đồn là người phương nào tản? Ngươi không cần thiết nhắc lại, chớ hại tính mạng mình. Có thể hai người đang khi nói chuyện, chỉ nghe một hồi cao giọng cười to truyền đến. Hiền đệ đã trở về nhà, sao không tiến bảo, phản ở ngoài cửa nói chuyện? Hắn tiếng nói dừng lại, hiển nhiên là chú ý tới Lưu Bị đang cùng một vô danh tiểu binh nắm chặt hai tay nói chuyện. Lưu Bị thản nhiên tự nhiên, mỉm cười lấy đối. Ta trước đây ở trong thành, thường mua nhà hắn bánh hấp, lang bạt kỳ hồ, phục thấy Từ Châu cố nhân khó tránh khỏi thương cảm, tướng quân chớ nghi. Thì ra là thế. Lữ Bố cười, tiến lên đây nên Lưu Bị. Hiền đệ từ trước đến nay yêu dân như con, ta há sinh nghi. Lần trước tướng quân tại Từ Châu hộ nhà ta tiểu Chu Toàn, chuẩn bị trong lòng thật sự cảm niệm tướng quân hậu ý, chuyến này chuyên tới để ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Thấy Lưu Bị ra vẻ mừng bái, Lữ Bố vội vàng giữ chặt hắn. Hiền đệ nói gì vậy? Người ta huynh đệ một trận, đây đều là vi huynh phải làm. Hắn nói ánh mắt dường như tại Lưu Bị sau lưng băn khoăn tìm kiếm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Kia Hắc Tư Hửng, lệnh đệ sao khác biệt tại? Lần trước Từ Châu thành bên trong từ biệt, chưa từng nhìn thấy lệnh đệ, khiến phải coi là việc đáng tiếc, lâu không nghe thấy hắn đại chiến 300 hiệp ngữ điệu, cũng là có chút tưởng niệm. Quan Vũ như thế nào nghe không ra hắn lời nói ở giữa đắc ý, như muốn ở trước mặt đục nhã nhà mình tam đệ đồng dạng, thử lạnh một tiếng, lạnh giọng trả lời. Tam đệ không muốn vào thành, dẫn binh hướng tiểu phái phòng bị viên thuật đi. Đây không phải Vân Trường sao? Bố tại Từ Châu đều có châu nghe thấy, nghe nói ngươi đụng phải viên thuật dưới trướng đại tướng Kỷ Linh, không địch lại ba hợp đã bại trốn. Ta chỉ hỏi ngươi, kia Kỷ Linh quả thật lợi hại như thế. Gặp hắn nghẹn đỏ mặt, cũng không đáp lời, Lữ Bố lơ đễnh, cười gọi là nói, Vân Trường chớ buồn bực. Ta cùng đại ca ngươi gọi nhau huynh đệ, chuyện của ngươi, tự nhiên cũng chính là chuyện của ta, chờ gặp Kỷ Linh, vài tự thân vì ngươi chẳng chi, cũng tốt thay ngươi xuất này ngũ ác khí. Không muốn Quan Vũ nghe nói lời ấy sợ hãi mà kinh, thầm nghĩ không tốt. Nếu là Lữ Bố ra tay, bằng Kỷ Linh tên kia bản sự, sợ không phải không ra ba hợp liền bị chạm. Về phần nói tưởng tượng đối phó chính mình như thế, ước hiếp Lữ Bố ngựa, càng là lời nói vô căn cứ. Nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thố, Lữ Bố tọa hạ kia thất xích thố ngựa cực kỳ thông linh, chính mình liền sẽ tránh ám khí. Chỉ khi nào Lữ Bố ba hợp chém Kỷ Linh lại ba hợp thắng chính mình, thanh danh này truyền đi, vậy hắn quan Vân Trường thành cái gì? Huống hồ Kỷ Linh vừa chết, hắn sẽ không còn chứng minh cơ hội của mình, là lấy suy nghĩ một chút, Quan Vũ lạnh nhạt vuốt râu nói chi. Kia Kỷ Linh võ nghệ có lẽ không bằng tướng quân lợi hại, nhưng tại ám khí phương diện lại có chút chỗ độc đáo, đích xác vô cùng lợi hại, có thể xưng đương thời đệ nhất ám khí hào thủ. Lại đấu chiến thời điểm, Kỷ Linh làm người cực kỳ xảo trá, ta ngày đó chính là nhất thời không quan sát, bên trong thủ đoạn của hắn mới có ba hợp bại trận. Lữ tướng quân vừa cắt lớn lao ý, như coi thường như vậy Kỷ Linh, không làm tốt sung túc chuẩn bị ứng đối, liền vội vàng cùng đánh một trận, khó tránh khỏi gặp bất trắc. A, lại có việc này. Lữ Bố chưa từng gặp qua từ trước đến nay tính nào, ngay cả mình đều nhìn chi không lên Quan Vũ, tự nhiên như thế tán dương một người lợi hại. Nếu Quan Vũ nói kia Kỷ Linh vũ lực phi phàm, không tại hắn Lữ Phụng Tiên phía dưới, Lữ Bố tất nhiên không tin. Nhưng nếu nói trên ám khí có chỗ độc đáo, làm người không nói võ đức, như vậy Quan Vũ tại sao lại ba hợp chiến bại cũng liền nói thông, lại gọi Lữ Bố còn thế nào không tin. Lại thêm bây giờ Kỷ Linh thiên hạ vô song tên tuổi ngày càng hưng thịnh, gần như nhanh đuổi kịp chính mình. Lữ Bố bởi vậy cũng là không khỏi trong lòng cảnh giác, âm thầm nhìn thẳng vào Kỷ Linh, trên mặt khinh thường suy chi. Ám khí, tiểu đạo mà thôi. Lữ Mô còn không để trong mắt, ngày sau định vì Vân Trường mang tới Kỷ Linh trên cổ đầu người, lấy tiêu mối hận trong lòng. Mấy người đang khi nói chuyện, Lữ Bố một đường đem bọn hắn đưa vào phủ đệ Việt Lạc, lúc này mới mang tới Từ Châu mục ấn tín và dây đeo triện, đưa cho Lưu Bị. Hiền đệ, không phải là Lữ Mô trộm đoạt Từ Châu, thật sự là lệnh đệ trừ phi, ở đây uống rượu làm tính, thích rượu giết người, ta sợ chậm trễ đại sự, cho nên đại hiền đệ thủ chi. Nay hiền đệ trở về, nên hoàn trả. Lưu Bị nào dám chịu? Vội vàng chối từ. Ta muốn đem Từ Châu nhường cùng huynh trưởng, từ xưa đến nay, này đang lúc đó. Huống chi chuẩn bị nay là triều đình sắc phong Dự Châu mục, làm sao có thể lại lĩnh Từ Châu? Tướng quân chớ nên nói đùa. Ai hiền đệ nói rất lời nói, cái này Từ Châu bản chính là người tướng quân chớ có chối từ. Hai người nún nhường một phen, Lữ Bố lúc này mới cố mà làm nghe theo Lưu Bị thuyết phục, dẫn tới Từ Châu mọi việc, cũng coi như hai người chính thức hoàn thành giao tiếp. Hai người như vậy tại đường bên trong vào chỗ, Lữ Bố như lúc trước đồng dạng mệnh thê thiếp gặp nhau, mời Lưu Bị dự tiệc, đơn phương dẫn là thông gia chuyện tốt. Hai người lại là một phen vui vẻ hòa thuận, lâu tự ly biệt chi tình. Chương 106, Khuê Văn tướng quân chết đến, chuyên tới để phúng. Chương 106, Khuê Văn tướng quân chết đến, chuyên tới để phúng qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị, chợt đến Lưu Bị nâng đũa dừng lại, không khỏi hai mắt đẫm lệ lã chã. Lữ Bố vội hỏi duyên cớ, liền nghe nói tướng quân có chỗ không biết, ứng phó triều đình sắc phong làm dự châu mục, lại được thiên tử xưng một tiếng hoàng thúc, làm sao không tận tâm tận lực, là giúp đỡ đại hán lấy quên mình phục vụ ư? Gần đến thiên tử chiếu, lời nói viên công lộ tư tàng truyền quốc ngọc tỷ, ý đồ không tốt rõ rành rành, chuẩn bị nghe tin bất ngờ này bất nghĩa sự tình, liền hưng binh đòi lại. Bất đắc dĩ viên công lộ binh hùng tướng mạnh, ỷ lại chi tung hoành thiên hạ, chuẩn bị tại trường bình thảm tao đại bại, xa không phải địch thủ. Mắt thấy dự châu cơ nghiệp cũng muốn không có, chuyên tới để thấy tướng quân một lần cuối, không lâu ta liền phải bắt thượng hướng ném Tào Tháo đi. Hiền đệ cái này nói rất lời nói. Ngày xưa ở giữa, ta tại Duyện Châu binh bại, không có đặt chân chỗ, là hiền đệ thu lưu, đối ta có chút chiếu cố. Nay như hiền đệ không có cơ nghiệp, có thể tự đến vi huynh chỗ đặt chân, cần gì phải bỏ gần tìm xa, hướng ném Tào Tháo. Là xem thường ngươi ta ở giữa tình nghĩa huynh đệ. Vẫn là đối Từ Châu sự tình vẫn trong lòng còn có oán hận. Thành như là, vi huynh tự đem cái này Từ Châu trả lại ngươi, cũng không để ngươi không có nơi sống yên ổn, cũng miễn hỏng ngươi ta tình cảm. Huynh trưởng hiểu lầm. Thấy Lữ Bố thốt nhiên biến sắc, Lưu bị lau nước mắt, bận điệu vì đó giải thích. Tướng quân tình thâm ý trọng, chuẩn bị tự nhiên biết rõ, tiếc rằng viên công lộ đã đến dự châu, được voi đòi tiền phía dưới há lại sẽ buông tha từ châu. Vinh hùng tướng mạnh, ai có thể địch chi? Không phải là chuẩn bị không muốn tìm nơi nương tựa tướng quân, mà là cùng nó về sau cùng tướng quân cùng nhau tìm nơi nương tựa Tào Tháo, không bằng hôm nay chuẩn bị trước hướng Tào Doanh dò đường, ngày sau tướng quân như đến cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta nói như thế nào? Đúng là lần này duyên cớ. Hiền đệ chớ khinh thường ta Lữ Phục Tiên. Lữ Bố nghe thấy lời ấy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Năm đó quan ngoại thập bát lộ chư hầu liên quân, vài nhìn tới như là cỏ rác. Đừng nói hắn viên công lộ, chính là tính cả hắn huynh trưởng viên bản sơ cùng một chỗ, cũng không bị Lữ Mỗ để ở trong mắt. Người chi lai ý, ta đã biết hết. Hiền đệ chớ đi ném kia Tào Tháo, tự về dự châu nên địch, Lữ Mỗ ít ngày nữa liền dẫn binh đến rút, tương trợ hiền đệ trùng phá viên quân. Người ta huynh đệ đồng tâm, tất nhiên không dạy người mất cơ nghiệp đặt chân. Tướng quân đại ân, khắc sâu trong lòng. Lữ Bố chỉ ý vị thâm trường, liếc hắn một cái. Hiền đệ thế chi anh hùng, tương lai đắc chí, không thể quên đi. Chỗ nào, chỗ đó, chuẩn bị đường cùng đi cầu, làm chuyện gì anh hùng. Tướng quân quá khen. Lưu Bị được Lữ Bố chi viện hứa hẹn, vừa lòng thỏa ý mà đi, có thể Lữ Bố nơi này mới đưa đi Lưu Bị, khiến cho hắn trở về tiểu phái an tâm chờ đợi. Không có mấy ngày, Lữ Bố đang muốn chỉnh quân xuất phát, liền nghe người ta đi báo, lời nói Viên Thuật đi sứ mà đến. Hắn bận bịu lại tới đón, kinh thấy mông trời, dê bò, chân ngoạn, bảo khí, đều quấn gấm đỏ, che đỏ khoát, thua chiêng gõ trống, trống nhạc cùng vang lên, ô ương ương một đôi nhân mã bốn lượn mà đến. Lữ Bố kinh ngạc. Hắn vốn cho là Viên Thuật đơn giản cũng chính là giống Lưu Bị đồng dạng, tới nói phục chính mình đường ra binh, nhưng trước mắt này trùng trùng điệp, chồng kim xây ngọc tư thế. Đây là tới đi sứ sao? Đây chính là tứ thế tam công viên công lộ sứ giả. Lữ Bố là thật có chút bị viên gia sứ giả phô trương rung động tới. Gặp người cầm đầu Hàn Dận, hắn đội hỏi duyên cớ. Xin hỏi tiên sinh, không biết viên công đây là ý gì? Hàn Dận mỉm cười nói chi, tướng quân có chỗ không biết. Chúa công nhà ta nghe nói tướng quân dưới gối có một tài nữ, bởi vì mến đã lâu tướng quân trong nước nhân kiệt, dục câu lệnh ái là con dâu, hai nhà vĩnh kết tần tấn chuyện tốt, trung đồ đại nghiệp, lẫn nhau không cùng nhau vác. Cho nên chênh lệch tại hạ tới làm người lão, lần này đưa tới xính lễ, không biết tướng quân ý như thế nào. Nhìn xem còn tại liên tục không ngừng đưa tới, cơ hồ lan tràn mười dặm biên gia xính lễ, Lữ Bố được sủng ái mà lo sợ. Ta Lữ Bố cũng có thể trèo lên biên gia cửa nhà sao? Có thể hắn ngược lại tiếp tục nhíu mày, không dối gạt tiên sinh, vài tuy có một nữ, không sai tuổi vừa mới 7 tuổi, làm sao có thể? Cái này há không vừa vặn. Chúa công nhà ta chi ái tử cũng là 7 tuổi, đang cùng lệnh ái xứng đôi, này đang chính là ông trời tác hợp cho. Lữ Bố hiển nhiên có chút tâm động, nhưng đại sự như thế hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Tiên sinh có thể trước hướng dịch quán ăn giấc, cho ta thương nghị lại bàn bề. Lại nói Lữ Bố bên này toa vừa trấn an Hàn Dận, tuy là còn chưa tại chỗ đáp ứng, thế nhưng đã đình chỉ chỉnh binh xuất chinh sự tình. Những ngày này hắn đều bởi vì có thể cùng tứ thế tam công viên thị kết thân mà dương dương tự đắc, không muốn một ngày này chợt thấy một vị Từ Châu lão thần chống gậy mà đến. Chính là Trần Đăng nghe nói tin tức, bận điệu mời nhà mình lao phụ Trần Khuê xuất mã, gậy già lên mặt. Lữ Bố thấy là hắn, cũng không biết Trần Khuê phụ tử tâm tư, chỉ khuôn mặt tươi cười lên tiếp. Đại phu đến rất đúng lúc, ta gần đây đang có một đại hỷ sự tình, trong lòng do dự, nên tìm ngươi muốn hỏi. Chuyện vui. Không muốn Trần Khuê cười lạnh gọi là, lão phu văn tướng quân tử kỳ đã tới, chuyên tới để phúng. Lữ Bố sắc mặt cũng lạnh xuống, đại phu đức cao vọng trọng, vài xưa nay kính trọng, không có vượt quân. Nay cớ gì nói ra lời ấy mà rủa ta chết ư? Tướng quân đã bên trong địch kế sách mà càng không tự biết, làm sao có thể không phải tử kỳ sắp tới. Trần Khuê lắc đầu thở dài, vì hắn giải thích. Cái trước Lưu Bị vừa tới, mời tướng quân xuất binh chi viện, tướng quân hứa chi, bây giờ gì lâu không độc thân. Không hắn, viên công lộ chợt đi cầu thần, tướng quân vì vậy sinh lòng do dự, này sơ không ở giữa thân kế sách vậy. Nhưng nếu tướng quân như vậy ngồi nhìn viên công lộ đánh tan Lưu Bị mà thôn tính dự châu đã vong, từ châu lại như thế nào có thể bảo đảm? Huống nghe viên công lộ xưng đế chỉ tâm, ra ngoài hai bên bờ người qua đường đều biết, này ngỗ nghịch tạo phản là vậy. Kia như tạo phản, thì tướng quân chính là phản tặc chi thân thuộc. Ngày xưa Chu Đồng chắc cứu Hán thất chi trung nghĩa, ai nhớ không? Thế nhân chỉ nói tướng quân cùng phản tặc cá mẹ một lứa, thiên nhân trung lục, thần quỷ trung chu, thì thiên hạ mặc dù lớn, lại nào có chỗ dung thân? Chẳng phải là tử kỳ sắp tới, càng không tự biết. Lữ Bố rất tán thành, may mắn được đại phu đề điểm, hiểm là Hàn Dận chỗ lầm. Chờ đưa tiễn dần dần già đi chân quê, hắn lúc này mới sai người gọi Hàn Dận, lời nói cự hôn lui mời chi ý, nhưng mà Hàn Dận lần này đến Viên Thuật Thai nghe mặt mệnh mà đến, dưới mắt cái này kết hôn không kết không quan trọng, nhưng thế tất phải ngăn chặn Lữ Bố mới được. Liền dựa theo Viên Thuật chỗ thụ ngữ điệu, cười khẽ hỏi ra nói, tướng quân trước đây đã có đáp ứng chi ý, lúc này biến hóa, thế nhưng là có tiểu nhân tiến sang ngôn, nói xấu Viên công có xương đế chi tâm, tướng quân tử là không muốn biến thành phản tặc chi thân thuộc. Dận chỗ nói, có thể đối không? Lữ Bố hãi nhiên thất sắc, hắn gần như không thể tin nhìn qua Hàn Dận. Ta đây cùng trọng thần mật đàm thương nghị, tiên sinh như thế nào biết được? Chuyện nào có đáng gì? Ta chủ Viên công lộ, vốn là đại hán trung lương, bất đắc dĩ thế nhân hiểu lầm, luôn có tiểu nhân vì báng. Việc này thường có xảy ra, cũng không phải là khó đoán. Hơi chút giải thích, Hàn Dận lúc này mới ý vị thâm trường nhìn Lữ Bố. Dận mặc dù không biết tướng quân trong miệng lời nói trọng thần là ai, không sai tất nhiên nghi ngờ lòng xấu xa, dụng tâm hiểm ác, Dận mời giết chi. Lữ Bố cười lạnh, tiên sinh một giới ngoại sứ, cũng dám ly gián ta trọng thần. Trọng thần có lẽ là trọng thần, nhưng là có hay không là tướng quân chi thần, coi như chưa hẳn. Chương 107, hướng chỗ tôi nghĩ, bên ngoài thích đại tướng quân, còn không thể biết rõ chương 107, hướng chỗ tôi nghĩ, bên ngoài thích đại tướng quân, còn không thể biết rõ tướng quân mời nghĩ chi. Cự tuyệt ta chủ chuyện thông gia, đối tướng quân không có chỗ tốt gì, như vậy ai sẽ khuyên tướng quân đến làm chuyện như vậy đâu? Tất nhiên là có thể từ trong chuyện này được đến chỗ tốt người. Đúng vậy a. Như vậy ai sẽ từ chính mình cự tuyệt cùng Viên Thuật chuyện thông gia ở bên trong lấy được chỗ tốt đâu? Lữ Bố theo Hàn Dận lời nói nghĩ tiếp, rất nhanh đấy lòng liền hiện lên hiền đệ tấm kia trung hậu vô hại mặt. Ngươi nói là Lưu Bị, chỉ có hắn hầu như không hy vọng ta cùng ngươi chủ thông gia, cũng bức thiết muốn ngăn cản chuyện này, lấy được đến sự trợ giúp của ta. Hàn Dận khẽ gật đầu, nghĩ như vậy tất nhiên hắn cùng vị này trọng thần ở giữa, tất có liên hệ, như tưởng sát chi, tướng quân là có thể phân rõ. Lữ Bố ánh mắt hơi trầm xuống, hiển nhiên cảm thấy đã nhớ kỹ việc này, trên mặt vẫn ung dung thản nhiên, lại tiếp tục nói chi. Lời tuy như thế, cự tuyệt ngươi chủ thông gia, xác thực đối ta không có chỗ tốt gì. Có thể lời nói cũng là có lý, bằng lòng ngươi chủ, đối ta lại có rất nhiều chỗ xấu. Ngươi chủ Viên công lộ, làm nghi ngờ xương đế chi tâm, thế chỗ đều biết. Cùng hắn thông gia, tương lai biến thành phản tặc thân thuộc, bị thiên hạ chư hầu trùng kích chi, Lữ Mộ cái này từ châu sợ không phải cũng muốn biến thành chỗ cùng. Tướng quân sai vậy. Mọi thứ đều có tốt xấu hai mặt, ngài làm sao lại không thể hướng chỗ tốt nghĩ đâu? Hàn Dận cười mỉm nhìn về phía Lữ Bố, đáy mắt nổi lên một vẻ quỷ quyệt. Ta chủ Viên công lộ dưới gối chỉ này một vị con trai trưởng, tương lai nếu như thật có tướng quân nói tới ngày đó, vậy hắn chính là thái tử, tướng quân nữ nhi chính là thái tử phi, tương lai thậm chí cả là cao quý hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, còn không thể biết rõ vậy. Thành như là, thì tướng quân chính là bên ngoài thích đại tướng quân ngoại tôn cũng có leo lên thiên tử một ngày. Tướng quân trẻ trung khỏe mạnh, đợi đến ngoại tôn lâm triều, bên ngoài thích đại tướng quân chức vụ chấp trưởng triều chính, uy thêm trong nước, thiên hạ ai không kính ngưỡng. Khai quốc chi công, nhân thần chi cực, như thế tiền đồ tương lai, là đường kim thiên tử có khả năng hứa hẹn cho tướng quân sao? Lời tuy như thế, có thể. Thấy Lữ Bố có vẻ siêu lòng, Hàn Dận nói chắc như đinh đóng cột, không chờ hắn mở miệng phản bác, liền vượt lên trước nói tiếp. Đến mức tướng quân chỗ lo lắng, đơn giản là thiên hạ chư hầu cùng thảo phạt mà thôi. Có thể liệt kê từng cái đương kim chư hầu, Tào Tháo mới bị ta chủ đánh bại, Lưu Bị càng hoảng sợ như chó nhà có tang, sớm tối có Lưu Băng Hoạn. Phương Bắc Viên Thiệu tuy mạnh, lại là ta chủ lĩnh trưởng, tướng quân có biết minh đệ hấn tại tường, bên ngoài ngự đủ. Còn lại Lưu Biểu, Lưu Trương, Mã Đằng, Hàn Toại, Công Tôn Toàn Chi Lưu, tướng quân coi là chẳng lẽ sẽ là ta chủ đối thủ sao? Đừng nói thiên hạ chư hầu mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, khó mà đồng minh hòa bình, chính là quả thật thiên hạ chung chu diện. Ta chủ tọa trấn dự, Dương, quản lý trung giang hoài, Hùng đại giang, sông hoài chi hiểm, mang giáp trăm vạn, manh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, thiên hạ anh kiệt một nửa đưa ra cửa, chẳng lẽ còn sợ phải không? Chớ nói chi là tướng quân vũ lược thiên hạ đệ nhất, ta chủ thuế ruộng đương thời số 1, cường cường liên hợp, chúng ta hai nhà đủ để tận nuốt đại hán non sông, thì sợ gì quá thay. Lữ Bố nghe hắn kiểu nói này cũng là tim đập thình thịch, Viên Thuật thuế ruộng dồi dào, nổi tiếng thiên hạ, hắn Lữ Bố võ nghệ dũng hơi, thiên hạ đệ nhất. Lần này cường cường liên hợp, há chẳng phải lại hiệu năm đó nghĩa phụ đồng chắc chi chuyện xưa, xem Vương Bắc chư hầu như là cỏ rác. Căn bản không cần sợ cái gì thiên hạ sai lầm lớn. Tiên sinh lời nói rất đúng, trước tạm xuống dưới nghỉ ngơi, cho mỗi lại suy nghĩ một phen. Hàn Dận này đến vốn là dựa theo Viên Thuật dạy bịa đặt lung tung, mục đích chỉ vì ngăn chặn Lữ Bố, đến mức thông ra được hay không được, bất luận là hắn, vẫn là Viên Thuật kỳ thật đều không để ý. Ngay lúc này thấy Lữ Bố lâm vào do dự, hiển nhiên lại muốn xoắn suýt mấy ngày, Hàn Dận trộm vì đó đại hỉ, lại nào có không theo. Nghiêm mặt túc sắc, Hàn Dận chắp tay thi lễ, mong rằng tướng quân sớm làm quyết đoán, quay người mà đi. Nguyên địa lưu lại Lữ Bố một người, vẻ mặt tâm tình bất định, nửa ngày, hắn vị người hầu nói, nhanh cùng ta mời công đại tiên sinh tới một lần. Nhiều lần, Trần Cung tiến đến, vẻ mặt nghiêm nghị hồi bẩm. Tướng quân, lần trước Lưu Bị tới chơi, ngài để cho ta chỗ tra cái kia cửa thành tiểu tốt, đã có mặt mũi. A, công đài mời nói. Lữ Bố lông mày nhíu lại, đang muốn mở miệng hỏi lời nói dừng lại, ra hiệu Trần Cung nói chi. Người này họ Hoàng tên Bắc Minh, tổ tiên cũng là Hàn môn xuất sinh, nay gia đạo xa xút, sát thực hệ trong thành bán bánh hấp người ta. Nói như vậy, cũng là ta đang nghi. Huyền Đức Hiền đệ từ trước đến nay bình dị gần gũi, thường tiếp xúc những người dân này, mua mấy cái bánh hấp, ngẫu nhiên gặp cố nhân cũng là thường cũng có sự tình. Lữ Bố khẽ gật đầu, đang muốn bỏ qua việc này, không muốn Trần Cung lắc đầu mà cười. Chưa hẳn, cái gọi là hiệp dùng võ phạm cấm, nho lấy văn luật pháp, hán tổ tiên Hàn môn, bây giờ chán nản, nhưng cũng đọc qua vài cuốn sách, nhận ra mấy chữ, chính là so người bên ngoài nhiều hiểu được mấy phần đạo lý, người cũng liền sinh ý đồ khác. cũng đã tra rõ ràng, người này nhìn như thương cảm Lưu Bị nhân đức, ngưỡng mộ là người. Kỳ thực không biết từ chỗ nào nghe được một phen tướng quân trộm đoạt Từ Châu lời đồn, âm thầm tụ tập 3 năm hảo hữu, sâu chuối trong thôn. Sợ là sớm tại trước đó liền làm lấy Lưu Bị một ngày kia trở về, tòng long Từ Châu, lấy đốt lạnh lò, khôi phục tổ tiên cửa nhà nằm mơ ban ngày đâu. Hắn nói, cũng là ngôn từ lạnh lẽo, vị Lữ Bố nói, tướng quân, Hoàng Bác Minh sự tình, tuyệt không phải ví dụ, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, cái này Từ Châu thành bên trong lòng người rung động, dân tâm nghĩ lưu, sợ là có không an phận hạng người, còn tại làm yêu dở trò. Chỉ là người này ẩn giấu rất sâu, dùng lại là lời đồn chi lưu, không có dấu vết mà tìm kiếm chi pháp, chính là ta cũng không tốt tìm kiếm, khó mà là quân bắt được người này. Có không an phận người, làm yêu dở trò. Một câu thoáng như thể hồ quán đỉnh, Lữ Bố trong đầu không khỏi lại lần nữa hiện hiện vừa mới hàn giận trong miệng chất vấn. Cự tuyệt chuyện thông gia, tại tướng quân mà nói không có chỗ tốt, như vậy đến tột cùng là ai tại thu hoạch đâu? Chương 108, công đài chớ lo, có bày rượu kế. Chương 108, công đài chớ lo, có bày rượu kế. Mở tối trong gian phòng, Lữ Bố cùng Trần Cung đối diện mà đứng, vắng lặng im mắng. Thật lâu túi thấp xuống mặt mày Lữ Bố, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Trần Cung. Công đài, ngươi nói Huyền Đức hiền đệ bị ta chiếm Từ Châu, thật sự sẽ cam tâm sao? Tuyệt đối không thể. Lưu Bị làm nghi ngờ chỉ lớn, muốn thành tựu một phen đại công nghiệp. Hiện tại bởi vì đem quân nguyên nhân, hắn đã mất đi cơ nghiệp đặt chân, chỉ có thể thân hám dự châu vũ bùn, cùng viên công lộ đoạt thức ăn trước miệng gọn, lại há có thể cam tâm. Lữ Bố khẽ gật đầu, vẻ mặt tâm tình bất định. Công đài, vậy ngươi nói ta nếu là lần này không giúp đỡ Lưu Bị, phản trợ viên công lộ như thế nào? Trần Cung nghe vậy cả kinh thất sắc, vội hỏi chi. Tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Thế nhưng là kia viên thuật đến sứ cùng ngươi nói cái gì? Thật lâu, tại ánh đến sáng tối chập chờn trong vầng sáng, Lữ Bố trên mặt nổi lên một vẻ u lãnh cười. Hắn nói, làm thuật vì thiết tử, thì ta là đại tướng quân, ta nữ là hoàng hậu. Như vậy, Phụng Tiên có thể nào dễ tin? Nghe tin bất ngờ Lữ Bố lời ấy, Trần Cung gấp đều gọi hắn chữ. Phụng Tiên chớ có sai lầm. Còn nhớ rõ hai lần trước ngươi cùng Đồ Mặt Lộ, mong muốn tìm nơi nương tựa viên công lộ là tình hình gì sao? Năm đó ngươi từ Lạc Dương trốn đi, trước tiên muốn ném viên thuật, hắn bởi vì cho rằng ngươi thay đổi thất thường, không đáng tín nhiệm, cho nên cự tuyệt, Phụng Tiên lúc này mới bắt ném viên thiệu. Lại về sau Phụng Tiên lại tự viên thiệu chỗ thoát thân, phục ném viên thuật, hắn vẫn coi là tướng quân thay đổi thất thường làm lý do, cho nên cự tuyệt. Như thế hai lần ba phen cự tuyệt Phụng Tiên, cao cao tại thượng trướng mắt người của ngươi. Như thế nào lại đột nhiên ở giữa đổi chủ ý, không chỉ có cùng ngươi thông gia, còn muốn hứa lấy quan lớn hiển quý lợi lớn. Không hắn, dụng kế mà thôi. Hắn dưới mắt cần tướng quân không trợ giúp Lưu Bị, lấy tận nuốt dự châu chi địa, càng coi trọng tướng quân Từ Châu, muốn không hưởng phí một binh một tốt mà có được, là cho nên mới có dưới mắt này sơ không ở giữa thân kế sách vậy. Người khác dụng kế thời điểm lời nói, như thế nào tin chi? Thấy Lữ Bố vẻ mặt không hiểu, Trần Cung tận tình khuyên bảo. Viên thuật coi trọng xem, chẳng lẽ là tướng quân ngài sao? Thanh như là, tướng quân hai lần hợp nhau, sớm đã nhập dưới trướng, làm sao đến mức này? Xét đến cùng, hắn coi trọng xem bất quá là Từ Châu, là tướng quân binh mã, là tướng quân không cứu Lưu Bị có khả năng vì hắn mang tới lợi ích. Nếu thông ra, vì hắn viên công lộ làm đại tướng quân, về sau hắn hoặc đến mượn lương thực, hoặc đến mượn binh, tướng quân như ứng chi, là mệt mỏi vì hắn công thành đoạt đất mà làm áo cưới. Nhưng nếu không cho phép, như vậy cùng hắn thông ra tình ý cũng liền gãy mất, là cái gọi là vứt bỏ thân mà khải binh bưng vậy. Thường nói bởi vì lợi mà tụ người, lợi tán thì điểm, làm không thể vì hắn mang đến lợi ích thời điểm, tướng quân còn nhớ rõ ban đầu ở Viên Thiệu trong doanh hạ chẳng sao. Nghe nói Trần Cung nâng lên Viên Thiệu, Lữ Bố cũng là vẻ mặt ngưng lại. Công đài lời nói rất đúng, năm đó ta tại Thường Sơn là Viên Thiệu trinh phạt Trương Yến. Vẹn vẹn suốt mấy chục kỵ, thân bốc lên tên đạn, liên tục xông trận hơn 10 ngày, vì đó giết tán Trương Yến bộ đội sở thuộc mấy vạn chi chúng, bước nó trốn vào Hát Sơn. Nhưng mà lớn như thế công, không chỉ có không được phong thưởng, ngược lại thâm thụ kiên kỵ, gặp nguy sát hại. Cái này chính là bởi vì thảo phạt Trương Yến lúc Viên Thiệu cần ta, huynh định Trương Yến sau, hắn liền không còn cần ta duyên cớ. Gặp hắn cuối cùng nghe lọt được, Trần Cung mới thở phào, lại nghe nói Lữ Bố kinh người ngữ điệu. Công đài, đã thông ra kế sách cũng không có thể thực hiện, vậy ngươi nói không bằng ta bái hắn làm nghĩa phụ, thế nào? Ta nghe nói Viên Thuật yêu thu nghĩa tử, càng đúng Tôn Sách nói chi nói, ấu tử nhiều tật, ngươi làm động viên chi. Vài mặc dù bất tài, hơn xa Tôn Sách, như hắn Tôn Sách làm, ta há không có thể. Tướng quân tuyệt đối không thể. Trần Cung hãi nhiên thất sắc, gã nữ có thể còn có một chút hy vọng sống, nếu bái nghĩa phụ, chỉ sợ đại quân khoảnh khắc liền đến, người ta sắp chết không táng sinh chi địa. Lữ Bố thấy Trần Cung vẻ mặt kinh hoàng, ẩn có vẻ sợ hãi, Lữ Bố cũng mặt có ngượng ngùng chi sắc. Vậy chẳng phải bái cái nghĩa phụ đi, có dọa người như vậy. Hắn Tôn Sách đã lệnh, ta liền bái không được. Bất quá Trần Cung phản đối kịch liệt như thế, gấp đến độ nước mắt đều muốn xuống tới, Lữ Bố cũng đành phải coi như thôi. Vừa mới nói đùa, công đài chớ nghi. Bất quá như theo công đài ý tứ, cũng không thông ra, cũng không bái nghĩa phụ, chính là muốn tương trợ Lưu Bị. Có thể kia Lưu Bị ném đi Từ Châu, sợ đối tâm ta tổn không tốt, hắn tại Từ Châu dân vọng lại cao, trong thành càng có trong đám người bên ngoài cấu kết, nay như trợ hắn, lâu tất nhiên là mối họa. Công đài muốn cho ta tại phái quốc nuôi hổ sao? Lời vừa nói ra, Trần Cung cũng theo đó nhíu mày, nay cứu Lưu Bị, sợ là nội ưu, mà nếu không cứu Lưu Bị, chờ Biên Thuật diệt vong Lưu Bị, chiếm Dự Châu, ngoại hoạn lại đến. Loạn trong giặc ngoài, quả thực lưỡng nan. Nhưng mà hắn vị chủ mưu này chưa nghĩ ra cách đối phó, không muốn Lữ Bố chợt đến cao giọng mà cười. Có. Công đài, ta có một kế, khiến cho hắn hai nhà tương hỗ là chế hành. Có vừa mới bái làm nghĩa phụ chi ngôn, Trần Cung giờ phút này ít nhiều có chút hoảng hốt, tướng quân mời thử nói chi. đã tương trợ Lưu Bị, lại đè xuống Xính Lễ, đối với Viên Thuật chuyện thông ra cũng không bằng lòng, lại không cự tuyệt, chỉ làm Thương Thảo cân nhắc chi ý đến lúc đó Lưu Bị như sinh nội ưu, ta liền lấy bằng lòng Viên Thuật thông ra, chung diệt hắn làm uy hiếp, tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Viên Thuật muốn tới ngoại hoạn phạm ta, ta thì lại lấy cự tuyệt cùng hắn thông ra, tương trợ Lưu Bị làm uy hiếp, cũng coi trường sinh cố kỵ. Như thế hai nhà tương hỗ là chế hành, đều không dám bạo động, ta có thể gối cao từ châu mà không phải lo rồi. Dù là tương lai Viên Thuật quả thật xứng đế, coi thế lớn, thì đáp ứng thông ra, lấy mưu khai quốc chi công, như kỳ thế bại, thì cự thông ra, không đến nỗi biến thành phản tặc thân thuộc. Lữ Bố càng nói càng cảm thấy có lý, Dương Dương tự đắc gọi là trần cung. Theo công đại thấy, kế này có thể xưng tuyệt diệu. Ta Lữ Bố cũng có thể là đương thời chi trí giả ư? Trần cung. Thấy Lữ Bố nghĩ ra như thế một đạo thay đổi thất thường tuyệt diệu kế sách, cao hứng cùng đứa bé dường như, Trần cung đều không có ý tứ đả kích hắn. Chỉ có thể nói cái này đem thay đổi thất thường bốn chữ, phát huy tới phát huy vô cùng tinh tế kế sách, cũng phải buộc cho ngươi có thể nghĩ ra được, rất phù hợp Trần cung đối Lữ Bố cố hữu ấn tượng. Hắn cảm giác sâu sắc tâm mệnh thở dài, tướng quân, ngài kế sách này ý nghĩ là tốt, nhưng như thế thay đổi thất thường trêu đùa hai nhà, chỉ sợ bọn hắn sinh lòng oán hận, đến lúc đó nhất phách lương tán, phản bị tai họa. Mà giờ khắc này tự cho là nghĩ ra tuyệt thế diệu kế Lữ Bố, đâu còn nghe vào Trần cung khuyên can. Công đài lời nói, ta ha không biết, ta tự có ứng đối, khiến cho hắn hai nhà đều không oán ta. Nói xong, cũng không nghe Trần cung nhiều lời, liền chuyển chủ đề phân phó. Việc này có ta, công đài chớ lo, có khác một kiện đại sự không phải ngươi không thể. Trước đây ngươi nói trong thành sợ có người làm yêu, nay ta cũng không gạt ngươi, vài trong lòng đã có nhân tuyển. Còn mời công đài thay ta âm thầm tường sát, để tránh người bên ngoài không biết được nặng nhẹ, hành động thiếu suy nghĩ phản gây nên đánh rắn động cỏ. Chớ lo. Trần cung trong lòng tự đủ chính là bởi vì có ngươi cái này diệu kế, ta mới cảm giác sâu sắc sầu lo. Bất quá Lữ Bố là chúa công, hắn làm nhân thần, giờ phút này chúa công đã có quyết đoán, mà lại có chuyện quan trọng phân phó. Hắn Trần công đài một giới thư sinh ngoại trừ nghe lệnh làm việc, lại có thể thế nào đâu? Đành phải lĩnh mệnh mà đi, cầu nguyện Lữ Bố diệu kế, không đến nỗi dẫn tới đại họa lâm đầu. Chương 109, ai dám hoành đao lập mã, Kỷ Linh đương thời có 102 chương 109, ai dám hoành đao lập mã, Kỷ Linh đương thời có 102 lại nói một bên khác, Kỷ Linh tiến nhanh, đã chống đỡ phái huyện Đông Nam, đâm xuống doanh trại. Theo Viên Thuật phân phó, ban ngày nhóm tinh kỳ, che chiếu sông núi, đêm thiết lựa trống, chớ ngày mai, một bộ bất diệt Lưu Bị, thế không bỏ qua khí thế. Lưu Bị dẫn Trần Quốc hơn vạn tàn binh mà đến, tại phái quốc bên trong lại hội hợp mi trúc bộ đội sở thuộc mấy ngàn người, ngay lúc này tổng cộng binh mã ước chừng 2 vạn. Có trường bình vết xe đổ, hắn không dám tiếp tục toàn quân thủ thành, mặc dù binh mã không nhiều, cũng chia ra vào người. Bộ này binh mã từ Quan Vũ chỉ huy, ra khỏi thành bảy trận cắm trại, coi là kỳ giác chi thế. Thuận tiện tùy thời quan sát viên quân động tĩnh, phá hư kiến tạo công sự phòng ngự, để tránh dẫm vào trường bình vết xe đổ. Hai nhà như vậy tại phái huyện rằng co đã lâu, tuy là Kỷ Linh binh mã không nhiều, dù là toàn lực công thành, phái huyện cũng không phải sớm tối có thể phá. Có thể Lưu Bị lo lắng giản đúng cùng Lương Quốc, thành sợ Viên Thuật chủ lực tại Lương Quốc đại thắng về sau, lại mang theo đại quân áp cảnh. Hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này binh lực ít đòi, sĩ khí đê mê, cho dù cường công Kỷ Linh cũng khó có chiến quả, là lấy thưởng trông mong Lữ Bố viện quân. Nay Lữ Bố thật lâu không đến, hắn lại nghe nói Viên Thuật cho Lữ Bố hạ xính thông ra, muốn kết tần tấn chuyện tốt, sống lại sầu lo. Tôn Lưu Bị há miệng muốn nói, nhìn một chút bốn phía người, bỗng dừng lại, vành mắt ửng đỏ lại tiếp tục hỏi hướng Mi Trúc. Tử Trọng, ngươi mắt nhìn hạ như thế nào cho phải? Kỷ Linh có lẽ thời gian ngắn không cách nào phá thành mà bảo, nhưng ta chỉ sợ hiến hòa chỗ khó mà chống đỡ được. Một khi Viên Thuật lại được Lương Quốc, mang theo đại thắng chi thế tụ hợp Kỷ Linh, dẫn binh xâm phạm, phái huyện làm sao có thể lâu thủ? Nếu đến Lữ Bố tương trợ, thừa dịp Viên Thuật chủ lực tại Bắc, đầu đôi không thể nhìn nhau. Ta cùng hắn hợp binh trùng tiến, giết bại trước mặt cái này binh mã, có lẽ có thể khiến cho Viên Thuật cố kỵ hai mặt thù địch, từ đó tạm thời lui binh. Hết lần này tới lần khác ta gần đây nghe nói Viên Thuật muốn cùng Lữ Bố thông gia, Phục Tiên lời nói chi viện binh cũng thật lâu chưa đến, không biết hắn là ý gì. Mi Trúc ra vẻ suy nghĩ một phen, cũng không biện pháp gì tốt, đành phải mở miệng trấn an. Nghĩ đến môi hở răng lạnh đạo lý, Lữ tướng quân cũng hẳn là minh bạch, làm sẽ không ngồi nhìn sứ quân hủy diệt. Lại từ châu còn có Trần Nguyên Long tại, cho dù Viên Thuật dụng kế, cũng át gặp hắn điểm phá. Có lẽ Lữ Bố binh mã đã ở trên đường, sứ quân hãy kiên nhẫn lại chờ hơn mấy ngày chính là. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể như thế. Hai người đang khi nói chuyện thở dài liên tục, chỉ nghe sĩ tốt chợt báo Lữ Bố dẫn binh rời huyện một dặm, tại tây nam bên trên đâm xuống doanh trại. Lưu Bị nghe ngóng đại hỉ, bận rộn sai khiến Mi Trúc chuẩn bị chút rượu và đồ nhắm, là Lữ Bố khao quân, để bày tỏ lòng biết ơn. Đối diện trong trại, Kỷ Linh cũng biết việc này, đột nhiên biến sắc, cấp lệnh người gây nên sách tại Lữ Bố, trách không tín. Ta chủ tứ thế tam công, thiên hạ danh môn, thế nhân đều mộ nó cửa mi mà vào không được. Nay hạ xính thông ra, đã có lấy lễ gả cho chi ý, hôn sự còn tại thương thảo, Lữ tướng quân lúc này lãnh binh tới cứu Lưu Bị, ý gì? Nếu muốn cự hôn, còn mời nói rõ, nay ứng lại không nên, cự lại không cự tuyệt, do dự dự, cần phải như thế nào? Lại có kéo dài, đừng trách Kỷ Mỗ tam tiên lưỡng nhận đao hạ vô tình. Lữ Bố đọc xong, có chút tức giận Kỷ Linh cuồng vọng, nhưng vì nhà mình biên, Lưu Chế Hành kế sách, cũng đè xuống tức giận, đồng dạng thư bỏ vợ một phòng, phát hướng Kỷ Linh. Vài dưới gối chỉ có một nữ, coi như hòn ngọc quý trên tay, chuyện thông ra, việc quan hệ nàng cả đời đại sự, há có thể tùy tiện quyết đoán. Vài làm cha, bởi vậy cân nhắc một phen, cũng là nhân chi thường tình. Đến mức viện trợ Lưu Bị, vài tuyệt không ý này, cụ thể như thế nào, còn mời tướng quân ngày mai dự tiệc một lần. Kỷ Linh thu đến thư, tự biết thời cơ đã tới, mở ra viên thuật lưu lại ứng đối lữ bố chi pháp, vẻ mặt không hiểu cổ quái. Hắn chính tâm gấp như thế kỷ môn xảo cố, không thể so với lúc trước ứng đối quan vũ ám khí, tình thế cấp bách ở giữa như thế nào tìm tới. Không muốn hắn vừa sai người đi tìm, liền nghe người đến báo, lời nói cần thiết đồ vật, viên công sớm đã sai người chuẩn bị thỏa đáng, giống như trên một nhóm vật liệu quân nhu cùng nhau tự thọ xuân đưa tới. Trước đây bọn hắn không biết vật này làm gì dùng, là lấy tồn tại trong kho, dưới mắt cần, lập tức mang tới. Kỷ Linh đại hỉ, bận điệu vì ngày mai dự tiệc đi gặp Lữ Bố một chuyện, từng cái chuẩn bị. Bên này hẹn Kỷ Linh, Lữ Bố lại sai người đưa tin Lưu Bị trong trại, mời chi ngày mai ăn uống tiệc rượu. Lưu Bị chỉ cho là Lữ Bố là viện quân đến chợ, muốn cùng hắn thương nghị xuất binh phá viên sự tình, đương nhiên không gì không thể. Hôm sau, Lưu Bị mang theo quan, trước đến Lữ Bố trong trại, không thấy hắn thân, trước nghe âm thanh. Tuy là Lữ Bố lúc này đã đối Lưu Bị trong lòng còn có kiêng kỵ, không sai muốn duy trì biên, Lưu Bình hành, không khỏi đánh rắn động cỏ, hắn cũng trước đem việc này dằn xuống đáy lòng, tạm thời bất động vẻ mặt. Chỉ thấy Lữ Bố cười to đón lấy, thân thiết ở giữa thoáng như hạ bi mới gặp. Vài theo ước mà đến, nay đặc biệt hiểu công nguy hiểm. Hiện đệ nhớ lấy ngày đó hứa hẹn, tương lai đắc chí, không thể quên đi. Lưu Bị cảm ơn, nói không dám quên. Chờ Lữ Bố mời hắn ngồi xuống, quan, Trương Theo Kiếm ở phía sau đứng hầu, vừa lại nghe người ta đi báo, Kỷ Linh tới. Lưu Bị cả kinh thất sắc tướng quân hôm nay mời chuẩn bị đến đây, không phải là thương nghị phá viên kế sách, phản muốn giúp viên mà giết ta ư? Quan, Trương hai người cũng là trợn mắt nhìn, rút kiếm định độc thủ, Kỷ Linh tiến đến thấy này dương cung bạt kiếm một màn, không khỏi cười to chi. Tốt. Lữ tướng quân như vậy trợ một nhà nào đó giết này đại nhĩ tặc, ta chắc chắn quân thỉnh công đầu, càng lĩnh giới trướng phe phái tại Thọ Xuân toàn lực ủng hộ tướng quân ái nữ là thái tử phi. Tương lai ái nữ là hoàng hậu, ngoại tôn vì thiên tử, tướng quân ngày sau không mất phòng vương chi vị, cũng chưa biết chừng. Lưu Bị nghe thấy lời ấy, kinh hãi muốn chết, giận dữ mắng mỏ Lữ Bố. Lữ Phục Tiên, ngươi muốn giúp viên công lộ xương đế không? Hôm nay cùng lắm thì chết, chuẩn bị xấu hổ cùng ngươi cái này không có vua không cha lặp đi lặp lại tiểu nhân làm bạn. Ba họ gian ô, sao dám hại ta đại ca? An ta một yếm. Kỷ Linh, đừng tổn thương ta đại ca, quan mỗ lại đến chiến ngươi. Trong lúc nhất thời Kỷ Linh, quan vũ, Trương Phi đều muốn động thủ, cả tòa yến hội chỉ một thoáng loạn tung tung kéo. Cũng không phải. Chư vị đừng muốn động thủ. Ai lại động thủ, ta trước hết giết ai. Lữ Bố bận rộn sai khiến chúng tướng nâng thương bày trận, trấn an song phương, thấy hai phe bình tĩnh trở lại, lúc này mới mở miệng trấn an. Ta nay đặc biệt xin ngươi song phương đến đây hội nghị thương lượng, không được sinh nghi. Lưu Bị không biết ý nghĩa, cảm thấy bất an, Kỷ Linh càng là bước ra liền bề. Ta chủ có mệnh, gọi ta bắt giết đại nhĩ tặc, cùng hắn ở giữa, sao là thương thảo. Tướng quân hôm nay hoặc là giết hắn, hoặc là giết ta, làm gì nhiều lời. Thấy Kỷ Linh muốn đi, Tả Hữu lưu lại chi không được, Lữ Bố cũng buồn bực không nể mặt chính mình. Ta đã nói, chớ động. Ai động, ta liền giết ai. Nói, hắn lấy tay chụp tới, liền phải hướng về phía trước một thanh cầm lên Kỷ Linh, như sách trẻ thơ đồng dạng, cũng tốt cho hắn chút giáo huấn, nhường hắn biết được đến cùng ai mới là đương thời có 102 thiên hạ đệ nhất. Không muốn lần này, chính giữa Kỷ Linh ý muốn. Tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, chỉ nghe Lữ Bố kêu đau một tiếng, vừa kinh vừa sợ. Ngươi dám? Kỷ Linh, ngươi. Nguyên lai giờ phút này, Lữ Bố một cái tay đầy tay là máu, nghiễm nhiên đã là thụ thương. Mới giao thủ một cái, chưa kịp hợp lại, thậm chí tất cả mọi người không nhìn thấy Kỷ Linh ra tay, liền thấy Lữ Bố thụ thương. Người đương thời đều kinh hãi gần chết, nhìn về phía Kỷ Linh ánh mắt tràn đầy hãi dị chi sắc. Việc này nguyên nhân chính là viên thuật sai người chế tạo, đặc biệt tự Thọ Xuân đưa tới chi vật. Một cái tràn đầy gai nhọn thoáng như con nhím giáp trụ, đang bị Kỷ Linh xuyên tại ngoại bào phía dưới. Lữ Bố nhất thời không quan sát, lấy tay đi cầm, há không bị đâm cái đầy tay.